Chương 60, mạnh tặc chương 60, mạnh tặc thời gian không sai biệt lắm, khởi hành. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, hoàng quản sự trong miệng la lên. Nguyên bản dừng lại xe ngựa lần nữa bước lên đường về. Trong xe ngựa, Hoàng Sóc đôi mắt hơi khép. Vừa mới nghe đội xe người chuyển tiếng, nơi đây khoảng cách Liều Khê trấn còn có mấy chục dặm lộ trình, thuận lợi, cũng là ngày mai buổi trưa mới có thể đến. Chẳng qua từ buổi sáng tình huống đến xem, mong muốn an toàn đến Liều Khê trấn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Hoàng Sóc nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, bên hông dùng quần áo che giấu túi dạ dày lại là rất nhanh phiên trào mấy lần. Sau một lát, vài quặng đặc biệt khôi phục Diệp dẫn đầu từ túi dạ dày trong ló ra, đúng lúc này là một tấm có nhân loại ngũ quan, nhưng lại chưa từng hoàn toàn hiện ra thất khiếu khô cạn khuôn mặt. Cảm giác được hơi thở của Hoàng Sóc về sau, chảy gỗ lúc này mới từ túi dạ dày trong nhảy lên mà ra. Đi ra túi dạ dày sau, chảy gỗ cũng không cùng Hoàng Sóc có trò chuyện tâm ý, mà là trực tiếp nhào về phía lập tức trong xe cất đặt lấy dược liệu hòm gỗ, đồng thời tại trên thùng gỗ lăn lộn. Trông thấy cảnh này, Hoàng Sóc trong lòng hiểu rõ, cùng cái này nhân sâm tinh ở chung một quãng thời gian, Hoàng Sóc đối nó vậy có hiểu biết. Cái này nhân sâm tinh sở dĩ đem những người khác tham che giấu, một mặt là vì mượn nhờ nhân sâm thân mình thảo một chi khí tu hành, mặt khác thì là không đành lòng chính mình gieo hạt nhân sâm bị dã thú nuốt, huống chi còn là chuyên môn tìm nhân sâm dùng ăn Hoàng Sóc. Dưới mắt người được những thứ này hòm gỗ trong quen thuộc dược liệu mùi, tự nhiên là nhịn không được đắm chìm trong đó. Thấy chảy gỗ còn muốn mở ra hòm gỗ, Hoàng Sóc rất nhanh đưa tay ngăn cản. Hấp hấp hương vị là đủ rồi, làm sao còn làm người thèm nhỏ dãi nhà thân thể. Ánh hoàng hôn hướng trong núi chìm được chỉ còn nửa vòng, vỏ quýt quang đem thiên địa thấm thành một mảnh ấm hồng chi sắc, rộng lớn trên quan đạo đùi bằng bị xe ngựa nghiền phi dương, lại bọc lấy gió đêm trở xuống luôn ấn trong. Mắt thấy sắc trời đêm ám, hoàng quản sự đã thương lượng ở nơi nào hạ trại về sau, trong đội ngũ mọi người vậy dần dần chậm lại một tia tâm thần. Nay nửa ngày đi đường, so trước đó cả một ngày càng thêm lao hao tâm tổ trí. Trong lúc đó cũng là có hai đợt sơn tặc ở trên đường ngao ngoe muốn động, chẳng qua cuối cùng vẫn bị niếp ra tên trấn nhiếp. Dưới mắt đội xe khoảng cách Liễu Khê trấn đã không xa, chỉ cần lại đi đường nửa ngày, liền có thể trở về nhà. Chỉ là sắc trời đã tối, dù là mọi người lòng chỉ muốn về, ban đêm nhưng cũng không thích hợp đi đường. Rốt cuộc ban ngày bọn hắn còn khiếp sợ niếp ra tên, nhưng đến ban đêm, ai quản ngươi là nhà nào đội xe, đao kiếm nhưng không mở mắt. Cho dù người không nghỉ ngơi, con ngựa cũng cần tu chỉnh một phen. Phía trước đoàn xe trên xe ngựa, hoàng quản sự ánh mắt trông về phía xa, đang suy nghĩ lấy ở nơi nào dựng doanh. Không bao lâu, hắn xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh liền đã tìm được rồi một cái địa phương tốt. Đó là một cái ở vào lưng chừng núi sườn núi bằng phẳng nơi, đem doanh trại đóng quân ở đây, không chỉ có thể chắn gió, còn có thể tùy thời quan sát bốn phía tình thế, chiếm cứ tương đối cao địa lý ưu thế. Tại hoàng quản sự mở miệng sau đó, trong đội xe mọi người cũng là sôi nổi tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị sớm đi dựng doanh trại nghỉ ngơi. Hậu phương trong xe ngựa, Hoàng Sóc đóng lại đôi mắt lại là đột nhiên mở ra, trong con mắt tú hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản còn nhàn nhã nằm ở trên thùng gỗ cảm thụ dược liệu mùi chảy gỗ dường như vậy người được khắc thường khí tức, rất nhanh chui vào đến Hoàng Sóc bên hông túi dạ dày trong. Mọi người ở đây sắp đã đến chỗ kia trên sườn núi lúc, một hồi kịch liệt hét hò đột nhiên từ triền núi phía sau truyền đến. Xông lên a! Giết a! Cướp sạch bọn hắn! Bọc lấy sát khí trong tiếng gió, chỉ thấy 20-30 dư đạo thân ảnh từ triền núi hậu phương đột nhiên nhảy ra, hướng phía đội xe trùng sát mà đến. Trong chốc lát, nguyên bản còn có điều thả lỏng tâm thần trong đội xe người đều là tâm thần chấn động. Mà ở trông thấy những sơn tặc kia số lượng về sau, hoàng quản sự càng là hơn sắc mặt đại biến, có thể nhiều năm đi thương kinh nghiệm, lại là nhường hắn rất nhanh phản ứng lại, lúc này hướng phía sau hô lớn, phòng thủ trận hình. Nghe thấy chỉ huy về sau, đội xe người sôi nổi rút tay ra trong lưới lao, đồng thời rất nhanh hội tụ ở thứ một chiếc xe ngựa bốn phía, làm thành một nửa hình tròn trận hình. Dưới mắt tình cảnh, cũng không đoái hoài tới hậu phương trong xe ngựa chỗ cất đặt dữ liệu. Chẳng qua trong nháy mắt công phu, đánh tới sơn tặc liền đã xem đội xe người vây làm một đoàn. Những sơn tặc này thân hình cường tráng, cầm trong tay lợi nhận, âm tàn trong con ngươi càng là hơn lộ ra từng đạo lạnh băng. Bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn xem, bọn hắn đều hơn xa trước đó kia mấy đợt sơn tặc. Có thể nhìn thấy đội xe nhanh chóng lũng thành nửa vòng tròn trận hình, bọn hộ vệ kéo căng cổ tay, bọn sơn tặc thật không có vội vã nhào lên. Lấy bọn hắn lâu dài liếm máu trên lưới đao kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mắt đội xe này cũng không phải xương dễ gặm, ngay cả trông coi xe ngựa hộ vệ, vậy mang theo một cỗ người luyện võ kiên cường. Nhưng nhìn lấy hậu phương mấy chiếc chứa đến tràn đầy xe ngựa, những sơn tặc này ánh mắt lại là trở nên càng thêm hung ác. Rốt cuộc bọn hắn về số lượng chiếm cứ lấy đầy đủ ưu thế, liền xem như hao tổn, cũng có thể mài chết đối phương. Tránh ra, đại đương ra bọn hắn tới. Ngay tại hai bên đối lập thời điểm, trong đám sơn tặc rất nhanh chuyển đến một hồi lống trách móc thanh âm. Tam đạo thân ảnh dẫm lên bụi đất phá tan đám người, rất mau tới đến phụ cận. Người cầm đầu là mặt mũi tràn đầy thô kệch, cầm trong tay trầm trọng côn sắt đại hán. Ở tại hai bên trái phải, theo thứ tự là một cái nghiêng mặt nam tử mặt sẹo cùng với một cái hai tay cuốn đầy xích sắt uy manh trắng hán. Ba người đến nhường không khí trong sân thêm nữa một phần một ngạt. Cho dù là hiểu sâu biết rộng hoàng quản sự, trông thấy tình huống trước mắt về sau, trên trán cũng không khỏi được lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Chỉ vì trước mắt nhóm này sơn tặc cũng không hắn quen biết người, cái này cũng đại biểu cho niếp ra cờ sĩ, rất có thể không chỗ hữu dụng. Ngược lại là bị bọn hộ vệ vây quanh ở vùng trung tâm nhất tuần, giờ phút này cầm trong tay trường kiếm, trên mặt cũng không mảy may e ngại, ngược lại có một cỗ không hiểu mong muốn chém giết vào dũng khí. Đại đương gia, trong xe ngựa trang đều là dược liệu, giá trị nhiều tiền. Theo nhất đạo tiếng hô hoán trong đám người vang lên, bốn phía sơn tặc trong mắt trong nháy mắt lóe lên tham lam ánh sáng. Ngay cả cầm đầu thô kệch hán tử, tràn đầy gốc râu cằm trên mặt cũng là có vẻ vui mừng. Hoàng quản sự nhìn điệu bộ này, trong lòng tùy theo trầm xuống, không còn dám kéo, vội vàng tiến lên một bước, không người chắp tay nói, lão hủ là Niếp gia đội xe hoàng quản sự, không biết nơi đây là các hạ đỉnh núi, có nhiều mạo phạm, điểm ấy ngân lượng không thành kính ý, mong rằng các vị đường già giờ cao đánh khẽ. Dứt lời, hoàng quản sự rất nhanh từ trong ngực lấy ra một cái chứa ngân lượng túi. Không giống nhau cầm đầu thô kệch hán tử mở miệng, một bên nam tử mặt sẹo lại là nhìn cũng không nhìn tiền kia túi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đừng nói nhảm nhiều như vậy, thức thời đều lưu lại trên người tài vật cùng xe ngựa ngoan ngoãn xéo đi, bằng không các huynh đệ độc thủ đều không có cơ hội. Chương 61, phong hồi lộ chuyển chương 61, phong hồi lộ chuyển cầm đầu thô kệch hán tử ở bên giữa im lặng, nhưng ánh mắt cũng là chậm rãi đảo qua vây quanh ở bên cạnh xe ngựa tầm 10 người. Bọn hắn mặc dù nhân số chiếm cứ thượng phong, nhưng này một số người nhưng cũng không phải mặc người nắm bót quả hờ mềm. Tuy tiện độc thủ, bọn hắn bên này không thiếu được muốn gấp hơn mấy cái huynh đệ. Nếu là có thể không uổng phí một binh một tốt, đem đội xe một đoàn người khu trục, nuốt vào nhóm này hàng hóa, tự nhiên là tốt nhất. Lấy bọn hắn thực lực, vậy không cần lo lắng sau trả thù, quanh mình đường núi rộng lớn, bọn hắn chỉ cần tùy tiện tìm tới một chỗ khe núi, liền cứ gọi tới người tìm không ra tung tích. Huống chi hiện tại quan phủ ngu ngốc bất lực, cho dù báo quan, cũng có thể loại bọn hắn làm sao. Chẳng qua làm thô kệch hán tử mượn mờ nhạt hoàng hồn, nhìn về phía trên xe ngựa viết nhất chữ màu vàng cờ xí lúc, nhưng trong lòng thì tuôn ra nhất đạo cảm giác quen thuộc. Bên cạnh xe ngựa, hoàng quản sự tâm như trì thạch nặng trọng chìm tới đáy. Trước mắt những sơn tặc này hiển nhiên là chướng mắt trong tay hắn những thứ này ngân lượng, mà là theo dõi hắn miếp ra nhóm này hàng hóa. Có thể lần này đội xe chính là vì đem những dược liệu này trở về Liêu Khê trấn, dùng để gắn bó miếp ra dược liệu làm ăn. Nếu là hàng hóa mất đi, bọn hắn có gì mặt mũi trở về? Hắn lại nên như thế nào đối mặt lão gia? Mặc dù hắn trong lòng biết cho dù hàng hóa mất đi, lão gia cũng sẽ không trách cứ mình, có thể hoàng quản sự nhưng trong lòng thì qua không được lần danh kia. Rốt cuộc lão gia đem xuất lĩnh đội xe nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, đó chính là tin tưởng hắn người quản gia này năng lực. Duy nhất nhường hắn lo lắng chính là thiếu gia, đợi lát nữa đánh nhau nếu thật là không địch lại, vậy hắn liền để người hộ tống thiếu gia rời đi trước. Một bên, trong đội xe người giờ phút này cũng là nắm chặt đao trong tay cụ. Bọn hắn đồng dạng là Niếp gia người, cũng là nổi tiếng hán tử, bị lao ra rất nhiều ân huệ, dưới mắt tất nhiên khó mà thiện, vậy bọn hắn vậy không sợ đánh một trận. Tựa hồ là cảm nhận được đội xe người nổi lên chiến ý, nam tử mặt sẹo sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, hắn yên lặng đem tay phải đặt ở bên hông trên đại đao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã các ngươi không muốn đi, vậy liền để ta đưa các ngươi đoạn đường. Các huynh đệ, lên. Dứt lời, nam tử mặt sẹo liền đã giơ đại đao trong tay, muốn hướng phía hoàng quản sự chém vào mà đi. Đội xe người thần sắc cứng lại, cũng là sôi nổi giơ lên trong tay đao kiếm, chuẩn bị chém giết. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, nhất đạo hùng hậu hét to thanh lại là đột nhiên trong đám người nổ vang ra đến. Chậm. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn muốn động thủ hai bên đều là ngừng lại. Chỉ vì mở miệng người, chính là kia thô kệch hán tử. Đại ca, làm sao vậy? Một bên, bản đều đã xuất đao, nhưng lại bất đắc dĩ thu lực nam tử mặt sẹo hoài nghi hỏi. Thô kệch hán tử lại không đáp lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trước hoàng quản sự, lập tức chậm rãi mở miệng nói, vừa mới ngươi nói ngươi là Niếp gia người. Hoàng quản sự đồng dạng hoài nghi, nhưng nghe lời ấy, hay là nâng cao hơi có chút còng lưng cái eo, ngang bay lại đầu nói, không tệ. Lao ra các ngươi, thế nhưng gọi là Niếp Nguyên Minh. Thấy trước mắt hán tử một bụng nói ra nhà mình lao ra tính danh, hoàng quản sự mặt lộ vẻ kinh ngạc, đại đương gia làm sao biết được. Tìm được chứng minh thu kịch hán tử trong miệng than nhẹ một tiếng, trên mặt dường như lâm vào hồi ức, hồi lâu mới mở miệng nói, nhà ngươi lão gia ngày xưa với ta có ân, chuyện hôm nay, tạm thời thôi. Lời vừa nói ra, một bên nam tử mặt sẹo biến sắc, đại ca, không thể cứ tính như thế, kia mấy xe dược liệu thế nhưng giá trị không ít ngân lượng à, cướp những dược liệu này, tùy tiện tìm thị trấn mà bán, vậy đủ các huynh đệ ăn được nửa năm. Sau lưng rất nhiều sơn tặc nghe vậy trong mắt đồng dạng hiện lên một tia tham lam chi sắc. Ta nói được rồi. Thế nhưng, đại ca, như thế nào? Ta người đại đương gia này các ngươi vậy không nghe sao? Thu kịch hán tử tiếng như lôi đình, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt nhường còn muốn tranh thủ một phen nam tử mặt sẹo yên lặng túi thấp đầu. Nhưng ai cũng chưa từng chú ý tới, một sợi âm lãnh vẻ bán độc ở tại trong mắt chợt lóe lên. Những sơn tặc khác giờ phút này cũng không dám nhiều lời. Thấy nguyên bản tình thế nguy hiểm bị trong nháy mắt hóa giải, hoàng quản sự mặt có lỗi kinh ngạc chi sắc. Trong xe ngựa, cảm giác tình huống bên ngoài hoàng sóc trong mắt có một tia kinh ngạc, trong tay đại ấn mảnh vụn bên trên sáng mang lại dần dần ảm đạm xuống. Ngay tại thu kịch hán tử chuẩn bị mang theo một đám sơn tặc rời đi thời điểm, hoàng quản sự lại là vội vàng nói, đại đương gia chậm đã. Ừm. Thu kịch hán tử quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hoàng quản sự chắp tay nói ra, các hạ đại ân, lão hủ đại biểu Niếp gia khắc ở trong tâm, còn xin hảo hán báo cho biết tính danh, sau ta cũng tốt về nhà thông báo lao ra một tiếng. Ngoài ra, những thứ này ngân lượng coi như là cho các huynh đệ khác một điểm ít ỏi tâm ý, còn xin đại đương gia cần phải nhận lấy. Dứt lời, hoàng quản sự cầm trong tay ngân đại nhẹ thả tới. Thu kịch hán tử đưa tay tiếp nhận ngân đại, vậy không ngân lượng, trực tiếp thu vào. Nhưng ở quay người rời đi thời điểm, thu kịch hán tử âm thanh lại là chậm rãi chuyển hướng xe ngựa chỗ, trở về kể ngươi nghe ra lão gia, ta gọi Đinh Bằng. Đinh Bằng. Hoàng quản sự trong miệng lẩm bẩm lấy tên này, trong đầu lại là không hề ấn tượng. Nhà hắn lão gia tuổi linh khá lớn, mà trước mắt thu kịch hán tử chẳng qua chừng 30 tuổi, theo lý mà nói, hai người hẳn không có gặp nhau mới lạ. Nhưng tất nhiên có thể đủ tha bọn họ một lần, chắc hẳn trong đó tất có nguyên do. Suy tư một phen về sau, hoàng quản sự không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần sau khi trở về, hỏi thăm lão gia tự nhiên là hiểu rõ. Thấy đội xe người lông tóc không thương, mạo hiểm né qua lần này nguy cơ, hoàng quản sự trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một bên, Nhiếp Tuần chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, trong miệng như cũng giả bộ như không thèm để ý nói, "Ừ, vừa mới đánh nhau, ta tất tự tay giết đám sơn tặc này." Tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa mới chi cảnh 10 phần căng thẳng kích thích. Những người có mặt nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ là cười cười mà qua. Giao thủ kinh nghiệm phong phú bọn hắn, tự nhiên là biết được vừa mới nguy cấp tình hình. Hoàng quản sự, tối nay chúng ta còn ngủ lại nơi đây sao? Bằng không thừa dịp bóng đêm tăng tốc chạy về Liêu Khê trấn a. Đúng vậy a, Hoàng quản sự, lỡ như Đam Sơn tặc này ngóc đầu trở lại đã không tốt làm. Nghe lấy trong đội xe mấy người khuyên bảo chi ngôn, Hoàng quản sự mặt lộ vẻ suy tư. Có đó không chần chờ một lúc sau đó, Hoàng quản sự vẫn lắc đầu một cái, ta quan người này không giống như là lật lọng người, bằng không vừa mới cũng sẽ không dẫn người rời đi. Nơi đây khoảng cách Liêu Khê trấn còn cách một đoạn, mọi người từ lâu mệt mỏi, nếu là tiếp tục đi đêm đường, không chỉ tầm mắt không tốt, nửa đường như tình cờ gặp những sơn tặc khác, chúng ta chưa hẳn có thể bảo vệ hàng hóa. Cho nên ta quyết định hay là tại nơi đây ở tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi xuất phát. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, lúc này không còn khuyên can. Đúng rồi, nhanh kiểm tra một chút trong đội xe người có phải đều tại, nhưng có bị thương. Mọi người bốn phía một phen sau khi kiểm tra, phát hiện tất cả như thường. A, Hoàng huynh đâu? Lúc này, Nhiếp Tuần nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi. Ta ở chỗ này. Mọi người ở đây hoài nghi thời điểm, giọng Hoàng Sóc rất nhanh từ trong xe ngựa chuyển ra. Thấy Hoàng Sóc bình yên vô sự, Nhiếp Tuần lúc này hướng phía Hoàng Sóc đi đến. Chương 62, nội loạn có thể trong đội xe những người khác giờ phút này lại là nét mặt khác thường, trong đó mấy người nhìn về phía Hoàng Sóc ánh mắt bên trong còn có vẻ khinh bị cùng kinh miệt. Hoàng Sóc mặc dù cùng bọn hắn cũng không quan hệ, sao có thể nói mọi người cũng là ngồi chung một xe. Vừa mới mọi người đều tại cản trở địch thời điểm, người này lại là thì thầm nút ở trong xe ngựa. Mặc dù người này cũng không tập qua võ, có thể cho dù là tùy tiện trong xe ngựa cầm đem vũ khí tráng xuống xe đội thành thế cũng có thể. Huống hồ một sáng bọn hắn bị giết, người này chẳng lẽ cho rằng tránh trong xe ngựa có thể né qua một kiếp này khó sao? Trượng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Như thế sợ hãi hành vi, tự nhiên vì bọn họ những thứ này người tập võ khinh thường. Một bên, Hoàng quản sự nhìn ra mọi người bất mãn, lúc này quát tay nào nói, thôi, mọi người bình an vô sự là được, mau mau đóng quân doanh chạy đi. Đem mọi người phân phát các bận biểu việc sau đó, Hoàng quản sự cũng không khỏi nhiều lắm nhìn Hoàng Sóc bên ấy một chút. Hắn đồng dạng là người tập võ, tự nhiên cũng là không quá ưa thích loại này người, càng không muốn thiếu ra và bắt chuyện quá nhiều. Chẳng qua nghĩ đến ngày mai đều về đến thị trấn, Hoàng quản sự cũng chưa quấy rầy thiếu ra nhà hứng. Hoàng huynh, tình hình vừa nãy ngươi là không có trông thấy. Nếu là đám kia sơn tặc thật muốn động thủ, Hoàng huynh ngươi cũng không cần sợ hãi, ta tự sẽ che chở ngươi. Ta tập võ nhiều năm, chính là mở ra thân thủ thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng nhất kiếm, liền có thể giết người trong vô hình, chớ nhìn bọn họ sơn tặc nhiều, nhưng ta đồng dạng không sợ. Thấy Nhiếp Tuần nói chuyện say sưa, Hoàng Sóc cũng là gật đầu nói, ta tất nhiên là tin tưởng Nhiếp huynh. Không bao lâu, một cái mới doanh trại lần nữa dựng hoàn thành. Thiếu gia, mau tới sưởi ấm. Theo đống lửa dâng lên, có người kêu gọi, Nhiếp Tuần này mới ngừng lại được, lập tức quay đầu đối với Hoàng Sóc nói ra, Hoàng huynh, đi, quá khứ ấm áp, tiện thể ăn một chút gì. Hoàng Sóc vừa cười vừa nói, Nhiếp huynh không cần khách khí như thế, tối nay ta vẫn chưa đói, ngươi đi ăn là được. Được. Nhiếp Tuần cũng không hoài nghi, chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền hướng phía đống lửa chỗ đi đến. Thấy một đoàn người ở bên kia trò chuyện vui vẻ, Hoàng Sóc tự nhiên là không có đi qua tham gia náo nhiệt dự định, mà là về tới trong xe ngựa. Lấy hắn linh mẫn cảm ứng, như thế nào lại không phát hiện được đội xe trong mắt người khác bất mãn. Có thể Hoàng Sóc cũng không chuẩn bị mở miệng giải thích cái gì. Từ Thái Thanh Sơn đi tới giờ phút này, hắn tất cả tại tu hành trong, dưới mắt sao lại không phải một loại tu hành đâu. Chẳng qua tu không phải thân, mà là tâm. Thanh linh thực khí quyết chú ý vứt bỏ phàm tục ngũ cốc, hắn ngẫu nhiên ăn một chút không sao, thật cũng không thiết yếu mỗi ngày ăn, bằng không tâm cảnh là tươi sáng, trong bụng chi khí lại chậm chạp. Nguyên vốn còn muốn dùng ảo thuật né qua một trận này, dưới mắt cũng là không cần phí cái đó công phu. Bên cạnh đống lửa, trong đội xe mấy người đồng dạng chú ý tới Hoàng Sóc bước vào xe ngựa hành vi. Nhưng bọn hắn đối với cái này cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, chỉ coi là Hoàng Sóc nội tâm xấu hổ, không dám đến. Các minh đệ, uống. Náo nhiệt đỉnh núi doanh trại trong, thô lệ giọng nói hống phá đêm khuya yên tĩnh, mấy chục đạo thân ảnh chính ngồi vây quanh tại tụ nghĩa sảnh trong. Trong đại sảnh, đống lửa liếm láp lấy cành cây, mặt của mọi người bàng đỏ đến tỏa sáng, để người không phân rõ đó là ánh lửa nướng hay là rượu mạnh men say. Chư vị, hào hứng cao lúc, trung ương chỗ một thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Đống lửa nhảy được yếu đi chút ít, huyên náo tụ nghĩa sảnh trong, ồn ào tiếng cười mắng dần dần chìm xuống dưới, bốn phía ánh mắt của những người khác vậy sôi nổi hội tụ tại đây đạo đứng thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó vị kia thô kệch hán tử, cũng là bọn sơn tặc đại đương gia. Nơi đây chính là bọn hắn doanh trại, xưng là Thanh Long trại. Đợi mọi người yên tĩnh sau đó, nam tử thô lô giơ lên trong tay thô giáp chén rượu, chậm rãi mở miệng nói, "Nhị đệ, tam đệ, còn có trong trại các vị các minh đệ, lại nghe ta một lời. Hôm nay lần này sống không có thu hoạch, đều là ta chi tội sai. Ta biết các minh đệ đều trông mà thèm cực kỳ, có thể kia niếp ra với ta có ân, dù thế nào, ta cũng không thể lấy oán trả ơn. Chuyện hôm nay, ta trước tự phạt ba chén, cho các minh đệ bồi thất lễ." Dứt lời, nam tử thô lô uống liền ba chén, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm đỏ nhuận chút ít. "Các vị huynh đệ, lần này mặc dù thất thủ, nhưng ta hướng các huynh đệ bảo đảm, lần sau định nhường các huynh đệ ăn uống no đủ." Tốt. Trong đại sảnh, vang lên không ít người nhiệt liệt đáp lại, mọi người sôi nổi nâng chén. Thu Kịch hán tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử mặt sẹo cùng xích sắt kia chẳng hắn nói, "Nhị đệ, tam đệ, chuyện hôm nay, các ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nam tử mặt sẹo mặt lộ đủ cười, "Đại ca nói đùa, chẳng qua việc rất nhỏ, ta như thế nào lại trách tội đại ca." "Ha ha ha ha, không hổ là huynh đệ, đến, uống. Nhưng lại tại Thu Kệ hán tử lần nữa nâng chén, chuẩn bị uống thật sảng khoái thời điểm, hắn khuôn mặt lại là đột nhiên biến đổi, nguyên bản đứng vững thân hình vậy dần dần trở nên bất ổn. Mãi đến khi trong bụng truyền đến quặn đau sau đó, Thu Kệ hán tử lúc này mới đột nhiên ý thức được. Độc? Đây là có chuyện gì? Ai tại trong rượu hạ độc? Nghe lời ấy, trong đại sảnh không ít người đều là sắc mặt bối rối, còn có một chút người thì là mặt ngơ ngác, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Thu Kệ hán tử ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền phát hiện nguyên bản mặt mỉm cười nam tử mặt sẹo giờ phút này chính vẻ mặt cười lạnh mà nhìn mình. Lão nhị, là ngươi? Không sai, chính là ta. Thấy Thu Kệ hán tử sắc mặt biến thành màu đen, rượu độc đã nhập tạng phủ bộ dáng, nam tử mặt sẹo không che giấu chút nào gật đầu một cái. Là, vì sao? Thu Kệ hán tử cắn chặt hàm răng, giữ tận trên khuôn mặt lộ ra một tia khó hiểu. Ha ha ha, đại ca, ngươi thế mà còn đang hỏi vì sao? Quả nhiên là ngủ không thể giấu. Trước đây các huynh đệ đi theo ngươi là chuẩn bị phát tài, thế nhưng ngươi đây, lại không cho phép các huynh đệ cướp đoạt nhỏ yếu, lại không cho phép các huynh đệ tùy ý sát nhân, trải vô số quy củ. Đại ca, chúng ta thế nhưng sơn tặc, không phải tử miếu. Thu Kệ hán tử còn muốn nói thêm gì nữa, có thể độc đã nhập tâm, theo hắn khuôn mặt biến thành màu đen, mong muốn nói ra cũng là bị nuốt hết tại trong bụng. Đại đương gia, ngươi làm sao vậy? Một bên, có người trong miệng hô, lập tức dùng đến cửu thị ánh mắt nhìn về phía nam tử mặt sẹo. Là nhị đương gia hại chết đại đương gia, là đại đương gia báo thù. Trong chốc lát, trong đại sảnh không ít người sôi nổi ồn ào. Có thể theo một thanh trường đao đem vừa mới gọi hàng người thọc lạnh thấu tim về sau, trong đại sảnh rất nhanh trở nên an tĩnh lại, chỉ có số ít mấy đạo âm thanh còn đang ở hò hét. Nam tử mặt sẹo nhìn chung quanh một chút bốn phía, lúc này vung tay hô lớn nói, "Chư vị, Đinh Bằng tổn hại chúng ta lợi ích, căn bản cũng không xứng làm chúng ta Thanh Long trại đại đương gia. Sau đó Thanh Long này trại, liền từ ta cùng với nhị đương gia cộng đồng dẫn đầu, các minh đệ trong, nếu là có biểu hiện xuất sắc người, có thể đảm nhiệm tam đương gia chức vị. Ta cùng với nhị đương gia mang theo các minh đệ, bảo quản mọi người cơm no rượu say. Muốn bạc có bạc, muốn nữ nhân có nữ nhân." Một phen sục sôi ngôn ngữ phía dưới, nguyên bản còn đang ở hô hào báo thù người, sôi nổi đổi giọng, gặp qua đại đương gia. Tiếng hoan hô trong, khối kia tụ nghĩa sảnh bảng hiệu tại ánh lửa chiếu rọi sáng tối chập chờn, cuối cùng trở nên càng thêm ám trầm. Chương 63, sơn tặc lại đến chương 63, sơn tặc lại đến mọi người động tác nhanh, hôm nay sớm đi xuất phát. Sương đêm chưa chút bỏ hết, bầu trời hay là một mảnh u ám thời điểm, lưng chừng núi sườn núi bên trên doanh trại liền đã vang lên hoàn quản sự dồn dập chỉ huy thanh. Mặc dù hắn cảm thấy hôm qua vị kia đại đương gia coi như thủ tín, có thể nhiều một phần lưu lại, liền nhiều một phần biến cố. Với lại hôm nay hắn luôn cảm giác tâm thần bất định, như có chuyện phát sinh đồng dạng. Tâm thần cảnh báo trước nhường hắn không dám ở lâu nơi đây, thế là thật sớm liền chào hỏi đội xe người, chuẩn bị thừa dịp sắc trời không sáng lúc xuất phát. Biết được hôm nay liền có thể chạy về thị trấn, đội xe người cũng làm mười phần tích cực. Ngay cả thu thập bọc hành lý công phu đều so ngày xưa nhanh như vậy mấy phần. Chẳng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, đội xe liền đã chờ xuất phát. Đang kiểm tra không sai sau đó, hoàng quản sự rất nhanh tại mơ hồ sương sớm trong phát ra chỉ lệnh, xuất phát. Đại đương gia, tìm được rồi. Bọn hắn đang dã nhân câu phụ cận. Thanh Long trại trong, nghe thấy thông tin nam tử mặt sẹo khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bọn hắn chắc là chuẩn bị thừa dịp trời chưa sáng sớm đi xuất phát, nhưng lại không biết, bọn hắn đám sơn tặc này đêm qua căn bản không ngủ, vì chính là không buông tha cái này dê méo. Dưới mắt thăm dò được đội xe cụ thể hành tung, nam tử mặt sẹo không chần chờ nữa, lúc này kêu gọi bốn phía thân ảnh, các minh đệ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Làm thịt ngày hôm qua chỉ dê méo, làm một món lớn. Chỉ một thoáng, trong trại vang lên vô số nhiệt liệt tiếng đáp lại. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, lập tức nhiễm lên vỏ quýt buồn sáng. Theo sương sớm tản ra, một đội chỉnh tề hành xử tại trên quan đạo đội xe dần dần hiện lộ ra tung tích. Càng xe chi thượng, hoàng quản sự ánh mắt liếc nhìn một phía, ánh mắt bên trong nhiều một tia đề phòng cùng cẩn thận. Nơi đây gọi là dã nhân câu, địa hình cao thấp chập trùng bất định, thích hợp ẩn nút, thường xuyên từng có hướng thương đội ở đây gặp sơn tặc mai phục, tổn thất nặng nề. Chẳng qua mãi đến khi đội xe sắp đi ra dã nhân câu lúc, như cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, cái này khiến hoàng quản sự cùng đội xe người đều là nhẹ nhàng thở ra. Vòng qua dã nhân câu, liền an toàn rất nhiều, đồng thời khoảng cách Liêu Khê trấn cũng không xa. Nhưng ngay tại hoàng quản sự nhìn phía trước rộng rãi đại đạo thời điểm, một hồi quen thuộc hét hò lại lần nữa từ bốn phía truyền tới. Hoàng quản sự hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn cũ duy trì trấn định. Tầm thường sơn tặc đội ngũ, chưa hẳn chính là bọn hắn đối thủ. Nhưng khi hoàng quản sự trông thấy trong đó mấy đạo thân ảnh quen thuộc sau đó, sắc mặt lại là thình lình biến đổi. Một bên, lái xe ngựa hổ tử vội vàng kéo lại ở trong tay dây cương, thần sắc hoàng hốt vội nói, "Hoàng quản sự, tựa như là đêm qua đám kia sơn tặc." Trong khi khác, bọn sơn tặc liền đã xem đội xe lần nữa bao bọc vây quanh. "Chư vị, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn bị vây lại một bà người, nam tử mặt sẹo mặt lộ cười lạnh. Thấy quả nhiên là đêm qua đám kia sơn tặc về sau, hoàng quản sự sầm mặt lại. Không ngờ rằng thiên tránh vạn tránh, nhưng thủy chung không có thể tránh khai một kiếp này. Nhưng khi hoàng quản sự liếc nhìn một vòng bốn phía về sau, lại là cũng không phát hiện bị kia đại đương gia thân ảnh, cái này khiến hoàng quản sự không khỏi nhíu mày nói ra, các ngươi chống lại mệnh lệnh, tự mình xuống núi cướp bóc, lẽ nào sẽ không sợ vị kia đại đương gia trách cứ sao? Ha 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 ha. Nghe lời ấy, nam tử mặt sẹo trong miệng buộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng cười to. Tiếng cười qua đi, nam tử mặt sẹo lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, nếu như các ngươi là đang chờ Đinh Bằng tới cứu các ngươi lời nói, ta khuyên các ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Một bên, rất nhanh có sơn tặc chính khí nói, Đinh Bằng thất tín bội nghĩa, thông đồng ngoại nhân, căn bản không xứng làm chúng ta đại đương gia, bây giờ Tào đương gia mới là chúng ta đại đương gia. Cái gì? Lời này như sóng to gió lớn, trong nháy mắt quét sạch hoàng quản sự đám người trong lòng. Ý thức được trận chiến này khó mà tránh khỏi sau đó, Hoàng quản sự vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đối với một bên hổ tử nói nhỏ, đợi lát nữa đánh nhau nếu là không địch lại, ngươi đều chặt đứt dây cương cưỡi ngựa mang thiếu gia đi trước. Hổ tử nghe xong yên lặng gật đầu một cái, lâm trận bỏ chạy sự tình, hắn tự nhiên là không làm được, có thể lao ra đối bọn họ ân trọng như núi, hắn nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia. Đinh Bằng đâu? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Trong mọi người chỗ, Nhiếp Tuần Kiện trách thanh hỏi. Vừa mới mở miệng Sơn Tặc tùy theo trả lời, đừng hy vọng xa vời, Đinh Bằng đã chết, thi thể đã bị chúng ta kéo đi cho ăn, ngươi bây giờ đi tìm lời nói, nên còn lại hai khối xương cốt. Tìm được chứng minh sau đó, Nhiếp Tuần nắm đấm nắm chặt, trong lòng có một cỗ không đè nén được lửa giận. Hắn mặc dù cùng kia Đinh Bằng chẳng qua gặp mặt một lần, nhưng lại đối với bực này người trọng tình trọng nghĩa cực kỳ bội phục, thật không nghĩ đến này lại làm cho người này táng độ mạng. Ý niệm tới đây, Đinh Bằng chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trên đỉnh đầu, hắn kềm chế trong lòng quần quật lửa giận, đối với trước mắt Đông Đảo Sơn Tặc nghiêm nghị quát, các ngươi tuy là vào rừng làm cướp, thế nhưng nên biết hiểu tình nghĩa hai chữ viết như thế nào. Bây giờ các ngươi vì một chút lợi ích mà ngay cả nhà mình đại ca vậy không dung tha, quả nhiên là vô tình vô nghĩa, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Nghe lấy Nhiếp Tuần mắng chửi, trong đám sơn tặc không ít người yên lặng cúi thấp đầu. Chỉ có kia nam tử mặt sẹo đứng ở trước đám người phương, đáy mắt âm lệ quang như là rèn độc lợi nhận, hắn liếm liếm khóe môi, dùng đến tàn nhẫn giọng nói ít những thứ này nói bậy, trước đây mọi người đi theo hắn là vì ăn ngon uống ngon, nhưng hắn đúng là ngay cả trước mắt đại dê béo đều lựa chọn buông tha, khi nào cân nhắc qua các huynh đệ tình cảnh. Loại người này, căn bản không xứng làm ta Thanh Long trại đại đương gia. Đúng, hắn không xứng làm chúng ta đại đương gia. Đại đương gia, đừng cùng người này nhiều lời, giết sạch bọn hắn. Trong đám sơn tặc truyền đến cao giọng phụ họa, nguyên bản còn cảm giác thẹn trong lòng rất nhiều sơn tặc cũng tại lần này ngôn ngữ phía dưới lần nữa ngóc lên đầu lâu, đồng thời trong mắt sát ý càng đậm. Nghe lấy nam tử mặt sẹo lần này lãnh huyết chi ngôn, Nhiếp Tuần rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, trường kiếm trong tay của hắn chấn động ra khỏi vỏ, lãnh quang chiếu đến hắn đỏ lên hai mắt, hôm nay cho dù bỏ mình ta cũng làm thế hắn lấy lại công đạo. Ha ha, chỉ bằng ngươi này miệng còn hôi sữa. Các huynh đệ, giết, bảo hộ thiếu gia. Thấy Nhiếp Tuần vọt thẳng giết tiến trong đám sơn tặc, Hoàng quản sự sắc mặt đại biến, trong miệng cao giọng nói. Trong chốc lát, hai bên nhân mã đã chiến làm một đoàn. Mặc dù đội xe người đều là có phiên võ nghệ tại thân, có thể cũng không tính được là cao thủ gì, một đối một còn có mấy phần thắng, nhưng ở bọn này liếm máu trên lưới lao, lại nhân số đông đảo sơn tặc trước mặt, lại là không cách nào chiếm cứ quá lớn ưu thế. Trong đám người, Nhiếp Tuần cầm trong tay trường kiếm, đem ngày thường sở học kiếm chiêu một mạch thi triển đi ra. Làm sao hắn nhập môn còn thấp, kiếm chiêu nhìn sức tưởng tượng, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Nếu không phải một bên có Hoàng quản sự cùng với khác người bảo hộ, giờ phút này hắn sớm đã chết. Trong đám sơ tặc, nam tử mặt sẹo thấy thế không khỏi cất tiếng cười to, chỉ bằng ngươi này công phu mèo quào, còn muốn là Đinh Bằng báo thủ. Nằm mơ đi thôi. Vừa dứt lời, nam tử mặt sẹo huy động trường đao trong tay, đột nhiên chém vào mà xuống. Trường đao vung lên thời điểm, phát ra mãnh liệt tiếng thét. Hắn này nhị đương ra, còn không phải thế sao dựa vào quan hệ thế nào tới, mà là bằng vào thực lực bản thân. Chương 64, như có thần trợ chương 64, như có thần trợ đao quang kia cuốn theo lệ khí đập tới lúc đến, Hoàng quản sự sắc mặt bạch mà biến đổi, vội vàng chống lên đại đao trong tay, nên đón tiếp lấy. Lưỡi đao va chạm thời điểm, chấn động đến hắn tay chân run lên, người lại vững vàng chắn Nhiếp Tuần trước người. Hoàng quản sự bên mặt căng cứng, vội vàng đè ép thanh âm nói, thiếu gia, đợi lát nữa ngươi cùng hổ tử hướng phía thị trấn phương hướng rút lui, chúng ta sau đó liền đến. Vừa rồi giao thủ kia mấy chiêu, Hoàng quản sự trong lòng sớm có đếm, đội xe hộ vệ mặc dù cũng coi là người luyện võ, có thể đám sơn tặc này cũng là dân liều mạng, nhất là kia nhị đương gia cùng tam đương gia, một cái xuất đao tàn nhẫn, một cái khí lực như là man yêu, hiển nhiên là chìm đắm chém giết nhiều năm nhân vật hung ác. Tiếp tục liều xuống dưới, đội xe tuyệt không chiếm được lợi ích. Dưới mắt chỉ có vừa đánh vừa lui, quan trọng nhất là đem thiếu gia an toàn đưa ra ngoài. Trong đám người, Nhiếp Tuần nắm chặt kiếm đốt ngón tay trắng bệnh, hắn trơ mắt nhìn Hoàng quản sự thay mình ngăn một đao, phía sau lưng lại bị lưỡi đao bạch phá, lại nhìn bọn hộ vệ liều mạng bị thương cũng muốn đưa hắn hướng nơi an toàn thôi, tim như bị nung đỏ thiết in dấu. Hắn mong muốn ra tay, nhưng vừa bạn đưa ra nửa chiều, liền bị sơn tặc phong nhận bước đến lảo đảo lui lại. Không cam lòng, hối hận, bất lực giống như là thủy triều bao lấy hắn. Nhiếp Tuần cắn răng, đỏ mắt, rõ ràng là hắn muốn báo thù cho Đinh Bằng, nhưng hôm nay hắn lại là không có biện pháp. Tâm tình tại trong lồng ngực cuộn, Nhiếp Tuần trong lòng hiện ra một tia hối hận. Trước đây học kiếm lúc, hắn sao không càng thêm chuyên tâm một điểm, nghiêm túc một điểm? Mắt thấy thế cuộc càng thêm bất lợi, không ít đội xe người sôi nổi bị thương, Nhiếp Tuần trong lòng không cam lòng lần nữa hội tụ thành vô tận lửa giận. Hắn giờ phút này cảm giác nhất đạo hùng hậu khí lực từ đuôi đến đầu, từ lòng bàn chân vào tới, tràn ngập tại thân thể các ngóc ngách. Ngay cả trong tay nắm chặt trường kiếm, giờ phút này cũng là phát ra y mắng bù bù. Ôm một bầu nhiệt huyết dũng khí, Nhiếp Tuần lần nữa cầm kiếm liền xông ra ngoài. Đón lấy sơn tặc đánh xuống đại đao, Nhiếp Tuần lần này không có lùi bước, mà là cổ tay khẽ đảo, trường kiếm đâm thẳng mà ra. Thiếu gia, một bên còn đang ở cùng kia nhị đương gia dây dưa Hoàng quản sự thoáng nhìn một màn này, trong miệng phát ra lo lắng tiếng hô hoán. Có thể sau một khắc, Hoàng quản sự lại là sắc mặt chỉ trệ. Chỉ thấy Nhiếp Tuần dưới kiếm, nhất đạo sáng như tuyết kiếm quang đống nhiên oanh tạc, như thái tuyết bọc lấy mũi nhọn, đúng là một kiếm đứt cổ. Làm huyết dịch từ trên thân kiếm nhỏ xuống thời điểm, lúc này mới đem Hoàng quản sự giật mình tỉnh lại. Không giống nhau, Hoàng quản sự hoàn toàn phản ứng, liền thấy thiếu gia nhà mình cầm trong tay trường kiếm, hướng phía trong đám sơn tặc trùng sát mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, liền có sơn tặc lên tiếng ngã xuống. Mặc dù có sơn tặc phản ứng có phần nhanh, cố gắng dùng tự thân vũ khí ngăn cản trôi này tản ra hàn quang trường kiếm, nhưng khi trường kiếm quét ngang mà qua thời điểm, kia sơn tặc liên tiếp vũ khí trong tay đều là một phân thành hai. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã có mấy người bỏ mình tại nhất tuần dưới kiếm. Hung hãn như vậy công kích, càng đem bốn phía sơn tặc cả kinh sôi nổi lui lại, bọn hắn mắt lộ vẻ sợ hãi, nhất thời càng không dám tiến lên. Đang cùng hoàng quản sự giao chiến nam tử mặt sẹo đồng dạng thoáng nhìn cảnh này, thấy vừa mới vẫn chỉ là ngây ngô tân thủ nhất tuần, trong nháy mắt liền giết tốt mấy tên sơn tặc, cái này khiến nam tử mặt sẹo trong mắt kinh dị. Rát rưởi. Mà ở trông thấy bốn phía sơn tặc không dám lên trước sau, nam tử mặt sẹo trong miệng giận mắng một tiếng, nhưng chuyển tay ở giữa liền từ bỏ trước mắt khó mà chống đỡ được mấy chiêu hoàng quản sự, ngược lại xách trường đao trong tay, hướng phía nhất tuần giết tới. Lấy nhất tuần bây giờ mũi nhọn, nếu là không thêm vào ngăn cản, lần này chưa hẳn có thể đắc thắng. Chết mấy người là chuyện nhỏ, những hàng hóa này lại là tuyệt đối không thể thất thủ, đây chính là hắn lên làm đại đương gia trận chiến đầu tiên. Trận chiến này nếu là thất bại, sau đó hắn làm sao xuất lĩnh những sơn tặc khác? Đối mặt với trùng sát mà đến nam tử mặt sẹo, giờ phút này như cũng đang tức giận trong nhất tuần đồng dạng nên đón tiếp lấy. Chỉ là nhìn vẫn như cũng là một bộ tân thủ bộ dáng nhất tuần, nam tử mặt sẹo khỏe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng. Mặc dù không biết trước mắt tiểu tử vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế, nhưng vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, tiểu tử này đều không phải là đối thủ của mình. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, nam tử mặt sẹo hai chân dùng sức, thân thể nửa phi thời điểm, trường đao hai tay giữ lẫn nhau mà xuống, trực tiếp sử dụng ra một chiêu lực phách hoa sơn. Lưỡi đao từ trên xuống dưới, mang theo toàn thân hắn kình lực. Thấy nhất tuần không chỉ không có thử nghiệm tránh né, ngược lại là đồng dạng vung ra nhất kiếm, dùng để ngăn cản tự một mình chiêu này mãnh liệt thế công, nam tử mặt sẹo ý cười từ trong tim bắn ra ra, lan tràn đến cả khuôn mặt bên trên. Hắn giống như đã nhìn xem thấy vậy tiểu tử trước mắt bóc. Chết. Nương theo lấy nhất đạo hét lớn thanh âm, nam tử mặt sẹo thân hình tùy theo rơi xuống đất. Tay hắn cầm trường đao, tự tin quay người nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh mắt, nhất tuần bước chân không dừng lại, không có chút nào quay đầu lại tâm ý, mà là tiếp tục hướng phía những sơn tặc khác giết tới. Cái này khiến nam tử mặt sẹo trong lòng giận dữ, thằng ngại danh sao dám cản rỡ như thế. Nhưng khi hắn mong muốn lần nữa nhắc tới trường đao trong tay, thẳng hướng nhất tuần thời điểm, lại là phát hiện trường đao trong tay vô cớ nhẹ một chút. Đợi hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản do tinh thiết chế tạo thành trường đao, giờ phút này đúng là đột nhiên cắt thành hai đoạn. Mà ở hắn tâm khẩu chi thượng, nhất đạo rõ ràng kiếm thương cũng tại giờ phút này đập vào mi mắt trong. Nam tử mặt sẹo lúc này mới giật mình, nguyên lai vừa mới bị chém đứt, không chỉ là trường đao trong tay, còn có chính hắn. Làm máu tươi từ ngực bụng phun ra ngoài lúc, nam tử mặt sẹo bên tai phát ra trận trận ông minh chi thành. Theo ý thức trở nên mơ hồ, hắn mơ hồ nghe thấy được bên tai những sơn tặc khác trong miệng truyền đến kinh hãi thanh âm, nhị đương gia chết rồi, tam đương gia cũng đã chết, mọi người chạy mau a. Một hồi huyên náo trong tiếng gào thét, nam tử mặt sẹo triệt để hết rồi ý thức. Cái này, cách đó không xa, hoàng quản sự nhìn liên tiếp chém giết nam tử mặt sẹo cùng một vị khác tam đương gia, đồng thời còn tại đại sát tứ phương nhất tuần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thiếu gia hắn lợi hại như thế sao? Có thể thấy được bốn phía sơn tặc bối rối chạy trốn sau đó, hoàng quản sự lập tức lấy lại tinh thần, lúc này giơ lên trong tay đại đao, đồng thời cao giọng hô, hổ tử, nhị cậu, giết, không muốn buông tha bọn hắn. Đối với bọn này thất tín bội nghĩa sơn tặc, hoàng quản sự đồng dạng sinh lòng sát ý, bất luận là vị kia trước đó tương trợ qua nhóm người mình đinh bằng báo thủ, hay là giải quyết bọn này làm hại một phương mối họa, hắn cũng có xuất thủ lý do. Chém giết phía dưới, không ít đánh mất giao chiến tín niệm sơn tặc sôi nổi chết, vẹn vẹn chỉ có mấy người bỏ trốn mất dạng. Thấy trong đội người còn muốn tiếp tục đuổi, hoàng quản sự vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đám sơn tặc này dường như tiêu diệt được không sai biệt lắm, lại đuổi tiếp, vô sự vô bổ. Theo bọn sơn tặc liên tiếp bỏ mình, nhiếp tuần lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Mà trước đó đạo kia tràn vào thân thể cùng với tứ chi vô tận khí lực, cũng tại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là khi nhiếp tuần nhìn bốn phía thi thể cùng với trong tay nhiễm lấy vết máu trường kiếm, trong đầu hắn không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Những thứ này đều là ta làm sao? Chương 65, Liễu Khê trấn. Chương 65, Liễu Khê trấn. Mọi người nhanh kiểm tra một chút, có người bị thương hay không? Theo giọng hoàng quản sự truyền đến, nhiếp tuần không còn xoắn xuýt, rất nhanh hướng phía đội ngũ tụ hợp mà đi. Trải qua mọi người kiểm tra, trận chiến này trong đội ngũ cũng không hao tổn nhân viên, trong đó mấy người cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, sau khi trở về chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian là đủ. Huống chi trong xe ngựa chứa chính là dược liệu. Tại lấy ra một chút dược liệu cầm máu băng bó sau đó, mọi người lúc này mới buông lòng tâm thần. Chẳng qua là khi mọi người nhìn về phía một chỗ thi thể sau đó, cũng không khỏi được hướng phía nhiếp tuần gửi đi kinh ngạc ánh mắt. Thiếu gia nhà mình trước đó thực lực, bọn hắn thế nhưng rõ ràng nhất. Nhưng vừa vặn thiếu gia biểu hiện ra thực lực, lại là để bọn hắn rất giật mình. Chẳng qua nhìn kỹ lại, như cũng có thể phát hiện, thiếu gia sử dụng vẫn như cũng là trước đó học qua chiêu thức, chỉ là chiêu thức kia uy lực hình như lại rất không tầm thường. Lẽ nào thiếu gia hắn thực sự là thiên tài? Tại đem trong đội ngũ người vết thương băng bó một phen về sau, mọi người lại kiểm tra một chút xe ngựa cùng dược liệu, xác định con ngựa không ngại, dược liệu hoàn hảo, nhân viên đều tại sau đó, hoàng quản sự liền chuẩn bị nhường đội xe tiếp tục xuất phát. Rốt cuộc nơi đây vừa mới trải nghiệm giao chiến, không nên ở lâu. Có thể vào thời khắc này, nhất tuần lại là chậm rãi đi lên phía trước, do dự một phen sau lúc này mới lên tiếng nói ra, hoàng bá, ta nghĩ đi chỗ đó thanh long trại, đem đinh bằng thi thể giúp đỡ vùi lấp một chút. Hoàng quản sự trong tay động tác có chút dừng lại. Một bên, những người khác cũng là mặt có trầm mặc. Mặc dù đinh bằng cũng không phải bọn hắn giết chết, có thể người này chết, lại cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Nếu là hôm qua đinh bằng không buông tha bọn hắn, chắc hẳn cũng sẽ không như vậy bỏ mình. Hoàng quản sự suy tư một lúc về sau, không nói gì, chỉ là rất mau đem trên xe ngựa dây cương cởi ra, lập tức đối với một bên hai người nói ra, hổ tử, thiết trụ,
các ngươi cùng thiếu gia cùng đi.
Tốt. Hai người lúc này gật đầu một cái. Cảm ơn hoàng bá. Nhìn ba người cưỡi ngựa đi xa, hoàng quản sự trong lòng hơi có sầu lo. Kỳ thực hắn cũng không muốn nhường thiếu gia tùy tiện tiến đến, bởi vì hắn cũng không biết kia thanh long trại trong phải chăng còn có sơn tặc lưu thủ. Nhưng hắn biết rõ thiếu gia nhà mình bản tính, hắn đối với cái này loại người cực kỳ kính nể, biết được hắn thi cốt còn tại sườn núi hoang, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Nhường thiếu gia cùng hổ tử hai người đồng hành, như tình huống thật có không đúng, hổ tử cùng thiết trụ chắc chắn quyết bảo, như thế ổn thỏa nhất. Chờ đợi thời điểm, hoàng quản sự nhìn một chút hậu phương xe ngựa. Một bên, đội xe những người khác thì là nhíu nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ đến người này nhát gan như vậy, đúng là đến bây giờ cũng không dám xuống xe ngựa. Có thể sống sót sau tai nạn mọi người, giờ phút này ngược lại cũng chưa nghĩ gây sự với hoàng sóc. Dù sao từ đêm qua về sau, bọn hắn liền phản đối người này ôm quá nhiều kỳ vọng, năng lực không thêm phiền, đối bọn họ mà nói đã là chuyện tốt. Tại mọi người chờ đợi hơn phân nửa nén nhang công phu về sau, xa xa trên sườn núi rất nhanh truyền đến tiếng vó ngựa. Cái này khiến hoàng quản sự đám người mặt có vẻ cảnh giác, mãi đến khi con ngựa hơn mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, hoàng quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay về người chính là Nhất Tuần. Thấy thiếu gia nhà mình trên mặt che lấp tàn hơn phân nửa, hoàng quản sự trong lòng đã suy đoán ra kết quả. Mà ở biết được Đinh Bằng là bị độc chết bỏ mình về sau, những người có mặt tất cả không hẹn mà cùng thở dài lên tiếng. Tiểu này tình nghĩa hắn tử, vào rừng làm cướp, chắc hẳn cũng có được bất đắc dĩ minh do, ai có thể nghĩ lại rơi vào như vậy kết cục. Thật chứ gọi người thổn thức không thôi. Phong bọc lấy cắt bụi lướt qua vài mảnh, xe ngựa bánh xe ép qua đá vụn âm thanh chìm được khó chịu, trong thoáng chốc lại như là hảo hán này thu hồi đạo phong, lưu lại đầy đường tiêu điều. Mãi đến khi xe ngựa chạy qua một đoạn vũng bùn đoạn đường, đi vào một đoạn đá xanh trải mà thành vương bước đại đạo sau đó, trong lòng mọi người u ám lúc này mới tản đi mấy phần. Chỉ vì đi đến đây, đã là tiến nhập Liêu Khê trấn địa giới. Cho dù bây giờ triều đình rối loạn, thế đạo không yên, có thể Liêu Khê trấn bên trong vẫn còn cũng không sơn tặc dám vào nơi đây làm loạn. Treo một đường tâm cuối cùng trở xuống từ chỗ, trong đội xe khó chịu nửa ngày nói nhỏ dần dần hoạn lạc, ngay cả phía trước càng xe chỗ hoàng quản sự, thân thể cũng không khỏi được có hơi dựa vào khung xe chi thượng, một bộ rất có buông lòng tư thế. Đón lấy ấm áp gió nhẹ, xe ngựa một đường tiến lên. Càng đến gần Liễu Khê trấn, trên đường lui tới người đi đường cũng càng nhiều, hai bên đường cái, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy hai ba gian ngói xanh ốc xá, xen vào nhau tinh tế. Xuyên thấu qua xe ngựa bài mảnh, Nhất Tuần nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sát, tâm tình cũng thích nhau rất nhiều. Có thể suy nghĩ sau một lát, Nhất Tuần lại là đột nhiên thò đầu ra sọ, đối với càng xe chỗ hoàng quản sự hỏi, hoàng bá, ta có phải hay không cũng có biến thành võ đạo tông sư tiềm chất? Hoàng quản sự thân thể trì trệ, không chút nghĩ ngợi trả lời, tuyệt không tiểu này có thể. Có thể thoại đến nửa đường, hoàng quản sự lại nghĩ tới hôm nay tình hình, lúc này sửa lời nói, lấy thiếu gia tư chất cùng tài năng, biến thành võ đạo tông sư cũng là vô cùng có hy vọng sự tình, chỉ là thiếu gia tốt cần thật tốt nỗ lực mới là. Hoàng bá, ta hiểu rồi. Nhận cổ vũ Nhất Tuần trên mặt lần nữa khôi phục trước đó tự tin, chẳng qua tại đây tự tin trong, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hậu phương trong xe ngựa, hoàng sóc khỏe miệng có một tia mỉm cười thản nhiên. Đến Liêu Khê trấn, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chuẩn bị dỡ hàng. Đúng, hoàng quản sự. Theo đội xe tạm nghỉ, hoàng sóc cũng là đi theo mọi người đi xuống xe ngựa, dày dày dẫm nát Liêu Khê trấn đá xanh bên trên. Phía trước, Nhất Tuần vẻ mặt mỉm cười đi tới, hoàng huynh, đây cũng là Liêu Khê trấn, thế nào, có phải hay không rất náo nhiệt? Hoàng sóc ngẩng đầu nhìn đảo qua đường phố trong xuyên toa người đi đường. Dưới mái hiên lắc lư tiểu kỳ, vớt cằm nói, quả thực so Thanh Sơn thôn náo nhiệt rất nhiều. Nhất Tuần thuận thế mời nói, hoàng huynh nếu là có thời gian dỗi lời nói, không bằng theo ta hồi phủ uống mấy chén. Một bên, hoàng quản sự hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng, hoàng sóc lại là có hơi chắc tay, khách khí nói ra, đa tạ Nhất huynh ý đẹp, chỉ là tại hạ còn có việc khác, ngày khác lại đi quấy rầy. Nhất Tuần mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không quên luôn. Hoàng quản sự sắc mặt cuối cùng khoan khoái chút ít, hắn thật lo lắng người này được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp đi theo trong phủ, đến lúc đó hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, hoàng sóc nhấc tay áo chắc tay, hướng hoàng quản sự có hơi hành lễ, giọng nói thản nhiên nói, lần này nhận được hoàng quản sự cùng chư vị một đường cùng trở, bớt đi tại hạ không ít tức lực. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại lúc, chư vị đều đã bình yên vô sự. Dứt lời, hoàng sóc không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát xoay người liền đi. Sau lưng, hoàng quản sự nhíu nhíu mày. Người này dưới mắt cử chỉ khí độ, cùng lúc trước bộ kia tham sống sợ chết bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu nổi lên một tia khác thường. Ngay tại hoàng quản sự do dự thời điểm, Nhất đạo lặng lẽ gió mát vô thanh vô tức địch qua phía sau lưng của hắn, hoàng quản sự chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, mấy ngày buôn ba mệt mỏi cùng phía sau lưng vết thương nỗi khổ riêng, lại giờ phút này bỗng nhiên tiêu tán. Hoàng quản sự trong lòng kinh ngạc, không khỏi đưa tay chạm đến một chút phía sau lưng lưới đao vết thương. Nhưng khi hắn đưa tay chạm đến đi lên, chỗ nào một vùng ánh sáng, chỗ nào còn có cái gì vết thương. Chương 66, Quế Nhưỡng Hoa chương 66, Quế Nhưỡng Hoa lúc này, đội xe những người khác trong miệng cũng là truyền đến kinh ngạc tiếng hô hoán, có chuyện gì vậy? Ta trên vai thương như thế nào ấm vô cùng? Ta vết thương này hình như không thấy. Thấy đội xe người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhận qua thương bộ dáng. Hoàng quản sự thân thể lại là đột nhiên trì trệ, hắn giờ phút này cuối cùng hồi tưởng lại làm ngày tại trên người hoàng sóc cảm nhận được loại đó giống như đã từng quen biết, nhưng lại khó nói lên lời vật. Cái loại cảm giác này, hắn từng tại một vị người tu đạo trên người cảm thụ qua. Bất quá, kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Hắn lại lúc ngẩng đầu, trong tầm mắt đạo kia thoải mái bóng lưng sớm đã nhạt tại đường phố tiếng người trong, liền góc áo đều không có lại lưu lại nửa phần dấu vết. Hồi tưởng lại lần này dọc đường dị thường cùng đội xe người hiểu lầm, Hoàng quản sự trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần rõ ràng kính nể. Bực này không rõ tại ngoại, không buồn ngủ tại ngôn khí độ, khoảng mới thật sự là cao nhân tu đạo đi. Đám người như dệt đường phố trong, Hoàng Sóc thân ảnh xuyên toa trong đó. Hai bên tiểu quán ngụy trang bị gió xoáy được bay phất phới, khách sạn cửa hiên hạ treo lấy thải sắc đèn lồng xoay chuyển chói mắt. Hoàng Sóc ánh mắt tại những này viên náo mái hiên ở giữa nhất thời ngưng định, lại rất nhanh rời đi tới. Theo bên hông túi dạ dày trong một sợi thảo một chi khí truyền ra, nhất đạo mang theo hoang mang nhẹ vang lên rất mau ra hiện tại Hoàng Sóc trong óc. Chủ nhân, ngươi cũng lựa chọn xuất thủ tương trợ, vì sao không tự mình ra tay? Như vậy chẳng phải là càng nhanh một ít? Đối mặt với chảy gô nghi vấn, Hoàng Sóc chỉ là vừa cười vừa nói, như bây giờ không phải rất tốt sao? Đội xe bình an vô sự, vị tiên lòng nhiệt tình Nhiếp Tuần cũng là theo lần này sự kiện bên trong đạt được nhận thức cùng đổi mới, về phần có phải hay không hắn tự mình ra tay, ngược lại cũng không trọng yếu. Chảy gô không có hỏi nhiều nữa. Đối với thế giới loài người, nó vừa có e ngại, lại có như vậy mấy phần tò mò. Mặc dù tạm không thể lý giải Hoàng Sóc cách làm, chẳng qua nó cũng là chậm rãi học tập nhân loại tri thức. Cứ như vậy, và 2 năm 9 tháng sau, chính mình thoát ly Hoàng Sóc, có thể tốt hơn sinh tồn được, vậy không cần lo lắng bị lừa sự tình. Chay gỗ suy nghĩ trong lúc đó, Hoàng Sóc đã hướng phía bên đường một gian trang trí đơn giản, lại có chút náo nhiệt trong tiểu lâu đi đến. Ngay tại Hoàng Sóc đế giày dẫm lên quán rượu bóng loáng lầu gỗ tấm lúc, bên hai liền đã truyền đến tiểu nhị tiếng chào hỏi, khách quan bên trong nhi mời. Lầu trên gần cửa sổ nhã tọa vừa trống ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn Hoàng Sóc hướng thang lầu đi đến. So với náo nhiệt lầu 1, yên tĩnh lầu 2 không còn nghi ngờ gì nữa, càng phải Hoàng Sóc tâm ý ngồi xuống tại lầu 2 bên cửa sổ không bị về sau, thân xuyên xanh dương áo ngắn tiểu nhị cũng là vội vàng cơ lấy trên vai đắp khăn trắng, nhanh chóng tại trên bàn gỗ lau một phen, lúc này mới không người nói ra, khách quan ngài muốn ăn chút gì? Bàn điếm có chân giò hầm, tươi mới lưu lắc cá, gạo nếp kê, rau trộn ngó sen phiến. Tiểu lời nói, có gạo cửu, hoàng cửu, rượu nước mơ còn có quế nước hoa. Nghe lấy tiểu nhị giới thiệu, nguyên bản còn hứng thú không cao Hoàng Sóc tùy theo hỏi, uy điếm quý nhất tiểu là rượu gì? Tiểu nhị cười hắc hắc, bản điếm quý nhất chính là 80 văn một bình quế nước hoa, ngài nếu không nếm thử. Hoàng Sóc khẽ gật đầu, đánh một bầu rượu, phối hai cái thức nhắm là được. Đúng vậy, khách quan, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Đợi tiểu nhị rời đi sau đó, Hoàng Sóc bằng cửa sổ trông về phía xa, đem lầu dưới cảnh trí đặt vào đáy mắt. Cách đó không xa, khẽ cong thanh tịnh dòng nước chính vòng quanh thị trấn lưu chuyển mà qua, bên khe suối thủy dương lưu luyến, này nói chung chính là Liêu Khê trấn tồn tại. Theo tầm mắt rút ngắn, qua lại không dứt náo nhiệt phố xá rất nhanh đập vào mi mắt trong. Hai bên đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gồm gánh tiểu phiến phố lớn ngõ nhỏ, gào to thanh bọc lấy khói lửa lan tràn ra. Như vậy thái bình cảnh tượng, đảo cùng Hoàng Sóc lúc trước dự đoán vương triều dung chuyển, dân chúng lầm than khác rất xa, chỉ là này an ổn, khoảng chỉ có thể ở trong trấn nhìn thấy. Nếu là hắn lựa chọn lẻ loi một mình từ Thanh Sơn thôn tới đây, nửa đường chỉ sợ đã bị cướp bóc mấy lần, đã đến Liều Khê trấn lúc, đoan trường ý không thể che đậy thân thể. Tòa tiểu lâu này mặc dù bày biện một mạc, nhưng lại chiếm cứ lấy cực tốt vị trí, lui tới người rất nhiều. Hoàng Sóc tuyển ở chỗ này, bản chính là chuẩn bị mượn nơi đây nơi náo nhiệt, thám tính chút ít thông tin. Khách quan, ngài đồ nhắm rượu đủ, còn xin chờ dùng. Có chuyện gì ngài chào hỏi ta một tiếng là được. Hoàng Sóc gật đầu đáp lại, ánh mắt rất nhanh hội tụ tại bàn gỗ bầu rượu chi thượng. Bầu rượu này khoảng chỉ có 400-500ml, như thế nhìn tới, này quế nhưỡng hoa cũng không tiện nghi, cũng không phải là dân chúng tầm thường uống đến lên. Hoàng Sóc nhắc tới bầu rượu, hướng trong chén rót rượu, màu hổ phách tiểu dịch dẫn ra nhất đạo sáng nhuận đường vòng cung. Tiểu dịch chưa vào chén, Hoàng Sóc liền đã ngửi được cực kỳ nồng đậm mùi thơm hoa quế. Nhìn rượu trong chén, Hoàng Sóc không khỏi híp híp mắt, lập tức bưng chén rượu lên, tỉ mỉ thưởng thức này quế nhưỡng hoa. Nhấp dưới đệ nhất khẩu lúc, tiểu dịch trước tiên ở đầu lưỡi phô ra tầng dày đặc ngọn, sau đó mới hiện ra mát lại cam. Rượu không gắt, y theo Hoàng Sóc đoán chừng, khoảng chỉ có 10 độ tả hữu. Đối với thưởng thức qua kiếp trước rượu mạnh người mà nói, này quế nhưỡng hoa tự nhiên không cách nào vào hắn mắt, nhưng đối với Hoàng Sóc mà nói, rượu này hương vị vẫn còn coi như là không tệ. Tựa hồ là nhìn thấy Hoàng Sóc trên mặt sung sướng chi sắc, bên hông túi dạ dày trong truyền đến một chút tiếng động. Hoàng Sóc có hơi cúi đầu, khoe miệng khẽ cười một tiếng, như thế nào? Người cũng muốn uống. Cảm ứng được chảy gỗ đáp lại sau đó, Hoàng Sóc lần nữa đổ đầy rượu trong chén, lập tức bưng chén rượu lên, đem rượu dịch hướng phía dưới bàn vùng vãi mà ra. Tiểu dịch còn tại giữa không trung, liền bị nhất đạo vô hình hấp lực cuốn vào túi dạ dày trong. Có thể một lát sau, túi dạ dày trong lần nữa truyền đến chảy gỗ la lên, nhìn tới nó vậy thích này quế nước hoa. Nhìn sao động túi dạ dày, Hoàng Sóc hai đầu lông mày như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn còn nhớ không sai, nhân sâm ngâm rượu dường như cũng là vật đại bổ. Trở thành tinh nhân sâm, hiệu quả nên tốt hơn mới là. Tựa hồ là cảm nhận được Hoàng Sóc ý nghĩ, còn muốn đòi uống rượu chảy gỗ rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Hoàng Sóc cười lấy lắc đầu, không tiếp tục để ý, sau đó vừa uống rượu, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, nhưng trên thực tế, hắn cảm ứng bén nhạy, sớm đã đặt ở bốn phía ồn ào trong tiếng trò chuyện. Cho dù là mấy chục mét có hơn nói nhỏ, Hoàng Sóc đồng dạng có thể nghe thấy bọn hắn trong khi nói chuyện cho. Chẳng qua phần lớn nội dung cũng chỉ là một ít tạp đàm hoặc là lôi kéo việc nhà sự tình, cũng không Hoàng Sóc muốn nghe nội dung. Có thể theo lầu dưới mấy cái uống rượu người trò chuyện thanh sau khi chuyển ra, lại rất nhanh hấp dẫn Hoàng Sóc chú ý chậm, nghe nói không. Trước một hồi lại có một cái thương đội ở nửa đường gặp nạn, nghe nói là một đám Thanh Long trại sơn tặc gây nên. Tin tức của ngươi quá hạn, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Thanh Long trại đã bị diệt sạch. Lẽ nào là quan phủ xuất thủ? Ôi, quan phủ chỗ nào còn đến, nghe nói là Niếp gia đội xe. Nguyên lai là Niếp gia a, vậy liền không kỳ quái. Các ngươi còn nghe nói không? lưu viên ngoại nhà gần đây ma quỷ lộng hành đấy. Ồ, huynh đài khoái tử giảng kỹ giảng. Nghe nói ma quỷ lộng hành sự tình, nguyên bản còn có vẻ hơi có chút tản mạn mấy người lập tức hứng thú, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Chương 67, ma quỷ lộng hành chương 67, ma quỷ lộng hành thấy trên bàn rượu mấy người cùng nhau dò tới đầu lâu, kia nói chuyện người áo xanh cẩn thận nhìn chung quanh, lúc này mới thấp giọng nói, lần đầu là tháng trước mùng 3, lưu phủ một cái tiểu bộ dịch đánh tây xương về qua, thình lình nghe thấy góc sân bay tới người phụ nữ kêu khóc, kia thanh nhi nhọn giống móng tay thổi mạnh đá xanh, hắn chạm lấy lá gan vào trong nhìn, trong nội viện đầu liền khối diệp tử đều không có động, hắn chỉ coi là tự mình dọa mình, không dám phao tin. Kết quả chuyển đường trong đêm tuần viện, kia tiếng kêu khóc lại cuốn đi lên, lần này hắn nghe được rõ ràng, thanh nhi là từ góc sân trước kia giếng bỏ trong chui ra ngoài, kia giếng sớm phong nhiều năm, miệng giếng trong khe đá đều dài rêu xanh, hắn ngồi xổm ở bên cạnh giếng hướng xuống nhìn, các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Một bên mấy người sớm đã siết chặt chén rượu, vội vàng mở miệng hỏi. Người áo xanh lắc đầu, không biết, ta cũng không có nhìn thấy đây này. Có thể ngày thứ ba trời mới vừa sáng, lưu gia liền tại trong giếng mò lấy hắn, kia nô bột mặt trắng giống trăng giấy, móng tay chụp tại vách giếng trong khe gạch, đều lật ra huyết thứ. Cái này cũng chưa hết, cách không có mấy ngày, lại một đánh quét nô bột vậy chìm vào chiếc kia giếng, tử trạng đồng dạng thê thảm. Hiện tại lưu phủ nuôi đến trong đêm giờ thí, tây xương viện đều có thể nghe thấy như có như không tiếng kêu khóc. Trong phủ nô bột hai ngày này đi rồi không ít, ai cũng lo lắng cho mình là cái kế tiếp chết thẳng người. Ta xa như vậy phòng em họ vốn là tại lưu gia làm việc, là vòng quanh chăn nệm trong đêm từ cửa sau chạy đến. Nghe nói hai ngày này, vị kia lưu lão gia chính tốn hao số tiền lớn, tìm đạo sĩ cao nhân, tiến đến chấn áp kia tây xương nữ quỷ đâu. Làm người áo xanh sau khi nói xong, bên cạnh mấy người đều là dùng mình một cái, một người trong đó cũng tại giờ phút này mở miệng nói, lưu phủ tìm đạo sĩ cao nhân sự tình, hai ngày này ta cũng đã được nghe nói, chẳng qua lưu phủ đối ngoại cũng không nói người chết sự tình, theo ta được biết, hình như đã có mấy vị đạo nhân tiến đến lưu phủ, chuẩn bị thu phục nữ quỷ, chỉ là tạm thời còn không có động tĩnh truyền đến, hình như kia nữ quỷ cũng không phải mỗi ngày đều sẽ hiện thân. Một bên mấy người đều là giữ im lặng. Việc này quỷ quyệt, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, có thể mượn một vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám tiến về lưu phủ thám thính quá trình. Tạ Nhan nhạt nói hai câu sau đó, mấy người lời nói xoay chuyển, đàm luận lên chuyện khác. Lâu hai, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại, trên mặt có một sợi vẻ suy tư. Dọc theo con đường này, thậm chí đến này Liêu Khê trấn, Hoàng Sóc đồng thời không phải là không có từng điều tra người tu đạo tung tích, có thể cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Đều như vậy mù quáng tìm, không khác nào mò kim đáy biển. Rốt cuộc ngay cả người tu đạo đều tìm không được, chớ nói chi là tìm đến tiếp sau phương pháp tu hành. Bây giờ lưu phủ ma quỷ lộng hành, xem ra còn đi không ít bắt quỷ người, có thể hắn có thể từ điểm đó tới tay, tiến đến lưu phủ điều tra một phen, nếu là có thể kết giao một ít người tu đạo, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mãi đến khi Hoàng Sóc lần nữa để ấm, theo thói quen rót rượu thời điểm, lại là phát hiện trong bầu rượu sớm đã giống tuyết. Hoàng Sóc hơi trung thu, cái này bầu rượu cũng bất chi bất giác thấy đáy. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Hoàng Sóc không còn lưu lại, mà là hướng phía trên bàn bước đi một khối bạc vụn, quay người liền muốn rời đi. Cũng không đi hai bước, Hoàng Sóc lại là đột nhiên trở lại, lần nữa đi vào trước bàn, đồng thời đem vừa mới bước xuống khối kia bạc vụn lại lần nữa cầm lấy, lập tức vận chuyển trong bụng khí lực, đem nguyên bản bạc vụn một phân thành hai. Qua loa ước lượng trong đó một khối bạc vụn trọng lượng, Hoàng Sóc lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Vào cửa hàng thời điểm, hắn đã nhìn qua căn này quán rượu giá cả, cho dù là uống một bình quế nhũ hoa, lần này tốn hao cũng bất quá hơn 100 văn tiền. Phương này thế giới một lượng bạc có thể đổi lấy 1000 văn tiền đồng, hắn vừa mới vứt xuống bạc vụn tối thiểu có nửa lượng. Hắn là tinh quái không sai, có thể ăn đồ vật cũng phải đưa tiền. Trước đó từ kia gầy còm trong tay nam tử lấy được ngân lượng không nhiều, hắn cũng phải tiết kiệm một chút hoa mới là. Thân hoàn toàn tiền, tạm thời cũng đừng có chứa khoát. Đợi Hoàng Sóc rời đi sau đó, tiểu nhị cũng là kịp thời tới trước thu lấy tiền cơm. Trông thấy trên bàn tựa như vừa bị man lực tách ra bạc vụn sau đó, tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được chằm chằm vào bạc vụn quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó, tiểu nhị lại nhìn về phía bàn bên trên trống rỗng bầu rượu cùng không chút nào động hai đĩa thức nhắm, không khỏi lắc đầu, nguyên lai là cái tiểu mông tử. Đi ra quán rượu thời điểm, Hoàng Sóc sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Mặc dù kia quế nhưỡng hoa số độ không cao, nhưng này cụ trồn hôi thân thể nhưng cũng là lần đầu tiên uống rượu, còn có lấy một chút không thích ứng. Có thể theo trong bụng nhất đạo khí lưu quét sạch toàn thân, vừa mới còn có một chút lơ mơ Hoàng Sóc lúc này ổn định thân hình, rất nhanh biến mất tại trong ngõ phố. Hoàng hôn như ngâm mặt xa, chính theo mái hiên rơi đi xuống, hai bên đường đèn lồng sáng lên qua mang, ngay cả khiêng gánh bán hàng rong vậy sôi nổi hướng phía trong nhà đi đến. Mắt thấy trên đường phố người đi đường càng thêm thưa thớt, Hoàng Sóc ánh mắt rất nhanh dừng lại tại một cái khách sạn bảng hiệu bên trên. Nhưng lại tại Hoàng Sóc chuẩn bị đi vào trong đó lúc, trong đầu hắn lại là bỗng nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Hắn cũng không phải người, làm gì còn muốn ở trong khách sạn? Này không tinh khiết lãng phí tiền sao? Vừa nghĩ như thế, Hoàng Sóc quay người liền đã hướng phía một bên tối tăm ngõ hẻm rơi đi đến. Sau một lát, ngõ hẻm rơi trong lại không thấy bóng dáng đi ra, chỉ có một đầu thân thể thon dài trồn hôi lướt qua vách tường, thân hình linh xảo leo lên đến trên mái hiên. Tại mái hiên trên tìm được một chỗ phù hợp nơi về sau, Hoàng Sóc lúc này mới ngừng chân dừng lại. Nơi đây trống trải, địa thế khá cao, ngoại nhân rất khó phát hiện trên mái hiên Hoàng Sóc thân ảnh. Dưới ánh trăng, mái hiên bên trên Hoàng Sóc ngồi xếp bằng mà lên, trên thân thể hiện lộ ra một tia nhàn nhạt trắng muốt chi sắc, đó là trong đầu Thanh Nguyên Châu hấp thụ ánh trăng lúc lan tràn mà đến cảnh tượng. Hắn con ngươi hơi khép, một đôi móng vuốt kết xuất kỳ lạ thủ ấn, rời rạc ở giữa thiên địa thảo một chi khí cũng là tùy theo mà đến. Bên hông túi dạ dày trong, cảm ứng được tu hành dấu vết chảy gỗ vậy rất nhanh chui ra. nó vốn định cắm rễ ở mà trong, có thể nhìn chung quanh mảnh ngói về sau, lại là có chút không chỗ đặt chân, cuối cùng chỉ có thể học hoàng sóc bộ dáng xếp bằng ở mái hiên chí thượng. Hô hấp trong lúc đó, hàng luồng thảo mộc chi khí rất nhanh bị hoàng sóc đặt vào trong bụng. Có thể theo thảo mộc chi khí hấp thụ, hoàng sóc vẫn không khỏi được nhíu nhíu mày, nguyên bản đóng lại đôi mắt cũng theo đó mở ra. Chỉ vì ở chỗ này tu hành mà đưa tới thảo mộc chi khí, so với Thái Thanh Sơn chênh lệch rất xa. Chẳng qua khi hoàng sóc phóng tầm mắt nhìn bốn phía xen vào nhau tinh tế ốc xá cùng với trên đường phố trải đá xanh, nhưng trong lòng đã xong nhưng. Thảo mộc chi khí đến từ thảo mộc, Liêu Khê trấn bên trong có chút phồn hoa, thảo mộc không nhiều, đây đối với tu hành thanh linh thực khí quyết hắn tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua dưới mắt đi tìm kiếm một chỗ thâm sơn nơi nhưng cũng không thực tế. Tốt ở trên người hắn còn có một gốc có thể một cách tự nhiên thu hút thảo mộc chi khí nhân sâm tinh, lại thêm trong bụng địa khí vô hình vận chuyển, cho dù thảo mộc chi khí có chỗ khiếm quyết, nhưng cũng sẽ không thái quá ảnh hưởng tự thân tu hành. Ánh trăng như luyện, trôi đầy toàn bộ nóc nhà, trên mái hiên, một người một tham liền ánh xanh rực rỡ ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần lung lên nhạt nhẽo vầng sáng, lặng yên xuyên vào y mắng tu hành trong. Chương 68, Lưu phủ chương 68, Lưu phủ lao ra. Liêu Khê trấn, một chỗ xa hoa trong trại viện, hoàng quản sự hướng phía trước thân ảnh cung kính thi lễ một cái. Đợi phía trước thân ảnh xoay đầu lại, liền có thể phát hiện, người này khuôn mặt mặc dù giàn mua, có thể dung mạo lại cùng Nhiếp Tuấn có mấy phần tương tự. Người này chính là chủ nhà họ Nhiếp, Nhiếp Nguyên Minh. Tuổi của hắn so với hoàng quản sự còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, có thể lo liệu làm ăn quá nhiều, lao tâm lao lực, đến mức dưới mắt nhìn qua đã vào tuổi lục tuần, so vị này hoàng quản sự còn muốn giàn mua một chút. Thấy hoàng quản sự trở về, Nhiếp Nguyên Minh mỉm cười mở miệng, "Hoàng quản gia quay về, lần này thu mua dược liệu làm sao? Trên đường đi còn thuận lợi?" Nghe thấy nhà mình lão gia hỏi, hoàng quản sự cũng là đem lần này đường xá sự tình nói từng cái, nửa trước chỉnh coi như suôn sẻ, chỉ là trở về thời điểm vào quan đạo, đụng phải chút ít phiền phức, may mà có một hán tử ra tay, mới may mắn thoát một kiếp. Hán tử kia báo tính danh, hắn nói gọi Đinh Bằng, nói là lão gia mình có ân. Người này thân thể khỏe mạnh, bộ dáng. Nhất Nguyên Minh mặt lộ lông mi hơi nhíu, tên này mơ hồ có chút ít quen hay, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua, mãi đến khi suy tư một lát sau, Nhất Nguyên Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn, Đinh Bằng, là năm đó ta tại phụ cận trong thôn làm ăn lúc, từng đụng phải một cái gọi tên này cô nhi. Hắn phụ mẫu đều mất, co quắp tại cuối thôn, ngay cả khẩu cháo nóng đều uống không lên, ta vốn định đưa hắn mang về trong phủ, làm sao lúc đó có việc gấp tại thân, cho nên tiện tay lưu lại túi lương khô cùng mấy sâu đồng tiền, lại bị hắn nhớ cho tới bây giờ. Sau đó thì sao? Đang nghe toàn bộ sự kiện quá trình sau đó, Nhiếp Nguyên Minh trong miệng ai thán một tiếng, sớm biết như vậy, trước đây liền đem hắn mang về trong phủ. Người này thi thể hiện ở nơi nào? Làm phái người thật tốt an táng. Hồi lao ra, thiếu gia hắn đã đem người này an táng. Nhiếp Nguyên Minh khuôn mặt phức tạp, nghe xong trong lòng hơi có an ủi. Lúc này hoàng quản sự lại là đột nhiên hỏi, lão gia, ta hoài nghi phía sau mấy ngày hành trình đều là thư sinh kia âm thầm giúp đỡ, bằng không bằng vào thiếu gia thực lực, như thế nào lại lợi hại như thế? Nhiếp Nguyên Minh thần sắc ngưng lại, trong miệng chậm rãi nói ra, không sai được, Tuấn Nhi kia công phu nhỏ quào, người nào không biết, thư sinh kia có lẽ là tu đạo có thành tựu cao nhân, có thể. Nhiếp Nguyên Minh dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, là trong núi tu đạo có thành tựu tinh quái. Hoàng quản sự nghe đằng sau sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, thế nhưng lão gia, ta quan thư sinh kia ăn nói bất phàm, nếu là tinh quái hẳn không có như thế khí độ a. Nhất Nguyên Minh lắc đầu, tu đạo có thành tựu người thường thường tuổi linh tăng trưởng, cũng tỉ như trước đây vị kia Bạch Vân quán đạo trưởng, theo ngươi lời nói, người này nhìn qua nhiều nhất chẳng qua 20 mấy tuổi, cùng Tuấn Nhi tuổi tác tương đương, lại thêm người này từ Thâm Sơn mà đến. Nhất Nguyên Minh không có lại nhiều ngôn, có thể hoàng quản sự nhưng trong lòng đã tin tám thành. Huống chi thư sinh kia đến sau đó đội xe liền lại không giã thú quấy rối, như vậy xem xét quả thực không tầm thường. Có thể nghĩ đến chuyến này cùng trong núi tinh quái đồng hành, vẫn là để hoàng quản sự trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ. So với cao nhân đắc đạo, tự nhiên là đã có thành tựu tinh quái càng thêm đáng sợ, hắn đi khắp nơi nhiều năm, còn không phải thế sao không nhìn thấy tinh quái ăn thịt người sự tình. Tất nhiên đều bình an quay về, cũng không có gì quan hệ, cao nhân đắc đạo cũng tốt, tinh quái cũng được, theo ngươi lời nói, người này chi thư đạt lý, có phần hiểu học thức, cho dù là tinh quái, vậy cũng không tầm thường, chắc hẳn hắn là vì báo đáp nhờ xe một chuyện, cho nên xuất thủ tương trợ đi, về sau nếu là tỉnh cờ gặp người này, còn cần lấy lễ để tiếp đón, không thể ngạ mạn. Chuyến này ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đúng, lao ra. Hoàng quản sự gật đầu một cái, lập tức cáo lui. Chỉ là đóng cửa phòng thời điểm, hoàng quản sự nhưng trong lòng cũng có nhận thấy thán. Hắn muốn cho rằng thiếu gia tâm tiện chính là lệ riêng, có thể hiện tại xem ra, thiếu gia nguyên lai là theo lão gia. Nếu là không có lão gia năm đó tâm tiện cử chỉ, kia Đinh Bằng tất nhiên sẽ không lựa chọn buông tha bọn hắn. Nếu là không có thiếu gia tiện lợi cử chỉ, thư sinh kia tại thời khắc mấu chốt có thể vậy sẽ không lựa chọn xuất thủ tương trợ. Bây giờ nghĩ lại, để người cảm thán rất nhiều. Ha ha ha. Khi sáng sớm gà gãy thanh vừa mới rơi xuống, cửa ngõ đã lắc dậy rồi gồng gánh ảnh tử. Bán tảo phớ lao hàng chống lên ghế gỗ, chúc gánh bên trong bát sứ đụng ra nhẹ vang lên. Bán đồ ăn nông phụ kéo giỏ trúc, rau quả bên trên hạt xương nhỏ xuống tại đá xanh bên trên, nhân khai nho nhỏ bếp ướt. Xương sớm chưa tan mái hiên chi thượng, hoàng sóc đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt có một tia kinh ngạc. Không biết có phải hay không là gần đây hắn tâm cảnh có chỗ tăng lên duyên cớ, hắn cảm giác trong bụng chi khí lan tràn ra phía ngoài tốc độ lại nhanh như vậy mấy phần. Nghĩ đến không dùng đến 2 tháng, hắn liền có thể bước vào thanh linh thực khí quyết trong bách khí quy nguyên cảnh giới. Nhìn dần sáng sắc trời, hoàng sóc thu hồi một bên chảy gỗ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mái hiên chi thượng. Không bao lâu, một cái u tĩnh ngõ hẻm thông minh, Hoàng Sóc thân ảnh chậm rãi từ trong đường tắt đi ra. Non tàu phiếu hải dịch, mặn ngọt cũng có. Bánh hấp, mới ra lô đại lãng bánh hấp. Nghe lấy bên thai bọc lấy khói lửa bán hàng rong tiếng giao hàng, Hoàng Sóc giữa lông mày cũng không khỏi được giãn ra mấy phần. Náo nhiệt chợ sáng, luôn luôn có thể cho người một loại cảm giác đặc biệt. Hoàng Sóc xuyên toa trong đó, nhưng cũng không có chỗ lưu lại. Đêm qua hắn cũng đã quyết định đi hướng Lưu phủ, do xét một phen người tu đạo tung tích, dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất tự nhiên là tìm thấy Lưu phủ. Nhưng hắn mới tới Liêu Khê trấn, đối với chỗ này cũng là một mảnh mờ mịt, ở trên đường phố bốn phía đi lại một phen sau đó, Hoàng Sóc lựa chọn trực tiếp nhất hữu hiệu cách. Lão nhân gia này, có thể cho tại hạ biết Lưu phủ ở nơi nào? Vác lấy giỏ trúc lao hán ngẩng đầu nhìn Hoàng Sóc một chút, rất là lòng nhiệt tình chỉ đạo, "Đấy, ngươi hướng phía con đường này đi thẳng, rẽ ngoặt địa phương chính là." Đà tạ lão nhân gia. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền lần theo chỉ dẫn, đi tới Lưu phủ chỗ cửa lớn. Đập vào mi mắt là hai phiến trượng cao sơn đen cửa lớn, trên đầu cửa treo lấy mạ vàng Lưu phủ hai chữ tấm biển, tại cửa lớn hai bên còn đứng thẳng hai tôn thanh điêu thạch sư. Nhìn tới đích thật là gia đình giàu có. Mặc dù đi tới Lưu phủ, có thể Hoàng Sóc nhưng lại rất nhanh ngừng lại. Đều như vậy vào trong, hình như có chút không phù hợp thân phận của hắn, rốt cuộc hắn chuyến này thế nhưng đến hàng phục nữ quỷ. Đang suy nghĩ ở giữa, sơn đen cửa lớn nha mà mở rộng nửa phiến, một thân ảnh rất nhanh từ Lưu phủ trong bước nhanh đi ra. Đây là một người mặc thanh ám văn miên bảo nam tử trung niên, hắn ước chừng 40 trở dưới, ăn mặc cực kỳ lưu loát. Có thể giờ phút này trung niên nam tử này hai đầu lông mày nhưng lại có một tia lo nghĩ cùng lưu sâu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, "Lão gia để cho ta lại tìm chút ít cao nhân đắc đạo đến phủ, có thể trấn tử cứ như vậy lại, ta nên đi chỗ nào tìm đâu?" Cao nhân đắc đạo, như thế nào như vậy mà đơn giản dễ tình cờ gặp. Nếu không phải lão gia lo lắng việc này ngoại chuyện ra ngoài, hắn đều muốn tại đường phố gián tiếp cáo thị. Chương 69, cao nhân. Chương 69, cao nhân. Thở dài một tiếng về sau, trung niên nam tử này không do dự nữa, quay người hướng phía đường đi đi đến. Lão gia đều lên tiếng, hắn cái này quản gia liền xem như tìm không thấy cũng phải tìm. Có thể mới đi chưa được mấy bước, một thân ảnh tựa như khói nhẹ loại sát qua hắn vai bên cạnh, mang theo một sợi gió nhẹ. Lưu phủ quản gia bước chân hơi ngừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, một cái thanh niên mặc áo trắng thư sinh đang lặng lặng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt ngưng tại Lưu phủ sơn son trên cửa lớn. Hắn chỉ coi là mới tới chấn trên người xứ khác, thấy Lưu phủ như vậy khí phái phủ đệ khó tránh khỏi ngừng chân, mặc dù cảm giác đối phương khí chất thanh lãnh hơi khác thường, cũng không để ý rốt cuộc giờ phút này hắn tìm người như lửa cháy, chỉ nghĩ mau mau đi đường phố thử vận khí một chút, nếu có thể gặp gỡ mấy cái hiểu môn đạo đạo sĩ tha phương, chính là may mắn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cất bước rời xa thời điểm, bên hai lại là đột nhiên lọt vào khẽ than thở một tiếng, nơi đây âm khí ứ động, sợ có yêu tà quấy phá. Vừa dứt lời, thư sinh kia liền bay người rời đi. Có thể nghe thấy lời ấy Lưu phủ quản gia lại là toàn thân cứng đờ. Thấy đối phương muốn đi, Lưu phủ quản gia lúc này tiến lên, đem người ngăn lại. "Các hạ, có gì chỉ giáo?" Hoàng Sóc mặt có kinh nghi nói. Quản gia liên tục không ngừng chắc tay, "Tiên sinh vừa rồi lời kia, đến tuột cùng là ý gì?" Hoàng Sóc khẽ môi câu lên một vòng cười nhạt, giơ tay chỉ lấy Lưu phủ cửa lớn nói, "Ta quan này phủ âm khí tích tụ, sợ là ác quỷ quấy phá, thương tới trong phủ người, đương nhiên, đây chẳng qua là tại hạ một phen vọng chắc thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật." Nói xong, Hoàng Sóc cất bước muốn đi gấp, nhưng có biết trong phủ sự tình quản gia lại há khẳng bỏ mặc Hoàng Sóc rời đi. Hắn chuyến này vốn là ra ngoài tìm đạo sĩ cao nhân, trước mắt thư sinh mặc dù tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, nhưng từ người này vừa mới lần này ngôn ngữ cùng với xa như vậy vượt xa bình thường người khí độ, rõ ràng không phải hạng người phàm tục, đây chẳng phải là hắn nghĩ muốn tìm cao nhân sao? Nghĩ được như vậy, Lưu phủ quản sự điểm này tự kiểm chế khí độ sớm đã nem đến tận lên 9 tầng mây, quản gia một cái bước nhanh về phía trước, lần nữa đem Hoàng Sóc ngăn lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần bội vàng, "Tiên sinh dừng bước, tiên sinh dừng bước." Ồ, thấy Hoàng Sóc lông mày phong cao lại, trên mặt mơ hồ có lấy một tia vẻ không vui, quản gia vội vàng mở miệng giải thích, "Tiên sinh, thứ không dám giấu giếm, tại hạ là Lưu phủ quản gia. Vừa mới tiên sinh chi ngôn, đều là thật, lão gia nhà ta gần đây đoạn này thời gian nguyên nhân chính là trong phủ tà túy sự tình trong lòng nóng như lửa đốt, chính sai người khắp nơi tìm có đạo cao nhân trừ túy, tiên sinh vừa một chút nhìn ra huyền cơ, nhất định là có lớn bản lãnh, nếu chịu theo tại hạ vào phủ tương trợ, sau lão gia nhà ta định lấy số tiền lớn hậu lễ cảm tạ, tuyệt đối không dám bạc đãi tiên sinh. Không biết tiên sinh cảm thấy thế nào?" Quản gia sắc mặt đội vàng, sợ trước mắt thư sinh một cái không kiên nhẫn, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Sóc mặt có vẻ chần chờ, nhưng trong lòng lại không khỏi nhịn không được cười lên. Suy nghĩ một hai về sau, Hoàng Sóc lúc này mới khẽ gật đầu, "Hàng yêu trừ ma, là chúng ta việc nằm trong phận sự, đã có duyên, tự nhiên đi cái này bị." Thấy Hoàng Sóc đáp ứng, quản gia mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức hỏi, "Không biết tiên sinh quý danh?" "Hoàng Sóc." "Hoàng tiên sinh, mời tới bên này, chờ một lúc ta liền đem Hoàng tiên sinh dẫn tiến cho lão gia nhà ta, chắc hẳn lão gia nhà ta nhìn thấy tiên sinh tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ." Dứt lời, quản gia đã ở trước dẫn đường, giọng nói đều thân thiện mấy phần, Hoàng Sóc chậm rãi đuổi theo, bước vào Lưu phủ trong. Lớn như vậy trong phủ tính đến mức dị thường, vẹn vẹn chỉ có mấy cái nô bộc túi đầu bước nhanh đi qua, thấy vậy quản gia cũng chỉ là vội vàng thi lễ một cái, liền cuống quýt tránh đi. Phía trước, quản gia thấy thế giải thích nói, "Tiên sinh chớ trách, trong phủ ra những việc này, trong phủ người làm trong nhà cũng là lo lắng hãi hùng cực kỳ, làm việc khó tránh khỏi luống cuống chút ít." "Không sao cả." Đi vào trong phủ tiền điện sau đó, quản gia lần nữa mở miệng nói, "Hoàng tiên sinh chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm lão gia nhà ta." "Ừm." Đợi quản gia bước chân vội vàng biến mất tại dưới hiên, Hoàng Sóc lúc này mới ngẩng đầu nhìn đảo qua trước mắt thiên điện, trong điện mặc dù bày biện lấy tử đàn cái bàn, treo trên vách tường theo công tinh xảo bích họa, lại thiếu chút gia đình giàu có ấm áp. Lấy Hoàng Sóc Linh mẫn cảm ứng, tự nhiên là năng lực phát giác được này lưu phủ trong chạy xuôi một cố vô hình âm lãnh khí tức, đó cũng không phải dày đặc địa khí, cũng không phải xuân ý giạt rào thảo một chi khí, mà là một cố âm lãnh chi khí. Như thế nhìn tới, lưu phủ ma quỷ lộng hành sự tình cũng không phải hư ảo. Lao ra, ta tìm thấy cao nhân rồi. Ồ, nghe lấy quản gia bẩm báo, trong phòng lưu viên ngoại mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc quản gia lúc này vừa mới ra ngoài, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Nhanh, mang ta đi xem xét. Có thể đi đến nửa đường lưu viên ngoại khi nghe thấy quản gia giảng thuật là như thế nào tìm đến Hoàng Sóc thời điểm, nguyên bản còn hào hứng lưu viên ngoại bước chân lại là tùy theo dừng lại, ngươi là nói ngươi là tại cửa phủ tìm thấy người này. Đúng vậy a, lão gia, người này khí vũ hiên ngang, xem xét thực sự không phải thường nhân. Nghe lấy quản gia tự thuật, lưu viên ngoại sắc mặt lại là có chút khó coi. Đến tiền điện ngoại, lưu viên ngoại cũng không đội vã vào trong, mà là dừng bước tại cửa sổ bên cạnh, cách nửa đậy cửa sổ, xa xa đánh giá một phen Hoàng Sóc. Khi nhìn rõ tiền điện trong Hoàng Sóc bộ dáng về sau, lưu viên ngoại sắc mặt trầm xuống. Lão gia, làm sao vậy? Một bên quản gia lúc này nghi ngờ nói, có thể sau một khắc, quản gia bên thai liền đã vang lên trách cứ thanh âm, ngươi này đồ ngu, này mao đầu tiểu tử nhìn chẳng qua tuổi đời 20, ở đâu như là có bản lĩnh thật sự cao nhân. Ngươi là hồ đồ không thành. Bị cở mắng quản gia sắc mặt chỉ trệ, sau đó vội vàng giải thích nói, thế nhưng lão gia, này hoàng tiên sinh chưa vào phủ, liền nói ra trong phủ có tà túy một chuyện, người bình thường ở đâu nhìn đến ra những thứ này. Ừ, hai ngày này trong phủ sự tình bên ngoài sớm đã truyền đi xôn xao sủng sụp, người này sợ là thám tính chút ít lời đàm tiếu, nghĩ trà trộn vào trong phủ hết ăn lại uống thôi, chỉ bằng vào hắn vài câu một mép lời nói, ngươi coi như hắn là cao nhân rồi. Lưu viên ngoại trong miệng hừ nhẹ nói, cái này. Quản gia bị chặn được cá khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn lúc trước chỉ vội vã tìm cao nhân, quả thật không có hướng lừa đảo phương diện này nghĩ. Dưới mắt lại nhìn trong điện kia thanh tú thư sinh, áo trắng lẩm giản, ngay cả món da dáng pháp khí đều không có mang, quả thực không giống như là cái gì cao nhân đắc đạo. Quản gia cắn răng, thấp giọng nói, lao ra, nếu không ta sẽ đem người này đuổi ra phủ đi. Thôi. Lưu viên ngoại khoát khoát tay, người cũng đã đưa vào đến, nếu là lại đuổi ra ngoài, ta lưu phủ mặt mũi đặt ở nơi nào, người này tất nhiên mới đến, vậy liền để hắn lưu lại chính là, trong phủ lại không thiếu điểm ấy cơm canh, chờ đến trong đêm, kia tà túy náo trò, người này tự sẽ sợ mất mật lăn ra ngoài. Quản gia cúi thấp đầu, không còn lắm miệng, lúc này đi theo lưu viên ngoại yên lặng đi vào tiền điện trong. Lão hủ lưu viên, thẹn là lưu phủ chi chủ, gặp qua hoàng tiên sinh. Mặc dù trong lòng kinh thường, có thể lưu viên ngoại vẫn như cũ mặt có nụ cười. Hoàng Sóc khẽ gật đầu, trên mặt có một tia cổ quái ý cười. Vừa mới vị này lưu viên ngoại cùng quản gia tại bên ngoài trò chuyện mặc dù nhỏ giọng, nhưng hắn lại là nghe được rõ ràng, dưới mắt thấy vị này lưu viên ngoại mặc dù trong lòng kinh thường, trên mặt vẫn như cũ rất có cấp bậc lễ nghĩa, như thế nhường Hoàng Sóc trong lòng hơi có bất ngờ. Không hổ là đại phủ chi chủ, so với thường nhân xác thực nhiều hơn mấy phần thành phủ cùng khí lượng. Chương 70, giếng cổ chương 70, giếng cổ đón lấy Hoàng Sóc cổ quái ý cười, lưu viên ngoại trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý nếu là những người khác. Tại lưu phủ như vậy chiến trận trước sớm cái kia bối rối, chẳng qua thư sinh này nhìn qua cũng hẳn là đọc qua hai quyển sách, lại dám trà trộn vào lưu phủ, nghĩ đến cũng có mấy phần đảm lượng. Chẳng qua kia ác quỷ hung hãn, chờ hắn trong phủ ở lại hai ngày, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại trong đó. Lưu viên ngoại âm thầm đoán, trên mặt lại quả nhiên bình thản, do dự một lát sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết hoàng tiên sinh ở nơi nào học đạo. Hoàng Sóc giữa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh nhạt nói ra, tại hạ du lịch tứ phương, chưa từng bái nhập bất luận cái gì sơn môn. Nghe thấy lời này, lưu viên ngoại trong lòng lại không lo nghĩ. Căn cứ hắn biết, người tu đạo phần lớn có đạo trưởng của chính mình, người này nói không nên lời cái lai lịch, tất nhiên là lo lắng bại lộ thân phận, từ đó lộ tẩy. Tâm niệm đến tận đây, lưu viên ngoại không còn quá nhiều bắt chuyện, đứng dậy chậm rãi nói, trong phủ có nhiều bận rộn, lao hủ thực sự không nhàn rỗi, như trong phủ có chiêu đãi không chú đáo chỗ, mong rằng hoàng tiên sinh thứ lỗi, chờ một lúc ta liền để người làm trong phủ mang tiên sinh đi hướng tây sương phòng ăn rớt, trừ túy một chuyện, sau đó bàn lại. Không sao cả, lưu viên ngoại tự đi là được. Theo lưu viên ngoại cùng quản gia rời đi sau đó, không có một lát sau, liền có nô bộc mang theo Hoàng Sóc hướng phía tây sương phòng đi đến. Đã sớm biết tây sương viện là tà túy ẩn hiện nơi, cái này khiến Hoàng Sóc trong mắt cũng là có một tia tò mò. Lao ra, nếu không ta lại đi bên ngoài, xem xét có thể hay không tìm thấy vài vị người tu đạo. Trong hành lang, quản gia mở miệng đề nghị. Lưu viên ngoại lắc đầu, không cần, người tu đạo, chỗ nào là dễ dàng như vậy tìm, ta đã để người mời vài vị cao nhân tới trước, hy vọng có thể hữu dụng. Đúng rồi, Chí Nghiệp đâu? Hắn hiện tại người ở đâu? Hồi lao ra, công tử bây giờ tại đông sương phòng bên ấy, chỉ là công tử bây giờ. Không giống nhau quản gia nói xong, lưu viên ngoại liền đã hừ lạnh nói, hừ, cái này nguy tử, nếu không phải hắn, trong phủ như thế nào lại sinh này biến cố. Tuy nói vậy, có thể lưu viên ngoại trên mặt lại là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nét mặt. Hoàng tiên sinh, ngài đều ở căn phòng này tốt. Tây xương trong viện, nô bộc đem Hoàng Sóc mang đến căn phòng về sau, liền nét mặt cuống quýt hướng phía bên ngoài đi đến, tựa như ở chỗ này nhiều đợi một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chấm đã. Ngay tại nô bộc cuống quýt rời đi thời điểm, Hoàng Sóc lại là đột nhiên gọi hắn lại. Cái này khiến trước mắt nô bộc hơi biến sắc mặt, lại cũng không thể không dừng bước chân, không người hỏi, Hoàng tiên sinh còn có chuyện gì sao? Hoàng Sóc khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, không có chuyện khác, ta chính là muốn hỏi một chút, vừa mới chúng ta đi ngang qua thời điểm đang nhìn gặp chiếc kia giếng, chính là kia ác quỷ hiện thân nơi sao? Nguyên bản đều sắc mặt hốt hoảng nô bộc nghe vậy, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, vội vàng lắc đầu nói, "Hoàng tiên sinh, ta cái gì cũng không biết." Lời còn chưa dứt, này nô bộc liền cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Hoàng Sóc hơi có do dự, lập tức chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nhìn xem vừa mới nô bộc kia hoảng hốt lo sợ bộ dáng, hẳn là không sai được. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã đứng ở Tây Dương viện trong đình viện. Nơi đây đồng dạng có một cỗ âm lãnh khí tức tồn tại, nhưng Hoàng Sóc nhưng cũng không cảm giác được có cái gì khác thường ba động. Liếc nhìn một phen bốn phía về sau, Hoàng Sóc ánh mắt rất nhanh hướng về góc sân trước giếng cổ kia chí thượng. Giếng xuôi theo ám trầm không ánh sáng, màu nâu xanh rêu xanh theo khe đá trèo lên đến, xa xa nhìn qua liền có dấu vết tháng năm. Mà ở kia giếng cổ một bên, còn cất đặt lấy một khối to bằng cái thất thanh thạch, từ giếng cổ phía trên mài ngân đến xem, khối này tảng đá lớn nguyên bản hẳn là che lại miệng giếng sử dụng, chỉ là chẳng biết tại sao bị rời tiếp theo. Hoàng Sóc thần sắc không động, chậm rãi hướng phía giếng cổ đi đến. Đi vào bên cạnh giếng thời điểm, Hoàng Sóc túi đầu nhìn về phía trong giếng. Trong giếng một mảnh đen thui, nhưng ở Hoàng Sóc ánh mắt lợi hại phía dưới, vẫn như cũ có thể trông thấy đáy giếng còn có lưu một toa nước cạn, mặt nước được lớp bụi nhào nhào bụi bặm, nhìn lên tới đã hồi lâu chưa từng sử dụng tới. Nhìn chung cả thanh giếng cổ, Hoàng Sóc vẫn như cũ không thể phát giác được chỗ đặc thù gì. Nhưng khi Hoàng Sóc trong con mắt hiện lên một vòng xanh nhạt thời điểm, lại là có thể rõ ràng trông thấy trong giếng rời rạc lấy một sợi không tầm thường âm lãnh chi khí. Theo trong con mắt sáng ngời tàn đi, Hoàng Sóc không còn nhìn nhiều. Chỉ cần ở chỗ này đợi chút ít thời gian, sớm muộn gì đều có thể phát giác được dị thường. Sắc trời dần tối, chân trời rơi lấy nửa mảnh dung kim tựa như vân, đem lưu phủ ngói xanh nhiễm được một mảnh vàng nóng. Ngay tại Hoàng Sóc lặng lặng nhắm mắt cảm thụ lấy dưới chân địa khí thời điểm, nô bộc thanh âm đàm thoại rất nhanh từ ngoài viện truyền đến, "Hoàng tiên sinh, lão gia mời ngươi đi hướng đại đường một lần." "Ồ." Hoàng Sóc con ngươi có hơi mở ra, trong miệng phát ra một tiếng tiếng ngâm khẽ. Như thế nhìn tới, vị kia lưu viên ngoại mời cao nhân nên đến mới là. Hoàng Sóc cũng không cảm thấy mình ở chỗ nào vị lưu viên ngoại trong mắt đáng giá tiến đến đại đường bàn bạc, chẳng qua đây chính là hắn tới trước lưu phủ mục đích. "Dẫn đường đi." Hoàng Sóc chậm rãi đi ra ngoài viện, kia nô bộc kinh hoàng nhìn thoáng qua góc sân giếng cổ, liền vội vàng túi đầu là Hoàng Sóc dẫn đường. "Nhà ngươi lão gia lần này mời vài vị cao nhân?" Đường xa trong, Hoàng Sóc đột nhiên mở miệng hỏi. Phía trước nô bộc bước chân hơi ngừng lại, nhưng vẫn là mở miệng trả lời, hình như có 3-4 vị, mang lên tiên sinh lời nói, có 5 vị. Hoàng Sóc sắc mặt ngưng lại, nho nhỏ Liếu Khê chân trong, vị này lưu viên ngoại đều có thể mời đến nhiều như thế cao nhân, nhìn tới phương này thế giới người tu đạo cũng không ít. Cứ như vậy lời nói, hắn còn cần hành sự cẩn thận mới được, bằng không bộc lộ ra chính mình tinh quái thân phận, cái khác người tu đạo chưa hẳn sẽ không ra tay với mình. Chẳng qua nương tựa theo trong tay đại ấn mảnh vỡ, Hoàng Sóc đạo cũng không phải là quá mức lo lắng. Cho dù đánh cung lại, hắn cũng là có thể mượn xúc địa thuật chạy trốn. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã ở nô bộc dẫn đầu xuống, đi tới đại đường ngoại. Còn chưa đi vào đại đường, Hoàng Sóc liền đã nghe thấy vậy trong hành lang truyền đến nhất đạo cởi mở thanh âm đàm thoại. Lưu viên ngoại yên tâm chính là, tại hạ lần này tới trước, chuyên vì độ hóa ác quỷ, dùng bảo kiếm trong tay, tiện hắn siêu thoát luân hồi. Ha ha ha, có Tùng Phong kiếm khách tại, ta tự nhiên là yên tâm. Lao ra, Hoàng tiên sinh đã đưa đến. Theo nô bộc bẩm báo, trong hành lang ngồi ngay ngắn chủ tọa chi thượng lưu viên ngoại giả ý đứng dậy, kỳ thực chỉ là đưa tay hô, Hoàng tiên sinh còn xin nhập tọa. Hoàng Sóc cũng không để ý, ánh mắt lại là rất nhanh quét mắt trong hành lang ngồi mấy thân ảnh. Dẫn đầu đập vào mi mắt là bên trái quý vị khách quan bên trên tăng nhân, hắn người khoác một kiện mộc mạc cà sa, tay trái nắm lấy một thanh kim sắc tiền trượng, tay phải cầm một chuôi Phật châu, hai đầu lông mày mang theo cao tăng chìm liễm khí độ, liếc nhìn lại liền cảm giác Phật pháp sâu xa. Ở tại bên tay phải thì là một vị lông mày cần bạc trắng đạo nhân, hắn lấy một thân điện đạo bào màu xanh lam, đầu đội tinh văn đạo quan, trong tay phất trần nhẹ khoác lên đầu gối, mơ hồ có cỗ xuất trần tâm ý phải tịch quý vị khách quan bên trên, là một người mặc trang phục, bên hông treo lấy một thanh bảo kiếm nam tử ánh mắt sắc bén, tóc dài buộc ở sau gót vẫn có vài tung bay. Hướng phòng khách bên trong ngồi xuống, liền tự mang giang hồ hiệp khách lẫm liệt nguyệt khí, nghĩ đến chính là vừa rồi tại trong hành lang người nói chuyện, mà ở mấy người phía dưới còn có một vị cao tuổi lão giả thân thể mặc dù đã còng lưng, trên mặt cũng có được kể ra nếp nhăn, nhưng lưng eo nhưng như cũng ưỡn đến mức ngay thẳng, làm Hoàng Sóc ánh mắt nhìn đến thời điểm, lão giả cũng là khẽ gật đầu, bày ra đáp lại. Chương 71, bàn bạc chương 71, bàn bạc chẳng qua làm Hoàng Sóc hướng phía chính mình đối diện nhìn lại thời điểm, nhất đạo thân ảnh quen thuộc lại là rất nhanh đập vào mi mắt trong. Đây là một cái làn da đen thui, thân xuyên cẩm y nam tử trung niên, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, trên người mơ hồ có lấy một cỗ thiếu niên kiên quyết cùng thoải mái, ngay cả mặt mày đều sáng giống rèn ánh sáng. Làm Hoàng Sóc gửi đi ánh mắt thời điểm, trung niên nam tử này đang dùng nhiệt liệt ánh mắt đáp lại hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Hoàng Sóc liền đã nhận ra người trước mắt thân phận. Đây không phải Nhất Tuần, cũng có thể là người phương nào. Mặc dù hắn khuôn mặt hơi có cải trang, từ nguyên bản thanh niên quay người biến đổi, hóa thành trung niên, có thể quen thuộc người, lại là một chút liền có thể nhận ra tới. Mà càng làm cho Hoàng Sóc tò mò chính là, Nhất Tuần tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Giờ phút này đối mặt với Nhiếp Tuần nhiệt liệt ánh mắt, Hoàng Sóc trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Tại Hoàng Sóc đánh giá mọi người đồng thời, trong hành lang những người khác đồng dạng đánh giá Hoàng Sóc. Lưu Viên Ngoại, vị này là? Đại đường phía bên phải, kia hiệp khách dẫn đầu đặt câu hỏi. Lưu Viên Ngoại cười khẽ mấy tiếng, vị này là Hoàng tiên sinh, cố ý vào phụ tương trợ. Nghe lời ấy, những người có mặt trong lòng đều là hiểu ra đến, lại thêm vừa mới Lưu Viên Ngoại thậm chí chưa từng đứng dậy nên đón, từ đó có thể thấy, người này đại khái là đến ăn uống miễn phí người. Cái này khiến đang ngồi mấy người đều là mặt có xem thường. Một bên đạo nhân càng là hơn nhịn không được suy thân nói ra, Lưu Viên Ngoại, hàng yêu trừ ma thế nhưng đại sự, nói không chừng liền có vào phủ ăn uống miễn phí người, hoặc là mong muốn lừa gạt Kim Ngân, Lưu Viên Ngoại còn cần cẩn thận một chút mới là. Lời tuy mơ hồ, có thể người sáng mắt đều có thể nhìn ra được lời này nói tới ai. Hoàng Sóc không thèm để ý chút nào, chỉ là phối hợp ngồi ở một bên. Lưu Viên Ngoại thì là cười nhạt vài tiếng, đạo trưởng Huyền Cơ quá lời, lần này mời chư vị chính là vì giải quyết bị phủ Tà Túy sự tình, còn xin chư vị nhiều lượng thứ. Nói đến chính sự, những người có mặt thần sắc đều là ngưng tụ. Một bên, kia tăng nhân giữa ngón tay vuốt ve trong tay Phật châu, một châu đụng nhau nhẹ vang lên thanh đệ xuống trong hành lang yên tĩnh, còn xin Lưu Viên Ngoại đem việc này tỉ mỉ nói tới, bần tăng cũng tốt tìm hiểu một chút toàn bộ câu chuyện trong đó, sau đó động thủ lúc cũng không trở thành rối tung lên. Liễu Ngộ đại sư nói có lý. Tại mọi người tiếng phụ hòa dưới, Lưu Viên Ngoại cũng là chậm rãi nói ra, việc này phát sinh ở tháng trước mùng 3. Lưu Viên Ngoại giảng thuật thời điểm, những người có mặt đều là cẩn thận lắng nghe, chỉ có Hoàng Sóc hơi có chút không yên lòng bộ dáng. Chỉ vì giờ phút này Hoàng Sóc đang lặng lặng cảm thụ lấy trong đường trên thân mọi người khí cơ, mong muốn nhờ vào đó hiểu rõ một phen mấy người thực lực. Có thể một phen điều tra sau khi xuống tới, lại là nhường Hoàng Sóc sắc mặt cổ quái. Chỉ vì tại trong đường trên thân mọi người, hắn đều chưa từng cảm ứng được đặc thù khí cơ, cái này khiến Hoàng Sóc trong lòng hơi có hoài nghi. Người tu hành, cho dù có thể thu lại khí cơ, có thể gần như thế trong khoảng cách, hắn nên là có thể phát giác một chút dị thường. Nhưng trước mắt này mấy người trên người, mà ngay cả nửa phần khí cơ cũng không có, tựa như người tầm thường. Có lẽ là người trước mắt thực lực mạnh hơn, ẩn tàng rất sâu nguyên nhân. Hoàng Sóc trong lòng trong lúc suy tư, trong tay cũng đã nhiều một khối đại ấn mảnh vỡ. Làm đại ấn mảnh vụn bên trên lóe ra vì quang thời điểm, Hoàng Sóc có hơi thấp trong con mắt cũng là hiện lên một vòng u nhiên xanh lá. Có thể cho dù là mượn nhờ địa khí chi năng, Hoàng Sóc vẫn như cũ không thể dò xét ra thuộc về trước mắt mấy người đặc thù khí cơ. Mặc dù khó mà để người tin tưởng, có thể hai lần dò xét không có kết quả, Hoàng Sóc không thể không tiếp nhận hiện thực này, đó chính là ở đây trong mấy người, trừ ra hắn cái này tình quái bên ngoài, lại không tu hành thực khí pháp người. Có thể điểm ấy từ Nhiếp Tuần cũng tại trong đó lúc, hắn nên đã hiểu. Có thể kết quả này lại là nhường Hoàng Sóc có chút thất vọng. Qua loa điều chỉnh một phen, Hoàng Sóc rất nhanh khôi phục lại, Liều Khê trấn không lớn, chân chính người tu hành hiếm thấy cũng là cực kỳ hợp lý sự tình, hắn cũng vô dụng vì thế bại bại. Tất nhiên trước đây có kia áo trắng kiếm tiền, cũng có kia thi triển tạo xúc chi thuật gầy còm nam tử, vậy hắn đều nhất định có thể tìm được những thứ này người tu đạo tung tích. Với lại Hoàng Sóc cũng rất tò mò, những thứ này cũng không phải là người tu hành, sau đó nên như thế nào diệt trừ tạp ý. Bọn hắn tất nhiên dám đến hàng yêu trừ ma, cũng hẳn là có nhất định bản sự mới là. Không bao lâu, Lưu Viên Ngoại liền đã xem trong phủ ma quỷ lộng hành một chuyện giảng thuật ra đây. Coi như ở những người khác gật đầu ra hiệu biết được sự việc từ đầu đến cuối thời điểm, Hoàng Sóc lại là nhíu nhíu mày. Chỉ vì hắn trước đây từ vị kia người áo xanh trong miệng châu nghe thấy chuyện xưa cùng vị này Lưu Viên Ngoại trong miệng giảng chuyện xưa hơi có xuất nhập. Tại Lưu Viên Ngoại trong miệng, trong phủ cũng không nô buộc bởi vậy bỏ mình, chỉ nói vậy ban đêm kêu rên thanh âm cực kỳ thê thảm, hù chạy trong phủ không ít nô buộc, phương diện khác ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng này điểm chi tiết chỗ lại là làm cho người suy tư. Đến tột cùng là người áo xanh kia giảng thuật thời điểm nói ngoa, mục đích là vì thu hút người bên ngoài hứng thú, hay là nói trước mắt Lưu Viên Ngoại cố ý giấu giếm. Đối với điểm ấy, Hoàng Sóc không thể nào biết được. Một bên, mặt có suy tư đạo trưởng Huyền Cơ rất hỏi mau nói, dám hỏi Lưu Viên Ngoại, kia khóc thét thanh âm bình thường khi nào xuất hiện? Lưu Viên Ngoại lắc đầu, thời gian không chừng, có thể là giờ hợi, cũng có thể là giờ tí. Tốt như vậy, tối nay bần đạo mấy người đều ở tại Tây Sương phòng trong, một sáng nghe thấy khóc thét thanh âm, liền là khắp ra tay, đem kia tà túy giải quyết. Không sai, tới một cái ta chặt một cái, đến hai cái ta chặt một đôi, ta bảo kiếm trong tay chi lợi, không biết kia tà túy kháng không kháng được. Bần tăng cũng là ý tưởng như vậy. Tại mấy người lời thề son sắt thời điểm, ngược lại là một bên lão giả im lặng, ngược lại nhíu mày. Thấy mấy người hào sảng chi ngôn, Lưu Viên Ngoại mặt có mừng rỡ. Như thế đều tốt nhất rồi, nếu thật có thể giải quyết trong phủ tà túy, ta tất có số tiền lớn cảm tạ. Tăng nhân giữa ngón tay niệm châu dừng lại, giọng nói bình thản nói, Lưu Viên Ngoại quá khách qua đường khí, bần tăng lần này tới trước, cũng không phải là vì kim ngân chi tục vận, chỉ vì độ này tà túy, giải trong phủ nguy nan thôi. Một bên đạo trưởng vậy vớt phất trần nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần siêu nhiên, không sai, kim ngân vận, tại bần đạo mà nói chẳng qua ngoài thân mây bay. Ngược lại là kia Tùng Phong kiếm khách không che giấu chút nào, tại hạ lần này nếu là có thể đem tà túy diệt trừ, đương nhiên sẽ không cùng Lưu Viên Ngoại khách khí. Lưu Viên Ngoại cũng không thèm để ý, mà là vừa cười vừa nói, như thế đều không thể tốt hơn. Về phần Hoàng Sóc cùng với Nhất Tuần, thì là cũng không nhiều lời, vị này Lưu Viên Ngoại, tự nhiên cũng không có đem diệt trừ tà túy hy vọng phóng trên người bọn hắn. Rốt cuộc bất luận nhìn thế nào, đều là vị kia đạo trưởng Huyền Cơ cùng Liễu Ngộ đại sư càng có thực lực. Chương 72, thủ đoạn chương 72, thủ đoạn thời gian cũng không sớm, người tới, tiến vài vị cao nhân đi Tây Sương phòng ở lại. Đúng, lao ra. Mấy người vậy không còn ở lâu, rất nhanh liền tại nô bộc dẫn dắt phía dưới đi hướng Tây Sương phòng. Vừa rời đại đường, vừa rồi còn giữ im lặng Nhất Tuần, bước chân nhẹ nhàng mà tiến đến Hoàng Sóc bên cạnh thân, trong giọng nói bọc lấy không giấu được kinh hỉ, "Hoàng huynh, người ta thật là có duyên a, không ngờ rằng có thể ở chỗ này gặp nhau." Hoàng Sóc ngoắc ngoắc khóe môi, cười nhạt hồi đáp, "Niết Minh cớ gì làm này cách ăn mặc? Hoàng huynh ngươi có chỗ không biết, này Lưu Viên Ngoại cùng ta cha cũng có được như vậy mấy phần giao tình, nếu là ta quang minh thân phận, này Lưu Viên Ngoại tất nhiên không chịu, còn có thể thông truyền cha ta, chỉ có ra hạ sách mới có thể tới trước Trạm Yêu Trừ Ma a." Nhất Tuần nói xong, trên mặt hiện lên mấy phần tự đắc. Thấy Nhất Tuần vẻ mặt vẻ tự tin, Hoàng Sóc khuôn mặt hơi có cổ quái. Nhất Tuần không có chút nào chú ý tới Hoàng Sóc nét mặt, chỉ là tiếp tục nói, "Hoàng huynh, lần trước ngươi là không nhìn thấy, kiếm trong tay của ta thoải mái liền chém giết mấy cái sơn tặc, lúc kia, ta cảm giác trong thân thể có vô tận lực lượng. Nhưng mà phía sau ta về đến nhà luyện tập kiếm pháp lúc, lại chưa cảm nhận được cố kia bất thường lực lượng. Nói đến chỗ này, Nhiếp Tuần Tả hữu đảo mắt một vòng, lúc này mới đưa lỗ tai nhỏ giọng đối với Hoàng Sóc nói ra, ta hoài nghi, trong cơ thể ta cố lực lượng kia nhất định phải tại ta trải nghiệm nguy hiểm lúc mới biết bạo phát ra, cho nên lần này ta chính là đến thử nghiệm kích phát thể nội cố lực lượng kia. Hoàng Sóc nghe xong trầm mặc hồi lâu. Có cố lực lượng là không sai, nhưng Nhiếp Minh ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi, trước đây sơn tặc đột kích thời điểm, chẳng qua là Hoàng Sóc mượn nhờ trong tay đại ấn mạnh mẽ, đem bên trong địa khí truyền thâu đến Nhiếp Tuần thân thể trong mà thôi. Có địa khí gia trì, cho dù Nhiếp Tuần cách dùng kiếm chiêu tầm thường, có thể tùy ý nhất kiếm, đều có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Hắn muốn là nghĩ đến nhường Nhiếp Tuần thật tốt tập võ, ngày sau có thể thật có thể đạt tới này loại cảnh giới, có thể hiện tại xem ra, Nhiếp Tuần là có chỗ sửa đổi, chỉ là này nỗ lực phương hướng hình như có chút không đúng. Thứ không dám dâu dếm, Hoàng huynh, ta đã cảm nhận được lưu phủ bên trong có lấy khẽ khẽ lạnh lẽo, nơi đây nhất định có tà túy ẩn hiện, đến lúc đó tà túy hiện thân thời điểm, Hoàng huynh ngươi một mực trốn ở đằng sau ta liền có thể. Thấy Nhiếp Tuần vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, Hoàng Sóc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lưu phủ trong quả thực có một cỗ âm lãnh khí tức, thế nhưng không phải người tầm thường có khả năng cảm thụ được, chẳng lẽ lại, Nhiếp Tuần tại tu hành phương diện, thật là có lấy đặc biệt thiên phú. Có thể quan sát tỉ mỉ một phen Nhiếp Tuần sau đó, Hoàng Sóc lông mày lại là nhăn chặt hơn. Hắn chầm chậm vào Nhiếp Tuần bật hơi có chút đơn bạc quần áo, chậm rãi mở miệng nói, "Nhiếp huynh, mặc dù đã đầu xuân, có thể ngươi buổi tối chỉ mặc một bộ không lạnh sao?" A. Nhiếp Tuần sắc mặt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh bó lấy cái cổ miệng cổ áo, "Hoàng huynh nói đùa, chúng ta người tập võ, không sợ lạnh." "A, thế nhưng ta thấy thế nào Nhiếp huynh tay người đang run?" "Ừm. Hẳn là nơi đây tà túy quá hung, bằng vào ta chi huyết khí, khó mà chống cự đi. Tốt như vậy đợi lát nữa ta liền để nô bộc tìm cho ta bộ quần áo đến, chống cự một chút này tà túy. Như thế tốt lắm cực kỳ." Hai người này vài câu thấp giọng trò chuyện, sớm đã rơi vào người bên ngoài trong mắt. Giờ phút này Nhiếp Tuần trong lòng bọn họ đã cùng Hoàng Sóc uy về một loại, là đến lưu phủ ăn uống miễn phí. Rốt cuộc nếu là vận khí thật tốt, lấy lưu phủ hào phóng, còn có thể vớt chút ít kim ngân. Không chỉ là Nhiếp Tuần cùng Hoàng Sóc, ngay cả cái đó thân thể còn lưng lão đầu, vậy đồng dạng bị bọn hắn phân chia xuất hiện. Chẳng qua Nhiếp Tuần cùng Hoàng Sóc lại cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt. Cái trước tâm đại, hắn tính tình nhàn, người bên ngoài cách nhìn với hắn mà nói, không nổi lên được nửa phần vận sóng. Không bao lâu, một đoàn người liền đã đi tới Tây Sương trong viện. Đợi nô bộ phân tốt căn phòng sau đó, vị kia đạo trưởng Huyền Cơ cùng Liễu Ngộ đại sư mấy người cũng không dừng lại lâu, ngay lập tức đi vào trong viện, quan sát trước kia lúc ban đêm sẽ phát ra tiếng kêu rên giếng cổ tới. Liễu Ngộ đại sư vê động Phật châu, túi người hướng phía trong giếng nhìn lại, thần sắc đông nhiên nghiêm một chút, này giếng âm tá chi khí rất nhiều, theo bần tăng ý kiến, kia tà túy tất nhiên giấu tại trong giếng. Đạo trưởng Huyền Cơ gật đầu, đại sư nói cực phải, kia tà túy tất nhiên lựa chọn giờ hợi hoặc giờ tí ẩn hiện, nghĩ đến tu vi còn thấp, cần mượn nhờ giờ tí âm dương luân chuyển thời khắc mới có thể hiện hình làm ác. Đạo trưởng cao kiến, đại sư mới là mắt sáng như đuốc. Trong miệng hai người lẫn nhau tán dương, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong đều là mang theo một phần kính nghệ. Cách đó không xa, Hoàng Sóc đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng từ hai vị này đại sư trên người cảm nhận được đặc thù khí cơ, có thể hai người vừa mới chi ngôn, nhưng lại nhường Hoàng Sóc trong lòng có chỗ đổi mới. Có thể trước đó là hắn quá mức xem thường hai vị này đại sư, dám tới trước bài trừ tà túy, hai người quả nhiên là có một phen bản sự tại thân. Một bên cầm kiếm mà đứng Tùng Phong kiếm khách lại là không hiểu những thứ này tà túy không tà túy, sát nhân hắn ở đây được, có thể phá trừ tà túy hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ tới trước cũng chỉ là nghe nói lưu phủ ma quỷ lộng hành, nghĩ nương tựa theo thực lực của mình xem xét có thể hay không diệt trừ tà túy, tiện thể dây chút ít vào mèo. Rốt cuộc cho dù là đại hiệp phiêu bạt giang hồ lúc cũng khó tránh khỏi có chỗ khốn cùng. Dưới mắt nghe thấy hai người trò chuyện, Tùng Phong kiếm khách lúc này nhíu mày nói ra, y đi theo đạo trưởng đại sư lời nói, tất nhiên này tà túy đều giấu tại đại giếng, chúng ta sao không trực tiếp hạ giếng đem nó tiêu diệt. Liễu Ngộ đại sư chắp tay trước ngực lắc đầu nói, Lòng Phong đại hiệp có chỗ không biết, này tà túy mặc dù núp trong giếng, nhưng tà túy chi khí lại là núp trong chúng ta nhìn không thấy địa phương, cần và này tà túy hiện thân mới có thể thi pháp truy tung, lại đem hắn diệt trừ. Một bên đạo trưởng Huyền Cơ cũng là gật đầu phụ họa, đại sư nói không sai, theo bần đạo ý kiến, không bằng đại sư cùng bần đạo thi triển thủ đoạn, tại này giếng cổ bên ngoài bố trí pháp thuật, đợi kia tà túy hiện thân thời điểm, liền có thể trực tiếp ra tay tiêu diệt đi. Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này từ trên người xuất ra không ít đồ vật, một bãi xuống ở chỗ nào giếng cổ bên ngoài. Cách đó không xa, Nhiếp Tuần nhìn mắt con ngươi tỏa sáng, đáy mắt khắp khai mấy phần hướng tới. Hắn lần này tới trước lưu phụ không chỉ có là vì kiến thức tà túy, kích phát tự thân lực lượng, càng tồn lấy tìm kiếm hỏi thăm cao tâm tư người. Giờ phút này thấy hai vị này đại sư ra tay, chỉ cảm thấy tâm trí hướng về. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, và việc này sau khi chấm dứt, nhất định phải đem hai vị này đại sư mời về trong phủ, thật tốt lĩnh giáo một phen. Một bên Hoàng Sóc thì là nhìn chằm chằm hai vị này đại sư chỗ xuất ra vật. Kia Liễu Ngộ đại sư từ hắn trong tay tử kim bắt vụ trong vê ra rất nhiều kim vấn, đều vẩy vào giếng cổ đối phía, ném bung kim vấn lúc, trong miệng thấp tụng tối nghĩa kinh văn. Giếng cổ đối diện, kia đạo trưởng Huyền Cơ trong tay thì tung ra mấy đạo phù lục, giữa ngón tay bắn ra, đồng thời liền đem những lá bùa này vững vàng dán tại giếng xuôi theo chi thượng. Thứ. Tại hai vị đại sư thi triển thủ đoạn thời điểm, Hoàng Sóc bên thai lại là đột nhiên truyền đến một tiếng xì khẽ. Đợi Hoàng Sóc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương mặt như tiểu tụy lão giả trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai, thoáng qua liền mất. Hoàng Sóc mặt mày hơi trầm xuống, lại ung dung thản nhiên, chỉ là lặng lặng nhìn hai vị này đại sư bày ra thuật pháp. Chương 73, Tà Túy chương 73, Tà Túy Tây Dương viện ngoại, chính đã tìm đến nơi đây Lưu Viên ngoại xa xa trông thấy một màn này, căng cứng sắc mặt cuối cùng khoan khoái chút ít. Có hai vị này cao nhân tại, nghĩ đến tối nay nên vô ngại. Căn cứ trước đó quy luật, hai ngày này kia ác quỷ nên hiện thân mới là. Chỉ là, Lưu Viên ngoại xa xa nhìn phía đông một chút, hai đầu lông mày vẫn có lấy một tia lo âu. Không có đi quấy nhiêu đang bố trí pháp thuật đạo trưởng cùng đại sư, Lưu Viên ngoại thấp giọng kêu gọi bên cạnh nô bộc, nhường sau bếp chuẩn bị chút ít phong phú đồ ăn đưa qua. Dù là biết được mấy người khác không dậy được tác dụng quá lớn, nhưng hắn Lưu phủ nhưng cũng không thiếu điểm ấy ăn uống. Sắc trời như bị ngâm mặc sợi đông, từng chút một chìm xuống dưới, phong bọc lấy đêm xuân ý lạnh tiến vào Lưu phủ góc sân, nguyên bản mơ hồ mái hiên hình dáng hoàn toàn biến mất tại trong hắc ám, chỉ còn lẻ tẻ mấy ngọn đèn lồng trong phủ sáng lên. Trong ngày thường Lưu phủ vẫn có chút náo nhiệt, có thể từ ra ma quỷ lộng hành sự tình về sau, trong phủ liền đã an tĩnh rất nhiều. Rất nhiều nô bộc, trời vừa tối càng là hơn nét mặt sợ hãi, không dám ở trong phủ đi lại. Tây Sương viện trong, Hoàng Sóc một đoàn người cũng không nằm ngủ, mà là tất cả ngồi ở trong viện chờ. Cách đó không xa, vị Tiêu Huyền Cơ đạo trưởng ngồi quanh chân tính toán, sắc mặt nhập định, Liễu Ngộ đại sư thì là chắp tay trước ngực trong mắt, trong miệng thấp tụng kinh văn. Một bên, Nhiếp Tuần thì là đứng ở trong viện một bên, tập luyện lấy Di Vãng sở học tập qua kiếm chiêu. Trải qua lần trước sơn tặc sự tình về sau, trong lòng của hắn đã hiểu tập võ chi dụng. Cho dù chuyến này là đến thăm dò thể nội cố kia bất thường lực lượng, nhưng cũng không có nhường hắn quên luyện tập kiếm thuật. Cần biết kỳ ký này lên, không thể mới bước, ngựa chạy chậm mười giá, công tại không muốn. Cho dù là kiếm thuật cao minh kiếm khách, cũng là cần mỗi ngày chăm học khổ luyện mới có thể có thành tựu. Cách đó không xa, vị kia Tùng Phong kiếm khách thấy thế, trong mắt có một tia cười khẽ. Hắn vốn chính là sử kiếm người trong nghề, một chút liền nhìn ra Nhiếp Tuần kiếm lộ vẻ không lưu loát, chẳng qua là mới học tiêu chuẩn. Như vậy bán điếu tử bản sự, liền dám đến hàng phục Tà Túy, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ quọng. Về phần Nhiếp Tuần kia sơ hở trăm chỗ thuật dịch dùng, càng không thể gạt được hắn trải qua rất nhiều giang hồ ánh mắt. Liếc mấy cái, hắn liền lười nhác lại nhìn, chỉ đem bội kiếm ôm trong lòng trong, dựa cột trụ hành lang chợp mắt lên. Bóng đêm nhập mặc, càng thêm âm thầm, bất chi bất giác, liền đã đến giờ hợi thời gian. Chẳng biết lúc nào, một sợi âm lãnh sương mù cuốn lên Lưu phủ mái hiền, đồng thời chậm rãi hướng phía trong viện xâm nhập mà đến. Hoàng Sóc từ tu hành trong đột nhiên mở ra hai mắt, trong con mắt u lục quang hồ, như đom đóm loại chợt lóe lên. Thế, như thế nào lạnh chút ít. Cách đó không xa, Thu Kiếm Nhiếp Tuần nắm thật chặt trên người quần áo, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn rõ ràng tăng thêm quần áo. Đợi Nhiếp Tuần nhìn một phía, trong miệng đột nhiên kinh ngạc nói, như thế nào sưng lên. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tính tọa ở trong viện mấy người sôi nổi đứng dậy, đồng thời hướng phía trong viện nhìn lại. Chỉ thấy màu xám nhạt sương mù chẳng biết lúc nào đã thấm đầy sân nhỏ, đem đỉnh đài cột trụ hành lang đều che phủ mơ hồ liên đối lấy tầm mắt của mọi người cũng theo đó u ám tiếp theo. Đối mặt với trước mắt đột nhiên dị tượng, dựa trụ chợp mắt Tùng Phong kiếm khách, trên mặt điểm này hứng hở thoáng chốc tởi được sạch sẽ, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, đáy mắt có một tia khó mà phát giác bối rối. Hậu phương, lão giả kia thần tình trên mặt vậy trang trọng rất nhiều, không hề đứt đoạn nhìn một phía, tựa hồ là đang tìm lấy cái gì. Ngược lại là vị kia Huyền Cơ đạo trưởng cùng Liễu Ngộ đại sư nét mặt vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Chư vị an tâm một chút, vân đạo ở đây, kia Tà Túy không gây thương tổn được chư vị mấy may. Đến hay lắm, Vân Tăng đã sớm nghi chiếu cố hắn. Dứt lời, Liễu Ngộ đại sư trong tay thiền trượng nhẹ nhàng chấn động, trung đồng chìm cùn vụ vụ thành phá tan vụ tầng, ở trong viện đẩy ra một vòng khe run tiếng vọng. Thấy hai vị cao nhân thần sắc như thường, không có chút nào vì bốn phía dị trạng mà lo lắng, cái này khiến mọi người ở đây nhiều hơn mấy phần an tâm. Hu hu hu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trầm thấp như là bị bóp chặt tiết hầu loại nghẹn ngào tiếng khóc đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Mọi người ở đây cùng nhau run lên, ánh mắt bạch hướng lấy góc sân chiếc giếng cổ kia nhìn lại. Có thể trong tầm mắt, chiếc giếng cổ kia lại là không hề dị động, đợi mấy người đi vào bên cạnh giếng cẩn thận lắng nghe, lúc này mới phát hiện, âm thanh cũng không phải là từ trong giếng truyền ra, có thể trong lúc nhất thời, bọn hắn nhưng lại không phân rõ âm thanh rốt cục là từ đâu tới. Đạo trưởng, ngài không phải nói kia Tà Túy đều núp trong miệng giếng này trong sao? Tùng Phong kiếm khách nắm chặt kiếm trong tay, trong miệng hoài nghi hỏi. Huyền Cơ đạo trưởng nhíu mày, ngón tay liên tiếp bấm niệm pháp quyết, tựa hồ là đang bói toán lấy cái gì. Hắn bên cạnh, Liễu Ngộ đại sư đồng dạng nhanh chóng vê động lên trong tay Phật châu, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này khiến trong viện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Sau một lát, Huyền Cơ đạo trưởng âm thanh hơi trầm xuống, nhất định là kia Tà Túy phát giác được bần đạo cùng đại sư ở chỗ này bố trí phong ấn, không có can đảm nơi đây hiện thân, lúc này mới cố gắng nhiễu loạn bần đạo tâm thần. Chư vị không cần sợ hãi, chỉ cần đối đãi ta cùng đại sư lại phát huy pháp thuật là được. Dứt lời, Huyền Cơ đạo trưởng trong tay phất trần quét qua, lập tức liền vòng quanh chiếc giếng cổ kia bắt đầu chạy, trong miệng càng là hơn nói lẩm bẩm. Một bên, Liễu Ngộ đại sư thì là không ngừng hướng phía miệng giếng huy động trong tay thiền trượng, lớn tiếng lẩm bẩm tối nghĩa Phật kinh, cố gắng đem tiếng khóc khu trục. Theo hai vị đại sư cử động như vậy, mọi người bên hai tiếng nghẹn ngào đúng là thật sự yếu đi mấy phần. Gặp tình hình này, Huyền Cơ đạo trưởng cùng Liễu Ngộ đại sư hai người đều là mặt lộ vẻ tự tin. Chỉ có Hoàng Sóc khẽ ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu phủ phía đông. A. Nhưng lại tại hai người cách làm thời khắc, nhất đạo thê thảm tiếng kêu to đột nhiên từ Lưu phủ một chỗ khác truyền đến. Cùng lúc đó, Lưỡng đạo lão đảo nghiêng ngã bối rối thân ảnh càng là hơn vội vàng chạy tiến trong nội viện. Nhìn kỹ phía dưới, chính là vị kia Lưu Viên ngoại cùng bằng ra, Lưu Viên ngoại âm thanh phát run, đại sư, không xong, kia ác quỷ xuất hiện tại Đông Sương viện bên kia. Còn xin hai vị đại sư nhanh đi trừ túy. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt nhường nguyên bản còn đang ở cách làm hai vị đại sư đều là vì một trong sức sở. Nhưng thấy Lưu Viên Ngoại vẻ mặt vẻ bối rối, hai vị đại sư cũng là không dám sơ suất, vội vàng thu cả trong tay pháp khí, một đoàn người lúc này đi theo Lưu Viên Ngoại bước chân, hướng phía Đông Xương Viện mà đi. Tới gần Đông Xương Viện đường xá trong, mọi người cũng là phát hiện bên thai ai tiếng khóc càng lúc càng lớn, tựa như muốn hướng mọi người trong đầu chui lồng dạng. Làm mọi người đi tới Đông Xương Viện lúc, lại một cái giếng cổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng Tây Xương Viện bên trong giếng cổ khác nhau, Đông Xương Viện giếng cổ giờ phút này đang phát ra từng đạo hắc vụ, những thứ này hắc vụ không ngừng mà từ trong giếng lật lên trên tuôn, xứ trong nội viện nhiệt độ đột nhiên hàng mấy lần. Trong mơ hồ, mọi người càng là hơn nhìn thấy kia trong hắc vụ có từng đạo còng lưng thân ảnh mơ hồ, mà trong phủ lai khóc thanh âm chính là từ trước mắt miệng giếng này trong truyền ra. Tuy vô pháp thoáng nhìn hắc vụ bên trong thân ảnh, nhưng trước mắt này một màn lại là nhường mọi người ở đây tâm thần rung động. Trông thấy cảnh này, Lưu Viên Ngoại cùng với quản gia đều là sợ hãi núp ở phía sau phương, ngay cả giết người không chớp mắt Tùng Phong kiếm khách lúc này cũng có phải không dám lên trước. Thật là lợi hại tà túy. Huyền Cơ đạo trưởng cùng Liễu Ngộ đại sư thấy thế sắc mặt ngưng tụ, hai người đối mặt trong lúc đó, đáy mắt đều là có lấy một chút hoảng hốt. Chương 74, chân chính cao nhân chương 74, chân chính cao nhân nhưng thấy trong nội viện rất nhiều ánh mắt đều hội tụ tại hắn trên thân hai người cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, hướng phía kia hắc vụ nên đón tiếp lấy. Thiên điệu tự nhiên, huyết khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên. Huyền Cơ đạo trưởng cầm trong tay phất trần run vụ vụ rung động, nhón chân đi nhẹ lại lềm mà lềm mềm mà xê dịch về hắc vụ bên dưới, trong miệng thì là lẩm bẩm huyền ảo ngữ điệu, chỉ là điệu run như bị gió thổi bay ánh nến. Liễu Ngộ đại sư nắm lấy thiền trượng đấy tại đá xanh trên gõ được cốc cốc vang, mỗi đi một bước đều muốn ngừng ba trận, hắn cụp mắt màn không dám nhìn trong hắc vụ quần quần ám ảnh, tiết hầu lan lan, cuối cùng cao giọng nhập câu, a di đà phật. Hai người tiến đến hắc vụ nửa trước xích liền dừng bước. Huyền Cơ đạo trưởng vung mạnh trong tay phất trần, hướng trong hắc vụ quét một chút, liên tục không ngừng nhảy ra phía sau, trong miệng cả kinh nói, thật nặng tà khí. Liễu Ngộ đại sư thiền trượng hướng phía trước hư điểm, ngay lập tức rụt trở về, lập tức phụ hòa nói, bần tăng cũng cảm giác này túy hung thần, cần lấy trì hoan pháp trị chi. Có thể thấy được sau lưng mọi người giờ phút này lòng tin tràn đầy nhìn mình chằm chằm, lại cứng ngắc lấy ra đầu dịch chuyển về phía trước nửa tấc. Hậu phương, Lưu Viên Ngoại đám người thần sắc căng thẳng, nhưng thấy hai vị cao nhân vẫn chấn định như cũ, trong mắt cũng là có một tia kỳ vọng. Cách đó không xa, mặt kia như tiểu tụy lão giả nhìn hai người cử động, trong miệng lại là phát ra nhất đạo khinh thường tiếng hừ nhẹ. Ngay tại hai người còn đang ở thương nghị làm sao đối phó trong giếng tà túy thời điểm, mọi người bên thai đột nhiên oanh tạc nhất đạo thê lương kêu khóc thanh âm thanh chói tai, cuốn lại người mảng nhị phát run, trong biển người càng là hơn theo bản năng bưng kín lỗ tai. Sau một khắc, trong giếng quần quần hắc vụ giống thủy triều bình thường, mang theo đớt lạnh âm khí, hướng phía gần đây đạo trưởng cùng đại sư đập mà đi. Đối mặt hắc vụ đột nhiên vọt tới, vừa rồi còn mạnh hơn chứa chấn định hai vị đại sư sắc mặt bạch mà tái đi. Huyền Cơ đạo trưởng hoảng phải đem trong tay phất trần vung ra tan ảnh, cố gắng dùng cái này xua tan trước mắt hắc vụ. Nhưng lại tại kia phất trần tiếp xúc hắc vụ trong nháy mắt, hào sợi thô liền xoẹt một tiếng hóa thành cho bụi, ngay cả cán cây gỗ cũng tại giờ phút này phát ra tiếng vỡ vụn. Liễu Ngộ đại sư cũng đội vàng cuốn quýt ném ra ngoài trong tay thời khắc vệ động Phật châu, cũng không và này chuỗi bị bản tỏa sáng Phật châu rơi xuống đất, liền đã ở giữa không trung vỡ nát ra, tóe lên một chỗ mảnh vụn. Này dị thường hung thần cảnh tượng, nhường hai vị đại sư lại cũng không lo được cao nhân phong phạm, quay người liền đảo. Có thể kia hắc vụ tốc độ càng nhanh, không giống nhau hai người rút đi, liền đã vòng quanh lạnh leo thấu xương đem hai thân người khu bọc vào. A! Nương theo lấy nhất đạo tiếng kêu thảm thiết, hai người rất nhanh bị hắc vụ quăng ra ngoài, nặng nề màn đện ở trong biển đá xanh bên trên. Chỉ là thời khắc này hai người trên mặt lại không lúc trước như vậy cao nhân khí độ, bọn hắn sắc mặt chật vật, thân thể phát run, trên người đạo bảo cùng tăng ý sớm đã phá toái không chịu nổi, giống đường phố ăn mày. Trên thân hai người pháp khí cũng tại vừa rồi hắc vụ quấn quanh phía dưới, tản đầy đất. Quỷ a, chạy, chạy mau. Đứng dậy hai người bất chấp cùng Lưu Viên Ngoại tạm biệt, lúc này lộn nhào mà từ dưới đất dãy rủa đứng dậy, hoảng hốt chạy vừa hướng lấy Lưu phủ chỗ cửa lớn chạy tới. Đạo trưởng, đại sư. Trong viện, phản ứng Lưu Viên Ngoại còn cố gắng giữ lại hai người, có thể sợ mất mặt hai người lại là cũng không quay đầu lại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ lưu lại một chuỗi lảo đảo dấu chân cùng trong viện mọi người tĩnh mịch. Lưu Viên Ngoại, tà túy hung mãnh, trừ túy một chuyện ngài hay là mời cao minh khắc đi, tại hạ cáo tử. Một bên, bản còn dự định xuất thủ tương trợ Tùng Phong kiếm khách trông thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệnh, lúc này chắp tay, lập tức thân hình nhảy mấy cái, đồng dạng biến mất ở trong viện. Nhìn hắn lưu loát như gió thân hình, Hoàng Sóc cũng là đã hiểu cái ngoại hiệu này tồn tại. Bước chân lỏng được quả nhiên theo xu hướng giống nhau nhanh. Thấy mình ký thác kỳ vọng hai vị cao nhân cùng võ lâm cao thủ đều là chạy tán loạn mà đi, Lưu Viên Ngoại trong lòng bối rối, không khỏi ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mà liên tại này chẳng qua mấy tức công phu, kia trong giếng quần quần hắc vụ đã như một tấm ướt lạnh lưới, đem cả viện bao vây được gió thổi không loạn, không hề đứt đoạn hướng phía Hoàng Sóc đám người nơi tới gần, kiến thức đến vừa mới hắc vụ lợi hại, mọi người chỗ nào còn dám tới gần nửa phần. Hoàng huynh, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Nhiếp Tuần siết chặt trường kiếm, cắn răng nói, đồng thời đem Hoàng Sóc bảo hộ ở trước người. Đối mặt với hung ác sơn tặc, hắn còn dám cùng đánh một trận, có thể đối mặt trước mắt nhìn không thấy địch nhân, hắn phía sau lưng lại bò đầy hàn ý càng làm cho tâm hắn hoảng chính là, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không có có thể cảm giác được cô kia lực lượng quen thuộc. Thấy hắc vụ càng thêm tới gần, Lưu Viên Ngoại lúc này mới từ vừa mới ngốc trệ trong phản ứng. Hắn mong muốn lui lại, có thể bốn phía đã sớm bị hắc vụ bao lấy, cái này khiến Lưu Viên Ngoại sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng nhịn không được tùy theo run rẩy lên. Một bên quản gia càng thêm không chịu nổi, hắn trong cổ ách một tiếng, mắt trợn trắng lên liền thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. Ngay tại Lưu Viên ngoại lạnh cả tim thời điểm, nguyên bản lặng lặng đứng ở hậu phương lão giả lại là rất nhanh đứng ở mọi người trước người. Lão giả mắt nhìn phía trước quần quần hắc vụ, nếp nhăn xếp trên mặt có một tia ngưng trọng. Sau một khắc, lão giả khô gầy đầu ngón tay tại trong tay áo lật một cái, một tấm lá bùa liền đã rơi vào hắn lòng bàn tay, trên lá bùa đường vân vân mèo, nhiễm lấy một chút chu sa mùi, tại tối tăm trong hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Lão giả cổ tay hơi rung, đốt ngón tay chế trụ lá phù một góc, trong cổ chú ngữ thanh trầm thấp mà nhanh, cấp cấp như luật lệ. Lá phù tuột tay nháy mắt, nhất đạo kim mang đống nhiên từ lá phù trong nguyên đạn, đồng thời hướng phía trước hắc vụ xâm nhập mà đi. Kim quang bắn ra trong nháy mắt, trong hắc vụ truyền đến nhất đạo chói tai kêu khóc thanh âm liên đối lấy hắc vụ vậy về sau rụt nửa thước nguyên bản còn trong lòng hốt hoảng Lưu Viên ngoại trông thấy cảnh này con mắt đăm đăm. Hắn lúc trước chỉ coi lão giả này là kiếm cơm người rảnh rỗi, chỗ nào nghĩ đến này đúng là giấu trong đám người chân chính cao nhân. Cái này khiến Lưu Viên ngoại lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng hướng phía lão giả khẩn cầu, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn xin cao nhân xuất thủ tương trợ, bài trừ tà túy, sau ổn thỏa hậu lễ đưa tiễn. Lão giả cũng không quay đầu, chỉ là nhìn hắc vụ trong dần dần ảm đạm đi kim mang, chân mày nhíu chặt hơn. Lưu Viên ngoại không cần đa lễ, lão hủ lần này chính là vì trừ túy mà đến, chỉ là này quỷ hung hãn, chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy. Có cao nhân ra tay, khẳng định là không có vấn đề gì. Kiến thức đến vừa mới lá bùa kia thần dị sau đó, Lưu Viên ngoại chỗ nào còn có nửa phần hoài nghi. Lại như thế xem xét, lúc trước hắn cực kỳ tín nhiệm vị kia Huyền Cơ đạo trưởng cùng Liễu Ngộ đại sư, chỗ nào là cái gì cao nhân, rõ ràng chính là giả danh lừa bịp lừa đảo. Hậu phương, Hoàng Sóc đồng tử hơi co lại, nguyên bản giấu tại trong tay áo đại ấn mảnh vụn bên trên vi quang cũng theo đó thu lại. Giờ phút này Hoàng Sóc trong mắt có một tia kinh ngạc. Chỉ vì vừa mới lão giả ra tay thời điểm, hắn cũng không có tại lão giả trong thân thể cảm nhận được dị thường khí cơ ba động. Nhưng tại Trương Chu Sa lá phủ phá không trong nháy mắt, hắn lại có thể từ đó cảm giác được một cỗ bất phàm chi khí. Chương 75, từ đầu đến cuối chương 75, từ đầu đến cuối cái này khiến Hoàng Sóc càng thêm khó hiểu. Lão giả trước mắt tất nhiên chưa từng tu hành thực khí pháp, lại là làm sao phát huy ra kia uy lực của phù lục đâu? Chẳng lẽ lại vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo lá phủ cùng đối ứng cầu quyết? Hoàng Sóc lắc đầu, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ tâm tư vậy hơi chậm một lát, hắn chuẩn bị xem xét tình huống lại nói. Ngay tại Lưu Viên ngoại vừa dứt lời không bao lâu, hắc vụ trong cuối cùng điểm này còn sót lại kim mang cũng biến mất theo không thấy. Kim mang hoàn toàn biến mất mấy mắt, hắc vụ trong đạo kia tiếng kêu khóc đột nhiên cất cao, hắn chói hai thanh âm, chuyển khắp hơn phân nửa lữ phủ. Nguyên bản thối lui hắc vụ, cũng tại giờ phút này đột nhiên xoay tròn quay về, lại thế tới càng thêm hung mãnh. Lần này, trong hắc vụ mơ hồ hiện ra hé mở trắng bệnh thiếu nữ khuôn mặt, nàng tóc dài như ngâm thủy mặc lụa, dính tại không có chút huyết sắc nào trên gương mặt, chống chân trong hai mắt, mang theo một sợi oán độc cùng phẫn hận. Cuồn cuộn trong lúc đó, thiếu nữ khuôn mặt biến mất theo không thấy. Thay vào đó là âm lanh âm ướt hắc vụ. Lưu Viên ngoại còn muốn lại nói, trông thấy cảnh này cũng là đội vàng nút ở hậu phương. Thấy hắc vụ lần nữa đánh tới, đứng ở phía trước nhất, lão giả lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong hai tay lần nữa rũ ra hai tấm cùng vừa mới giống nhau lá phủ. Chẳng qua này hai tấm lá phủ chi thượng chu sa, lại là cũng không tờ thứ nhất như vậy sáng rõ. Tại Hoàng Sóc kinh ngạc trong ánh mắt, lão giả nhanh chóng cắn nát khô gầy đầu ngón tay, đem chảy ra huyết dịch nhiễm tại lá phủ chi thượng. Lây dính máu trên lá bùa lần nữa sáng lên nhạt nhẽo kim mang, cấp cấp như luật lệ. Đi. Nương theo lấy lão giả tiếng hét lớn, hai tấm lá phủ lần nữa hóa thành kim hồ, đụng vào trong hắc vụ, chỉ một thoáng, hắc vụ trong một hồi cuộn, trong đó còn kèm theo từng đạo càng thêm thê lương khóc thét thanh âm. Nhưng lại tại Lưu Viên ngoại cho rằng này hắc vụ có thể thối lui thời điểm, nhưng không ngờ lần này hắc vụ không lùi mà tiến tới, tiếp tục hướng phía mọi người tới gần. Mà vừa mới kia hai tấm trên lá bùa kim mang, vậy so lúc trước càng nhanh mà yên diệt tại trong sương ngủ. Cảm nhận được hắc vụ trong lạnh lẽo thấu xương, mặt của lão giả sắc cũng là một hồi biến hóa. Thấy hắc vụ tiếp tục đánh tới, sắp thôn vẹn mọi người thân thể, lão giả vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm mới lá phủ. Tấm đùa này bên trên đường vần cùng lúc trước kia ba tấm có chút khác biệt. Đầu ngón tay hắn huyết còn chưa ngừng, liền hung hăng bôi ở lá phủ chí thượng. Lá phủ tuột tay trong chốc lát, nhất đạo màu vàng kim nhàn nhạt hộ cháo đột nhiên chống ra, xua tan hắc vụ đồng thời đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Hắc vụ đâm vào hộ cháo bên trên, giống như lửa mạnh thêm dầu loại, phát ra hương phấn tiếng hủ thực. Đợi mọi người đỉnh đầu kim sắc hộ cháo vừa mới ổn định, lá đùa kia liền đã ở giữa không trùng quận lên cạnh góc, phủ văn bên trên kim quang theo hắc vụ xung kích từng chút một ám trầm xuống dưới. Ầm. Ngay tại Lưu Viên ngoại an tâm thời điểm, nhất đạo rung động dữ dội thành đột nhiên từ kim sắc hộ cháo bên trên truyền đến, tựa như ở chỗ nào trong hắc vụ đang có người cầm đại truy đập mạnh đồng dạng. Thanh âm kia mỗi chấn động một lần, phù văn bên trên kim quang liền rung động một chút, ảm đạm tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần. Này nhìn như cứng không thể phá kim quang hộ cháo giờ phút này như là một cái nhiên đến nửa đoạn ánh đến, trong gió rét tràn ngập nguy hiểm. Hơi không chú ý, liền sẽ tùy theo yên diệt. Lão giả sắc mặt chìm giống thiết, đầu ngón tay mới từ trong tay áo rũ ra mới phủ, lại phát hiện lúc trước cắn nát trên ngón tay rốt cuộc chen không ra nửa giọt huyết dịch. Lão giả sắc mặt hung ác, trực tiếp cắn nát khác một ngón tay, mới tiên huyết bôi lên đi lên thời điểm, trên lá bùa lần nữa tách ra nhàn nhạt kim quang. Theo một tầng mới kim sắc hộ cháo bay lên lúc, chấn động mới vừa rồi thanh âm cũng theo đó chậm lại chút ít. Có đó không hắc vụ ăn mòn phía dưới, trên lá bùa kim quang như cũ từng chút một giảm đi. Mỗi khi kim quang ảm đạm thời điểm, lão giả liền bôi lên một tầng huyết châu, chỉ là nhiều lần bôi lên tiếp theo, sắc mặt ông lão càng thêm trắng xanh. Lão giả lần này cử động, thấy vậy Hoàng Sóc trong lòng một hồi kính nể, như vậy đấu pháp, quả nhiên là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nếu là nhiều đến mấy cái tà túy, chỉ sợ còn chưa diệt trừ tà túy, tự thân đều mất máu quá nhiều mà chết. Ngay tại Hoàng Sóc chuẩn bị ra tay thời điểm, lão giả lại là rất nhanh mở miệng nói, "Lưu Biên ngoại, này tà túy âm khí quá nặng, lão hủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, bất quá ta quan này tà túy cũng không tầm thường, giống như lấy cực lớn đoàn khí mà đến, nếu là có thể, mong rằng Lưu Biên ngoại nói ra nơi đây tình hình thực tế, lão hủ nhìn xem có thể hay không tìm thấy hắn nhược điểm, đem nó bài trừ, bằng không lão hủ cũng là bất lực." Nghe thấy lão giả ngữ điệu, vừa mới còn trong lòng còn có một tia hy vọng Lưu Viên Ngoại sắc mặt lần nữa trắng bệnh, chỉ là sau khi nghe thấy nửa câu lúc, Lưu Viên Ngoại sắc mặt lúc xanh lúc trắng biến hóa lên. Ngay tại Lưu Viên Ngoại chần chờ thời điểm, mọi người đỉnh đầu mánh kích thanh biến mất theo, bốn phía hắc vụ cũng giống như mở nhạt rất nhiều. Có thể nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện bốn phía hắc vụ cũng không tản đi, mà là hướng phía một phương hướng khác mạnh mà qua. Chỗ nào? Chính là đông xương phòng chính đối gian phòng kia, giấy dán cửa sổ chi thượng, mơ hồ còn có thể trông thấy nhất đạo nút ở góc thân ảnh. Trông thấy hắc vụ dũng mãnh lao tới phương hướng, vừa mới còn đang do dự Lưu Viên Ngoại mặt lộ vẻ lo lắng, lại cũng không lo được che lấp, đội vàng mở miệng giải thích, việc này nói rất dài dòng, kỳ thực đều là ta kiêm lịch tử chỗ gây họa. Một năm trước, tiểu nhi chí nghiệp cưới Liều Khê trấn phụ cận trong thôn một cái nữ cô nhi, đón dâu thời điểm, thiếu nữ kia coi như an phận, chỗ nào muốn bái hết đường đêm đó, nữ tử kia cận kể cái chết không theo, đúng là đập đầu chết tại trong phòng. Chí nghiệp tức giận không thôi, càng đem xác người đầu ném đến tây xương phòng trước kia trong giếng bụi lấp, làm lúc ta không tại trong trấn, chờ ta biết được lúc, đã là mấy tháng sau đó. Vốn cho rằng việc này như vậy bỏ qua, có thể chưa từng nghĩ đến, một tháng trước đó trong phủ liền bắt đầu ma quỷ lộng hành, chí nghiệp mỗi lần chìm vào giấc ngủ thời điểm, liền có thể mộng nữ tử kia hóa thành ác quỷ tới trước lấy mạng. Này hai tháng trong phủ đã có mấy cái nô bộc chết tại đây nữ quỷ trong tay, trong phủ hàng đêm không được an bình, rơi vào đường cùng, ta lúc này mới mời cao nhân đến phủ, mong muốn hàng phục nữ quỷ. Nghe nói sự việc từ đầu đến cuối, không giống nhau lão giả mở miệng, một bên Nhiếp Tuần đã là nổi giận nói, "Hừ, mạnh cưới nhà lành, hại không ít tính mạng người, khí thi giếng cạn, còn liên lụy trong nhà nô bộc, ngươi kiêm lịch tử hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ngươi mời cao nhân là muốn hàng quỷ, vẫn là phải che chở ngươi kia mất hết tính người nhi tử." Nghe thấy Nhiếp Tuần mắng chửi chi ngôn, Lưu Viên ngoại mặt có vẻ xấu hổ, chỉ là cúi đầu, nửa câu cũng không dám phản bác. Một bên, lão giả trên mặt cũng là sinh ra rất nhiều nộ khí, có buông tay mặc kệ ý nghĩ. Lúc này, Lưu Viên ngoại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc hướng phía lão giả cầu khẩn nói, "Cao nhân, cầu ngài phát phát từ bi, mau cứu tiểu nhi a, hắn vậy không phải cố ý a." Lão giả nghe đằng sau có vẻ do dự, cuối cùng trong miệng truyền ra thở dài một tiếng. Không giống nhau lão giả mở miệng, xương phòng bên ấy đột nhiên bạo hét thảm một tiếng. Ngay tại hắc vụ muốn đem kia xương phòng hoàn toàn bao phủ thời điểm, giấy dán cửa sổ xôn xao vỡ vụn, nhất đạo mặc cẩm bào thân ảnh từ trong nhà lăn ra đây, chính là Lưu Viên ngoại nhi tử Lưu Chí Nghiệp. Hắn tóc hai rối bời, mặt có hắc ấn, thấy kia hắc vụ đánh tới, lúc này lộn nhào hướng lấy Lưu Viên ngoại chạy đi. Lưu Chí Nghiệp một bên cúi bỏ, một bên khàn cả giọng mà hô lớn, "Cha, cứu ta. Thúy Nhi nàng thật không phải ta giết, nàng là tự nguyện gả cho ta a. Cha." Thanh âm kia trong bọc lấy giọng nghẹn ngào, lại mang theo vài phần ủy khuất. Lồng ánh sáng màu vàng trong, Hoàng Sóc híp híp mắt. Sự việc hình như trở nên càng ngày càng có thú vị. Chương 76, bị chết thảm chương 76, bị chết thảm nghị tử, đã làm sai chuyện còn không thừa nhận. Gian dạy vừa dứt lời, Lưu Viên ngoại xoay người lần nữa hướng phía lão giả cầu khẩn nói, "Còn xin cao nhân mau cứu tiểu nhi." Lão giả lắc đầu, mặt có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ trong ngực lấy ra một tấm hoàn toàn mới lá phủ. Lá bùa này lấy xanh vàng giấy là liệu, dài một xích chín tấc, khoát ba tấc chín phần, phù mặt dùng chu sa hỗn hợp có kim phấn móc ra một tôn đầu rồng thân người thần tướng thân xuyên khôi giáp, tay cầm lôi văn, hai mắt liếc xéo ở giữa hình như có uy quang ẩn hiện. Phù bên cạnh vòng quanh từng vòng ám văn hoàng long, quả nhiên là huyền ảo bất phàm. Lão giả đầu ngón tay nắm nuốt phù giác, trên mặt vẫn như cũ có một chút do dự cùng chần chờ. Nhưng sau đó dường như là nghĩ đến cái gì, lão giả ánh mắt đống nhiên trầm định. Tay hắn cầm lá phù, chân đạp bát quái cương chậm rãi đi vòng, trong miệng quát to, "Giáp thìn dương thần, long uy phạt thúy, hoàng long là giáp, trợ ta uy linh." Niệm động chú ngữ thời điểm, xanh vàng sắc trên lá bùa tỏa ra nhàn nhạt sáng ngời, ngay cả bốn phía hắc vụ cũng giống như cảm nhận được lá phù không tầm thường uy năng mà chỉ hoãn nửa hơi. Chú ngữ đọc xong, lão giả liền muốn cắn nát ngón tay, cầm trong tay tiên huyết bôi lên tại lá phủ chi thượng, triệt để kích phát phủ lục uy năng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống khẩu thời điểm, một đầu trắng đoán bàn tay lại chẳng biết lúc nào rơi vào đầu vai của hắn. Cùng lúc đó, lão giả bên thai cũng là truyền đến Hoàng Sóc nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, "Thiện ác chi báo, như bóng với hình, hôm nay chi quả, hôm qua chi nhân, đạo hữu tội gì lội vũng nước đục này?" Lão giả biến sắc, muốn tiếp tục thi triển phủ lục, có thể đầu vai con kia nhìn như đơn bạc bàn tay, giờ phút này lại giống như thiên quân đàn núi, nhường thân hình hắn tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ mặc cho lão giả cố gắng như thế nào, cũng vô pháp xê dịch nửa cái ngón tay. Cảm giác được thân thể đã hoàn toàn không nhận chính mình trường khống, lão giả trong lòng kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người đi đường này trong không chút nào thu hút Hoàng Sóc, đúng là một vị ngay cả hắn đều nhìn nhầm chân chính cao nhân tu đạo. Dưới mắt hắn mặc dù có tâm, nhưng cũng bất lực bài trừ tà túy. Một bên, Lưu Viên ngoại thấy đang muốn xuất thủ lão giả trong tay động tác liền ngừng, còn tưởng rằng lão giả bởi vì chí nghiệp chỗ tạo chi nghiệt, không nghĩ tương trợ, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục cầu khẩn một phen lúc, cách đó không xa hắc vụ đã hướng phía Lưu Chí Nghiệp lôi cuốn mà đi. "Cha, cứu!" Lưu Chí Nghiệp kêu cứu thanh âm chưa hoàn toàn phát ra, liền đã giống thủy triều hắc vụ thôn vệ trong đó, lại không mảy may tiếng vang. Trông thấy cảnh này, Lưu Viên ngoại run lên trong lòng, toàn thân huyết thoáng chốc lạnh đấu, chân như găm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc vụ tràn qua Lưu Chí Nghiệp thân thể, cuối cùng đem toàn bộ người nuốt hết. Hắn miệng mở rộng, trong cổ không phát ra được một điểm âm thanh, mãi đến khi hắc vụ thối tán, lộ ra Lưu Chí Nghiệp cứng tại chỗ thân hình. Chỉ là thời khắc này Lưu Chí Nghiệp sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn tròn, trong con mắt còn ngưng nửa loạn không có tán kinh sợ, ngược ngay cả một tia vật phẩm cũng không có. Chí Nghiệp, Lưu Viên Ngoại lại cũng không lo được xung quanh hắc vụ, lúc này hướng phía Lưu Chí Nghiệp thi thể chạy đi, lão đạo quỳ rạp xuống Lưu Chí Nghiệp trước người. Một lát sau, nhất đạo khóc thảm thiết thanh âm lúc này mới từ trong miệng phát ra, hu hu hu, Chí Nghiệp, con của ta à. Cha cứu không được ngươi, cha vô dụng. Cách đó không xa, trông thấy một màn này mọi người đều là trầm mặc ở bên. Ngay cả khí huyết phương cương Nhiếp Tuần cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Lưu Chí Nghiệp là trừng phạt đúng tội, có thể đối mặt như vậy kết cục, hắn nhưng cũng không tiện nói nhiều, huống chi vị này Lưu Viên Ngoại bây giờ đang chỗ thương tâm. Một bên, làm Hoàng Sóc bàn tay rời khỏi lão giả đầu vai, lão giả thân thể trong nháy mắt vì đó bừng lòng. Khôi phục tự do, lão giả vội vàng kéo ra cùng Hoàng Sóc khoảng cách, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Mà theo Lưu Chí Nghiệp bỏ mình, nguyên bản còn bao phủ ở trong viện hắc vụ vậy chậm rãi rút đi. Đợi hắc vụ hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nhất đạo mọi người nhìn không thấy nữ tử thân ảnh rất nhanh hiện hiện giếng cạn trên mặt vương. Nữ tử kia nhìn thoáng qua bên này, trong mắt có một tia mờ mịt, nhưng sau đó lại rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Lão giả hình như có nhận thấy, đem ánh mắt nhìn về phía giếng cổ phương hướng, chẳng qua khi hắn cảm nhận được tiêu tán đoán khí sau đó, trong miệng vẫn không khỏi được phát ra nhất đạo tiếng thở dài. Dạng này xem ra, dường như chuyện thật là bọn hắn phỏng đoán như vậy, cũng không có ý gì khác ngoại, bằng không nữ quỷ này đoán khí cũng sẽ không theo Lưu Chí Nghiệp bỏ mình mà tiêu tán. Chỉ là, cứ như vậy lời nói, hắn mục đích của chuyến này cũng theo đó thất bại. Nghĩ đến đây, lão giả trong mắt lướt qua một tia khó nén thất vọng. Suy nghĩ một chút, lão giả không có đi quấy rầy đang đắm chìm tại trong bi thương Lưu Viên Ngoại, mà là kéo lấy hơi có chút còng lưng thân thể cùng sắc mặt tái nhợt, rời đi Lưu phủ. Nhìn lão giả đi xa bóng lưng, Hoàng Sóc chóp mũi nhẹ người, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Lão gia, công tử hắn đây là làm sao vậy? Lúc này, trước đó lâm vào trong mê ngủ quản gia này mới thanh tỉnh lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, quản gia âm thanh đều run rẩy mấy phần. Đợi thấy rõ nhà mình công tử thảm trạng sau đó, quản gia cũng là vẻ mặt bi thương chi sắc. Công tử a, ngươi chết rất thảm a. Hồi lâu sau đó, Lưu Viên Ngoại lúc này mới từ trong bi thương chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này dùng đến khàn khàn giọng nói phân phó nói, Chí Nghiệp đứa nhỏ này thích nhất phong quang, quản gia, ngươi thông báo một chút trong phủ những người khác, cha muốn vì hắn xử lý một hồi phong quang tang lễ. Đúng, lão gia. Quản gia gật đầu đáp lại, lập tức đội vàng quay người rời đi. Hoàng huynh, chúng ta vậy đi thôi. Bên cạnh, Nhiếp Tuần trong miệng thở dài một tiếng, đối với Hoàng Sóc nói, được. Hoàng Sóc khẽ gật đầu. Thời khắc này Lưu Viên Ngoại cũng mất chào hỏi hắn tâm tư người, tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Hai người một đường hướng phía bên ngoài phủ đi đến, có thể đường xa trong, vốn hẳn nên sinh động Nhiếp Tuần hai đầu lông mày vẫn là có một tia suy tư. Đợi hai người đến bên ngoài phủ sau đó, Nhiếp Tuần lại là đột nhiên ngừng chân bước chân, quay đầu nói ra, Hoàng huynh, ta nghĩ việc này còn có một chút kỳ quặc, nếu là nữ tử kia không muốn gả, muốn tìm chết, cần gì phải không phải và sau khi kết hôn. Với lại Lưu Chí Nghiệp người này vậy ở tại Liêu Khê trấn bên trong, ta mặc dù cùng người này cũng không lui tới, thế nhưng cũng không tại trong trấn nghe nói người này có như vậy tiếng xấu. Hoàng Sóc nghe xong đồng dạng như có điều suy nghĩ, nhưng sau đó lại là thở dài nói ra, Nghiệp Minh lời nói không phải không có lý, nhưng hôm nay tư nhân đã qua đời, cho dù truy xét đến trận tướng, thì có ích lợi gì đâu. Nghiệp Tuần trầm mặt, chậm rãi lắc đầu nói, không được, việc này ta nhất định phải kiểm tra cái cha ra manh mối, nếu thật là Lưu Chí Nghiệp gây nên, kia người này cũng là trừng phạt đúng tội, nhưng nếu không phải, ta cũng làm còn thứ nhất cái công đạo mới được, như thế mới có thể xứng đáng chúng ta người tập võ trong lòng không thẹn. Dứt lời, Nhiếp Tuần ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Sóc, Hoàng huynh, ngươi mấy ngày nay ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi thẩm tra việc này, và có manh mối, lại đến cùng Hoàng huynh hội hợp. Hai ngày này, ta ngay tại Lưu phủ phụ cận khách sạn nghỉ ngơi, Nhiếp huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Tốt. Nhiếp Tuần đấy mắt thần sắc nhất định, lúc này bó lấy vào áo, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mở tối đường đi bên trong. Nhìn Nhiếp Tuần rời đi thân ảnh, Hoàng Sóc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chương 77, tang lễ chương 77, tang lễ đợi Nhiếp Tuần sau khi đi xa, Hoàng Sóc thân ảnh đồng dạng đi vào một cái mở tối trong ngõ tắt, biến mất bóng dáng. Có thể không đầy một lát, một đầu thân hình gầy cao trồn hôi liền đã theo mái hiên chui vào Lưu phủ trong. Hai ngày về sau, Lưu phủ sơn son trên cửa lớn treo hai chuỗi trắng bệnh đèn lồng, trên đầu cửa khối kia treo tấm biển cũng bị choáng rồi tầng nửa thấu vải trắng. Gió thổi qua, bố rác gì rào mà sát qua tấm biển bên trên mạ vàng, giống như thấp giọng khóc nước nợ thanh âm. Chính sảnh trong linh đường, Lưu Chí Nghiệp quan tài dừng ở bàn thờ về sau, quan trước đèn trường minh nhảy to như hạt đậu ánh sáng, cả phòng cờ trắng ảnh tử sáng rõ nhân tâm hoàng. Lưu Viên Ngoại một thân áo gai, giờ phút này chính đứng yên ở linh đường phía trước, nhìn về phía trước chiếc kia chìm sơn quan tài thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn trước kia tăng thê, cũng không tái giá, trong nhà vẹn vẹn chỉ có Chí Nghiệp một cái con trai độc nhất. Bây giờ con trai độc nhất qua đời, cái này khiến tâm hắn như chết tịch. Một bên, mấy cái nô bộc thì là quỳ rạp xuống linh đường trước, một bên nốt tiền giấy, một bên khóc thét nói, công tử a, ngươi đi được đội như vậy, nhường tiểu nhân về sau sống thế nào a? Ngay tại Lưu Viên Ngoại xuất thần thời khắc, quản gia rất nhanh rón rén đi vào bên cạnh, để ép uống họng nói ra, lão gia, tố pháp sự các đại sư phụ đến phía trước. Lưu Viên Ngoại này mới tỉnh hồn lại, mời bọn họ vào đi. Đúng, lao ra. Theo trong linh đường vang dội siêu độ Phật tình, Lưu Viên Ngoại lúc này mới chậm rãi từ trong linh đường đi ra. Chỉ là nhìn trước mắt pháp sự cùng tụng niệm lấy Phật kinh sư phó, Lưu Viên Ngoại đáy mắt nhưng cũng có một tia nộ khí. Nếu không phải quá mức tin tưởng hai vị tia giả danh lừa bịp cao nhân Chí Nghiệp như thế nào lại chết thảm ở chỗ nào nữ quỷ trên tay. Giờ phút này hồi tưởng lại hai ngày trước tình huống, Lưu Viên Ngoại cũng là phát giác được một tia không đúng. Chỉ vì lão giả kia rõ ràng là chuẩn bị xuất thủ tương trợ, có đó không thời khắc mấu chốt, nhưng vì sao thu tay lại? Cẩn thận hồi ức về sau, hắn cũng là nhớ tới ra tay ngăn cản Hoàng Sóc cùng với trong miệng nói tới ra kia phiên ngôn ngữ. Nếu không phải người này, vị cao nhân nào tất nhiên sẽ xuất thủ cứu rút. Mặc dù việc này đích thật là con hắn chi tội, vừa vặn vì phụ thân, cho dù là nhi tử có tội, hắn lại há có thể nhìn con của mình bỏ mình. Bằng không hắn sẽ không cần khắp nơi mời cao nhân tới trước hàng phục nữ quỷ. Chỉ là không ngờ rằng, cuối cùng kết cục vẫn không có sửa đổi. Mặc dù hai ngày này trong phủ đã không còn ma quỷ lộng hành, có thể thời khắc này Lưu Viên Ngoại trên mặt lại không một chút vui mừng. Do dự thật lâu, Lưu Viên Ngoại trong miệng phát ra nhất đạo thở dài bất đắc dĩ. Có thể là cái này chí nghiệp mệnh đi. Con không dạy, lỗi của cha. Hắn vị này phụ thân cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Chỉ là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Lao ra, ngươi cũng đứng một ngày, nơi này do ta nhìn, lao ra ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nghe lấy bên thai quản gia chi ngôn, Lưu Viên Ngoại chỉ là lắc đầu nói, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Quản gia thấy thế trong miệng thở dài một tiếng, lập tức quay người hướng phía nhà bếp mà đi, hắn chuẩn bị bên ấy tìm chút ít ăn uống đến, rốt cuộc lao ra hôm nay chưa có cơm nước gì. Này lớn như vậy Lưu phủ, còn cần lao ra chống đỡ lấy đấy. Có thể đi đến nửa đường, quản gia thân hình lại là đột nhiên cứng ngay tại chỗ, khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nguyên bản bình thản dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt kia âm gở giờ ảo, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại đặt ánh mắt nhìn về phía linh đường phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn không có lại hướng nhà bếp đi, mà là gãy cái phương hướng, bước chân nhẹ không có tiếng động loại trực tiếp hướng lấy Đông Sương viện mà đi. Lưu phủ phía trên đại sảnh, Hoàng Sóc nhắm mắt ngưng thần, song chảo giao nhau, đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại mái hiên chí thượng. Đỉnh đầu nguyệt quang chiếu rọi, đem Hoàng Sóc thân thể nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, hô hấp trong lúc đó, thưa thất thảo một chi khí tùy theo phun ra nuốt vào và bụng, cuối cùng hóa thành một sợi yếu kém trong bụng chi khí. Nhưng lại tại Hoàng Sóc đắm chìm ở trong tu hành lúc, trong mắt của hắn lại là đột nhiên mở ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đông Sương viện chỗ. Không giống nhau nhiều hơn nữa thảo một chi khí dành dụm mà đến, Hoàng Sóc thân ảnh đã biến mất tại mái hiên chí thượng. Bóng đêm u ám, tuy không nữ quỷ quái phá, có thể Đông Sương viện trong gió như cũng ngưng tan không ra yên tĩnh, ngay cả trong viện côn trùng đều vang đều liệm âm thanh, chỉ có dưới mái hiên đèn lồng ngẫu nhiên lắc ra chút mảnh vang. Có đó không cái này tĩnh mịch trong, một thân ảnh lại là dưới sự yểm hộ của bóng đêm, trực tiếp hướng phía trong viện giếng cổ đi đến. Mờ nhạt ánh đèn liếm qua hắn mặt, chính là vừa rồi quản gia. Chẳng qua giờ phút này quản gia ánh mắt bên trong ôn thuần sớm đã biến mất, chỉ còn lại âm trầm lạnh băng. Hắn ở đây bên cạnh giếng đứng vững, có hơi cúi đầu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, hồn này trở về, phép này trở về. Này liễu dịu ngữ điệu giống như lấy nào đó ma lực, đem trong giếng chi thủy đánh sôi trào. Sau một lát, nhất đạo âm lanh hắc vụ từ sôi trào nước giếng trong bay lên, cuối cùng hóa thành một vị thân hình mơ hồ nữ tử. Nhìn nữ tử mờ mịt ánh mắt, quản gia ngũ chỉ phiêu động, hàng luôn bất phàm âm lãnh chi khí rất nhanh tràn vào nữ tử trong thân thể. Đợi nữ tử kia hồn phách dần dần ổn thời điểm, quản gia trong miệng thâm trầm cười nói, cha mẹ ngươi cái chết đều là kia Lưu Chí Nghiệp gây nên, hắn hại không ít chết ngươi phụ mẫu, còn muốn đem ngươi cưỡng ép đặt vào trong phủ, cùng ngươi yêu nhau nam tử cũng bị hắn đẩy tới vách núi, ngươi không hận hắn sao? Nghe lấy bên tai hướng dẫn ngữ điệu, nguyên bản thần sắc bình tĩnh nữ tử trên thân thể lần nữa nổi lên trận trận hắc vụ. Cuốn lượn quanh trong hắc vụ, nữ tử khuôn mặt vặn vẹo không phân rõ được hình dáng, oán giận chi khí bọc lấy giá rét thấu xương, trong nháy mắt thẩm thấu cả viện. Quản gia nụ cười trên mặt càng đậm, lập tức giơ tay chỉ xa xa linh đường, không cần lo lắng, Lưu Chí Nghiệp đã chết, ngươi có thể an tâm đi. Cảm giác được cách đó không xa linh đường, trên người nữ tử cuốn lượn quanh hắc vụ dần dần bình ổn lại. Thời khắc này quản gia trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng là lẩm bẩm tối nghĩa chú ngữ. Sau một lát, nữ tử trên dưới quanh người hắc vụ dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một khoảng ngón cái kích cỡ tương đương hạt châu màu xám. Quản gia một tay lấy màu xám viên châu cầm tới, đặt ở trong tay xem xét, có thể sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt lại là biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng, tại sao không có nam tử mà khí? Quản gia nhìn phía xa linh đường, nhíu chặt hai đầu lông mày nhiều một tia hoài nghi cùng suy tư. Đột nhiên, quản gia nét mặt biến đổi, hắn sau gáy lông tơ đột nhiên dựng thẳng, tựa hồ là bị nhất đạo sắc bén tầm mắt chỗ tiếp cận, hắn cầm trong tay màu xám viên châu ném về trong giếng. Sau đó hai mắt lật một cái, lần nữa ngã xuống đất đã bất tỉnh. Ngay tại quản gia ngã xuống đất mấy mắt, Lưu phủ tường ngoài căn trong bóng tối, một cái xếp bằng ở vứt bỏ cổ bên cạnh nam tử áo đen đột nhiên mở ra hai mắt. Sau khi đứng dậy nam tử cũng không đội vã rời đi, mà là hai tay kết xuất cổ quái thủ ấn, sau một khắc, trước người trong giếng cổ siêu mà bay ra một quả màu xám viên châu, vững vàng lọt vào lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ lấy cũng không hoàn mỹ màu xám viên châu, nam tử áo đen trong con mắt hiện lên một tia âm lãnh và khí. Có đó không phát giác được sắp đến nguy hiểm sau đó, nam tử áo đen không còn lưu lại, hắn thân ảnh dán chân tường bay lượn mà đi. Mấy cái lên xuống liền chui vào đến trong bóng đêm. Chương 78, giao thủ chương 78, giao thủ bóng đêm như mực, nặng nghề đặt ở giữa sườn núi một gian nhà gỗ nhỏ bên trên. Nhà gỗ phía trước trong cỏ hoang chôn lấy nửa đoạn bia đá, có thể càng nhiều hơn chính là ngay cả ký hiệu đều không có đống đất nhỏ, mới thổ cũ mộ phần lăn lộn một chỗ, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt thi mục nát vị. Nơi đây tên là Loạn Táng Sơn Núi, rời Liều Khê trấn không xa, chính là Liều Khê trấn phụ cận nổi danh mộ địa, tại những này ngôi mộ trong, không biết bao nhiêu vô chủ thi thể bị chôn ở nơi đây. Trong trấn đều lưu truyền nơi đây ma quỷ lộng hành nghe đồn, cho nên ngày thường không người nào dám tới. Đột nhiên, trong rừng đột nhiên xô ra đạo bóng đen, hắn mũi chân điểm tại lá mục trồng lên, tốc độ nhanh đến mang theo nhất đạo gió lạnh, thẳng tắp hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng chạy như bay. Đi vào nhà gỗ nhỏ trước, thoáng nhìn bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, nam tử áo đen trong lòng lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là khi nam tử áo đen từ trên người lấy ra viên kim màu xám viên châu sau đó, sắc mặt lại trở nên khó coi. Hắn vừa mới sở dĩ cuốn quýt rời khỏi, tự nhiên là vì cảm nhận được một cỗ bất thường khí cơ chính theo vị kia lưu phủ quản gia đang truy tung chính mình, kia tất nhiên là một vị khác người tu đạo. Dưới mắt hắn tu hành thuật pháp chưa đại thành, không nên cùng mặt khác người tu đạo xảy ra xung đột, đây cũng là hắn lựa chọn rời đi nguyên nhân. Nhưng nhìn lấy trong tay cũng không viên mãn màu xám viên châu, trong lòng của hắn nhưng cũng có mấy phần phỏng đoán. Việc này khoảng cùng hắn vừa mới tại lưu phủ trong cảm nhận được đạo kia bất thường khí cơ chủ nhân liên quan đến. Chẳng qua hắn phản ứng kịp thời, lại thêm còn có thuật pháp gia trì tốc độ, lường trước người kia nhất định tìm không được tự thân tung tích. Nhớ tới vừa rồi bị nhiễu sự tình, nam tử áo đen trong miệng phát ra nhất đạo hừ lạnh thanh âm. Dám quấy chuyện của hắn, quả nhiên là không muốn sống, đợi hắn thuật pháp đại thành, nhất định phải trở về lấy lại danh dự. Ngay tại nam tử áo đen âm thầm lúc nghĩ ngợi, một sợi gió nhẹ đột nhiên quất vào mặt mà qua, trong gió cuốn theo mấy phần khác hẳn với thường nhân khí tức. Nam tử áo đen thân hình cứng đờ, đột nhiên dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nóc nhà một trên mái hiên, nhất đạo áo trắng thân ảnh lỗi lạc mà đứng, chính tĩnh không một tiếng động mà ngắm nhìn hắn. Nam tử áo đen sắc mặt đột biến, vội vàng lách mình thối lui mấy bước. Đúng vào lúc này, Hoàng Sóc Thanh đạm giọng nói chậm rãi vang lên, đạo hưu thân pháp ngược lại là nhanh nhẹn, tại hạ suýt nữa mất dấu. Cảm nhận được Hoàng Sóc trên người quen thuộc khí cơ sau đó, nam tử áo đen cảm thấy trầm xuống, nhưng thấy Hoàng Sóc ngôn ngữ bình hòa, cũng không động thủ tâm ý, nam tử áo đen con mắt hơi chuyển động, lập tức có hơi chắp tay nói, tại hạ cổ đại, không biết vị đạo hưu này đêm khuya theo tới, có gì chỉ giáo. Hoàng Sóc khẽ cười một tiếng, không có chuyện khác, chính là đối với đạo hưu trong tay hạt châu kia hơi có tò mò, không biết đạo hưu có nguyện ý hay không cấp cho tại hạ nhìn qua. Cô nại thần sắc đột nhiên biến đổi, người này tất nhiên trông thấy hắn thu lấy viên này toán hồn châu vậy mình hôm nay chuyện làm, người này khoảng vậy thấy vậy nhất thanh nhị sở. Chẳng qua này châu liên quan đến hắn tu hành, há có thể mượn bên ngoài. Ý niệm tới đây, cô nại giọng nói bỗng nhiên trầm xuống, nhìn tới đạo hữu hôm nay là đến tìm phiền toái. Hắn thuật pháp dù chưa đại thành, thế nhưng không phải cái gì mặc người nắm bóp quả hờ mềm, huống chi dưới mắt khoảng cách gần cảm giác một phen Hoàng Sóc khí cơ sau đó, hắn cảm thấy người này tu hành cũng không lúc trước cảm giác được cường đại như vậy. Cái này khiến cô nại thần sắc hơi định, trong mắt cũng là nhiều một tia lạnh lẽo. Nhìn tới đạo hữu là không muốn. Hoàng Sóc vừa dứt lời, nhất đạo khí âm hàn đã như lợi nhận, thẳng bức hắn mặt mà đến. Cố hàn ý này xa so với lúc trước kia trong giếng nữ bị quanh thân hắc vụ càng thêm kết người, thấu xương lanh ý trong còn dây dưa lấy tan không ra bán độc hận ý, chưa tới gần, liền đã để thân người khu phát lạnh. Không giống nhau kia lợi nhận tới gần, Hoàng Sóc liền đã thân hình linh xảo xuất hiện ở một bên, tránh qua, tránh né này đột nhiên tập kích. Thấy cổ này ra tay, Hoàng Sóc cũng là không lưu tay nữa, theo trong bụng chi khí vận chuyển, mùa hè ấm áp rất nhanh hiện hiện thân thể, xua tan bốn phía hàn ý đồng thời, Hoàng Sóc trong miệng lẩm bẩm, thu lạc. Liễu diễu tiếng vang lên ngay mắt, vô số lọn thảo một chi khí giống cuồng phong, trong nháy mắt bao trùm cổ nải thân thể. Giờ phút này chính vận chuyển trong bụng chi khí, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích cổ nải chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, cả người trong nháy mắt trở nên bất lực lên, ngay cả trong bụng chi khí vận chuyển vậy chậm chạp rất nhiều. Không giống nhau cổ nải có phản ứng, Hoàng Sóc trong tay động tác không dừng lại. Theo thảo một chi khí ngưng tụ, từng đạo giống băng xương lợi nhận rất nhanh ở giữa không trung nổi lên, hướng phía cổ nải kích xạ mà đi. Đây chính là Hoàng Sóc rời khỏi Thái Thanh Sơn trước đó lĩnh ngộ ra tới pháp thuật ngưng đông. Đối mặt với Hoàng Sóc liên tiếp pháp thuật thi triển, cô nại nét mặt đại biến. Hắn có lòng né tránh, làm sao giờ phút này toàn thân suy yếu bất lực, căn bản né tránh không ra. Thấy kia băng xương lưới kiếm đã tới trước người, cô nại sắc mặt cứng lại, thân thể đúng là trực tiếp hóa thành nhất đạo hắc vụ, tàn đi đồng thời vậy tránh qua, tránh né kia chí mạng băng xương. Làm kia hắc vụ lần nữa ngưng tụ thời điểm, cô nại đã đổi một cái phương hướng. Ngay cả nguyên bản bám vào tại hắn thân thể bên trên thu lạc hiệu quả cũng tại vừa mới kia thức pháp thuật thi triển sau không còn sót lại chút gì. A, nhìn lại lần nữa ngưng tụ thân thể cô nại, Hoàng Sóc trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Cho dù tránh thoát Hoàng Sóc pháp thuật nhị liền, có thể thời khắc này cổ nải trên mặt lại không thấy chút nào vui mừng. Này thức pháp thuật quả thực xảo diệu, chính là mượn dùng trong bụng chi khí, đem tự thân thân thể hóa thành một vách, từ đó tránh né địch nhân một môn pháp thuật. Thay vào đó thức pháp thuật tiêu hao khá lớn, không nên thường xuyên sử dụng. Chẳng qua dưới mắt dùng ra, nhưng cũng nhường hắn thoát khỏi vừa mới quất cảnh. Thân thể khôi phục như thường về sau, cổ nải lại lần nữa ra tay. Sau một khắc, hắn thân thể trong tràn ra kể ra âm lãnh hắc vụ. Những thứ này hắc vụ như là có ý thức đại xà loại, từ mỗi cái phương hướng hướng phía Hoàng Sóc xuống lại mà đi, muốn đem Hoàng Sóc thôn vệ trong đó. Đối mặt với đánh tới hắc vụ, Hoàng Sóc thần sắc như thường, ngón tay hắn đột nhiên hư điểm, núi rừng bốn phía ở giữa vô số lọn thảo một chi khí tụ đến, ngưng tụ ra kể ra giống nhau đại xà, nên đón tiếp lấy. Đây cũng không phải là pháp thuật, chỉ là Hoàng Sóc đối với trong bụng chi khí cách dùng lĩnh ngộ. Nhưng nhìn thấy Hoàng Sóc thu hút mà đến rất nhiều thảo một chi khí về sau, cô nãi lại là thân thể chấn động, trong miệng kinh ngạc lên tiếng nói, chính thống thực khí pháp. Dứt lời, cô nãi nhìn về phía Hoàng Sóc trong mắt lóe lên một tia tham lam chi sắc. Theo hai cố khác nhau chi khí va chạm, giữa không trung, trong nháy mắt bạo phát ra đạo đạo nhìn không thấy tiếng vang, kích thích vô số bụi đất. Có thể theo Hoàng Sóc tâm niệm chuyển động, trong tay thảo một chi khí hóa ngay lập tức hóa thành xanh lục chi sắc, một cô nóng rực cảm giác, trong nháy mắt đánh út về phía bốn phía, đồng thời tại hai cố khác nhau chi khí trong lúc giao thủ dần dần chiếm cứ ưu thế. Đây chính là Hoàng Sóc đối với thảo một chi khí bốn mùa giải thích, dưới mắt thúc đẩy thảo một mùa hè nóng rực chi khí, đủ để chống cự kia hắc vụ ấm lãnh. Cảm giác được tự thân chi khí không địch lại, cô nại sắc mặt hơi biến, có thể trong mắt kia một sợi tham lam chi sắc lại là không giảm trái lại còn tăng. Nếu là có lây chính thống thực khí pháp, hắn làm gì bốn phía đau khổ tìm oán hận chi khí, tăng thêm tu vi. Cảm giác được bốn phía thảo mộc chi khí lần nữa cuốn theo tất cả, cô nải tùy theo thu tay lại, thân thể lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, tránh né công kích đồng thời đổi một cái thân vị. Chương 79, tiền bối tha mạng. Chương 79, tiền bối tha mạng. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ nhường người này để mắt, nhưng bây giờ hắn lại là mong muốn bắt lấy Hoàng Sóc, từ trong miệng ép hỏi ra người này tu hành thực khí pháp. Có thể thông qua vừa mới giao thủ, cô nải cũng là phát giác được chính mình cũng không phải là Hoàng Sóc đối thủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ chưa từng thối lui, chỉ là trên mặt có một chút do dự. Có thể sau một lát, này ti do dự liền đã biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là một vẻ kiên định. Nhất đạo tiếng hừ nhẹ về sau, cô nải cười lạnh nói ra, đây chính là chính ngươi tìm tới cửa. Dứt lời, cô nải có hơi ngửa đầu, hai tay hướng phía hai bên mở rộng mà đi, trong miệng thì là tụng niệm lấy thấp giọng chú ngữ. Thấy cô nải tựa như từ bỏ chống lại bộ dáng, Hoàng Sóc mặt mày trầm xuống, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay lúc, lại là đột nhiên cảm ứng được bốn phía đột nhiên truyền đến từng đạo chấn động thanh âm. Hoàng Sóc ngưng thần nhìn lại, rất nhanh phát hiện này chấn động thanh âm đến từ bốn phía ngôi mộ bên trong, tựa như là vách quan tài vù vù thanh. Tại ngôi mộ chấn động thời điểm, hàng luồng thấu xương âm lãnh chi khí từ mỗi ngôi mộ doanh hạ ung dung nổi lên, như tan không ra màu mực thấm trong không khí. Cảm giác được bốn phía dị thường tình hình về sau, Hoàng Sóc vung tay lên, lần nữa thi triển đông ngưng chi thuật. Nhưng lại tại mấy đạo băng xương lưới kiếm sắp đánh trúng cổ lại thời điểm, hắn thân thể lại là lại lần nữa hóa thành một cô hắc vụ, tùy theo tản đi. Hoàng Sóc thấy thế nhíu mày, này thức pháp thuật quả thực khó đối phó. Không giống nhau, Hoàng Sóc lại lần nữa ra tay, ngôi mộ phía dưới âm lãnh chi khí đã hội tụ thành hình. Đợi Hoàng Sóc ngẩng đầu nhìn nhìn lại, liền thấy mỗi ngôi mộ trên đầu, tất cả hiện ra nhất đạo âm lãnh hồn phách thân ảnh. Bọn hắn trôi nổi tại giữa không trung, dường như vô hình, có thể nhìn kỹ lại, cũng có thể trông thấy những hồn phách này trên mặt ngưng tan không ra ưu oán cùng phẫn hận. Đi. Theo cổ lại ra lệnh một tiếng, bốn phía mấy chục trên trăm đạo hồn phách liền cùng nhau nhấc cánh tay, giống thủy triều loại hướng phía Hoàng Sóc vây lại. Thấy tránh cũng không thể tránh, Hoàng Sóc trong con ngươi rất tránh mau qua một sợi xanh nhạt chi sắc. Có thể cho dù là thi triển ra nguyên mâu, vẫn như cũng chỉ là nhường những hồn phách này bước chân chần chờ một chút, nhưng cũng không bởi vậy thối lui. Cùng lúc trước trành quỷ khác nhau, những hồn phách này trên người đều là mang theo ma khí, cũng không phải là tầm thường u hồn. Đồng lý, bọn hắn tính công kích vậy mạnh rất nhiều. Làm bốn phía âm hồn càng thêm tụ lại thời điểm, bốn phía nhiệt độ đã xuống tới băng điểm, hàng luồng oán khí giống tầng băng loại ngưng kết lên đỉnh đầu, khó mà tăng ra. Đem Hoàng Sóc đoàn đoàn bao vây sau đó, những hồn phách này không chần chờ nữa, sôi nổi hướng phía Hoàng Sóc thân thể nhào tới. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Sóc thân ảnh liền đã bị bao phủ tại biển người trong. Cảm thụ lấy bên trong càng thêm đê mê khí cơ, cô nại khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Những thứ này nuôi dưỡng ở chỗ này hồn phách, vốn là hắn dùng tới tu hành đột phá sử dụng, dưới mắt gọi ra, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chậm trễ tự thân tu hành, có thể nghĩ đến Hoàng Sóc trong tay chính thống thực khí pháp, cô nại trong lòng lại không thể tiếp. Đạo hữu chuyện gì cao hứng như thế? Ngay tại cô nại đắc ý thời điểm, nhất đạo thanh âm đàm thoại rất nhanh từ bên cạnh truyền đến. Cô nại kinh hãi quay người, chỉ thấy vốn hẳn nên bị âm lãnh hồn phách nuốt hết Hoàng Sóc, đúng là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình chỗ. Ngươi, không giống nhau, cô nại có động tác nữa. Nhất đạo suy yếu cảm giác tùy theo nổi lên, đúng lúc này, lại là kể ra băng xương đánh út về phía mặt. Đối mặt với này giống nhau hai thức pháp thuật, cô nại biến sắc, đành phải lần nữa hóa thành hắc vụ, tránh né công kích đồng thời, lần nữa cùng Hoàng Sóc kéo dài khoảng cách. Có thể kết giao chiến đã lâu, lại thêm liên tiếp thi triển cửa này thuật pháp, giờ phút này cô nại sắc mặt trắng bệnh không thôi. Trái lại Hoàng Sóc, lại là sắc mặt như thường, có thể thấy được hắn trong bụng chi khí so với chính mình còn muốn ngưng luyện không ít. Nhất là vừa mới, hắn rõ ràng trông thấy Hoàng Sóc bị hồn phách vây quanh, có thể lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, cái này khiến cô nại sinh lòng phẫn ý. Đi. Lần nữa khu động bốn phía hồn phách vây công Hoàng Sóc đồng thời, cô nại không chần chờ chút nào, lúc này quay người hướng về phương xa giữa rừng núi chạy đi. Thực khí pháp tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới là. Đợi hắn ngày sau thuật pháp đại thành sau đó, lại đến báo thủ. Nhưng lại tại hắn vừa muốn chui vào núi rừng thời khắc, sau lưng chỗ lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng gió thổi. Cô nại cảm thấy kinh hãi, thân thể vội vàng hóa thành hắc vụ, hướng phía trước giữa rừng núi chui vào. Nhưng lại tại giải trừ hắc vụ, lộ ra thân hình thời điểm, lại một tiếng gió thổi từ tiền phương truyền đến, đem không kịp phản ứng hắn trực tiếp chụp trở về. Làm lần công kích thứ hai đánh trúng chính mình lúc, hắn lúc này mới thấy rõ, công kích mình đúng là trong rừng thảo mục cùng đàn mạn. Đợi cô nại lần nữa lúc lần đầu, Hoàng Sóc đã đứng ở trước người hắn. Cô nại tâm niệm vừa động, chuẩn bị lần nữa hóa thành hắc vụ. Có thể nhưng vào lúc này, vài mặt tường đất lại là đột nhiên ngưng nhẹ ra, đem kia hắc vụ giam ở trong đó mặc cho hắn làm sao quét sạch, đều khó mà đào thoát. Theo cô nại thân hình lần nữa hiện, hắn giờ phút này trên mặt lại là có một vòng khủng hoảng. Cái kia hồn hóa chi thuật chưa bao giờ thất thủ qua, đừng nói bất tường, liền xem như tường đồng vách sắt, cũng có thể xuyên thẳng qua. Nhưng vừa vặn hắn đúng là bị kia vài lần vách tường ngăn cản, tựa hồ tại kia trong vách tường có giấu một vòng đặc thù chi khí. Đợi cô nải quay người nhìn về phía Hoàng Sóc thời điểm, nhưng trong lòng thì rất nhanh đã hiểu nguyên do. Chỉ thấy giờ phút này Hoàng Sóc trong tay một khối đại ấn mảnh vỡ đang phát ra nhàn nhạt sáng ngời. Ở chỗ nào đại ấn mảnh vỡ chi thượng, hắn cảm nhận được một cỗ bất phàm chi khí, tựa như núi cao trầm trọng. Cô nải trong lòng cảm giác nặng nề, giờ phút này hắn mới đột nhiên ý thức được, vừa mới giao thủ, người trước mắt đúng là còn không có sự xuất toàn lực. Thấy thoát thân vô vọng, cô nải phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à." Hoàng Sóc đứng ở tại chỗ, giọng nói nhạt đến không có nửa phần gợn sóng, nói một chút đi, kia lưu phủ là tình huống thế nào? Cô nải liên tục không ngừng dập đầu, đội văn nói: "Tiền bối, việc này là kia Lưu Viên ngoại nhi tử Lưu Chí Nghiệp chi tội à, hắn không chỉ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn làm hại hắn cha mẹ nuôi bởi vậy bỏ mình, cuối cùng càng làm cho hắn thủ hạ ác nô tướng nữ tử kia người thương đẩy tới vách núi, làm hại nàng cột đập tự vẫn. Cái này cũng chưa hết, nàng này sau khi chết, tức thì bị kia Lưu Chí Nghiệp thả vào trong giếng cổ, phát tiết trong lòng oán hận. Nữ tử kia chết oan, hồn phách khốn tại trong giếng, khó mà đầu thai chuyển thế. Văn Bối ngẫu nhiên được biết việc này, trong lòng tức giận bất bình, thiên hạ há có như thế sự tình. Thế là thi triển thuật pháp, trợ nữ tử kia một cái. Hai ngày trước ta nghe nói Lưu Chí Nghiệp đã chết, cho nên đặc biệt tiến đến xua tan nữ tử oán khí, nhường kỳ hồn phách chuyển sinh, cũng không liệu đụng phải tiền bối ngài. Nói xong lời cuối cùng, cô nại vẻ mặt chính khí nói, Văn Bối chuyện làm, xứng đáng thiên địa lương tâm, mong rằng tiền bối minh sẽ ta. Hoàng Sóc chậm rãi gật đầu, dùng đến kinh ngạc giọng nói, à, nguyên lai là như vậy, nhìn như vậy đến, hay là ta trách là ngươi? Vậy bọn họ đâu? Hoàng Sóc ánh mắt nhìn chung quanh không người khống chế mà du đãng ở giữa không trung rất nhiều mang theo oán khí hồn phách, trầm trọng hỏi. Chương 80, An Đoán Pháp chương 80, An Đoán Pháp cảm giác được Hoàng Sóc mỉa mai giọng nói, cô lại còn muốn lại lần nữa giải thích một phen. Có thể sau một khắc, bốn phía tương đất trong, từng đạo trầm trọng khí tức lại là nặng tựa và cân, hướng phía thân thể của hắn đè ép xuống. Cảm nhận được tử vong uy hiếp sau đó, cô lại sắc mặt kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối, ta nói thật. Hoàng Sóc tùy theo thu tay lại, cho hắn một tia thở dốc không gian. Cô lại tiếp tục nói, nữ tử kia chính là bị ta mê hoặc, lúc này mới cột đập mà chết, đãi nàng sau khi chết, ta lấy thuật pháp đem nó ký ức xuyên tạc, nhường hắn sinh lòng oán khí, sau đó báo thù, cuối cùng ngưng kết đặc thù oán hồn châu cùng ta tu hành. Như thế nào oán hồn châu? Oán hồn châu chính là một loại do tinh thuần oán khí chấu ngưng kết vật, tầm thường oán khí khó mà ngưng kết, cần và sinh lòng oán hận người hoàn thành báo thù, phân ra oán khí mới có thể ngưng kết này châu, oán khí dành dụm đến thời gian càng lâu, báo thù sau đó sinh ra oán hồn châu cũng liền càng trở nên tinh thuần, trừ ra tu hành bên ngoài, còn có rất nhiều diệu dụng. Ta nguyện đem này châu hiến cho tiền bối, mong rằng tiền bối tha ta một mạng. Lời còn chưa dứt, cô nại vội vàng đem nút trong vạt áo oán hồn châu đưa ra, hai tay dâng đưa về phía Hoàng Sóc. Nếu là tiền bối cần, trời ạ sau còn có thể lấy đồng dạng biện pháp thu thập oán hồn châu. Tiền bối nên đã hiểu, chúng ta tu đạo hàng người, cầu là trường sinh đại đạo, chỉ là phàm nhân tính mệnh, vốn là không đáng giá nhắc tới, với lại thế gian đoan uổng sự tình không biết bao nhiêu. Vâng. Không đợi hắn nói xong, tường đất trong trầm trọng địa khí đột nhiên vỗ xuống. Cô nại chỉ cảm thấy ngực đột nhiên trầm xuống, nâng lấy oán hồn châu ngón tay trong nháy mắt thoát lực, hạt châu len ken một tiếng đập xuống đất, trong cổ họng hắn khắp khai ngai ngái. Trong tầm mắt Hoàng Sóc thân ảnh bắt đầu vặn mèo, bên tai ông tắc hưởng, trong miệng rốt cuộc nói không ra lời. Ý thức rơi xuống nháy mắt, hắn nghe thấy giọng Hoàng Sóc như là băng hạt loại rơi vào bên tai, ta không rõ. Làm Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vụn bên trên quang mang ảm đạm xuống lúc, cố nại sớm đã hết rồi khí tức liên đối lấy kỳ hồn phách, vậy cùng nhau bị trầm trọng địa khí chô ma diệt, chỉ lưu lại một bộ thi thể lạnh băng. Tại cố nại trong áo, một góc thổ hoàng sắc bịa sách theo hắn thân thể ngã xuống lộ ra. Hoàng Sóc bấm tay nhẹ chiêu, rơi trên mặt đất oán hồn châu cùng quyển sổ kia liền cùng nhau lướt lên, vương bảng rơi vào Hoàng Sóc trong lòng bàn tay. Phong bị chi thượng, ba cái mơ hồ chữ viết rất nhanh ánh vào Hoàng Sóc trong tầm mắt. An Đoán Pháp Hoàng Sóc chậm rãi lật ra sách trong tay, ánh mắt đảo qua trang sách ở giữa nội dung. Một lát sau, làm Hoàng Sóc khép sách lại sách thời điểm, trong miệng truyền đến nhất đạo nhỏ đến không thể nghe than nhẹ. Cùng hắn dự đoán một dạng, bản này An Đoán Pháp đồng dạng là một loại thực khí chi pháp, chẳng qua phương pháp này chỗ ăn chính là oán hận chi khí, trong đó lấy hồn phách trong sinh ra oán hận chi khí hiệu quả tốt nhất. Vậy đại khái cũng là người này lựa chọn ở tại nơi này loạn táng sườn núi nguyên nhân. Về phần kia oán hồn châu, vậy đúng như là hắn nói, có thể tăng trưởng tu vi. Chẳng qua hắn có chỗ giấu giếm chính là, nếu như sắp bị báo thù người trước khi chết oán khí cùng nhau thu nạp, oán hồn châu hiệu quả hội rất tốt. Hoàng Sóc khép sách lại tịch, nhưng cũng không đem nó vứt bỏ. Cửa này thực khí pháp cùng hắn trước đó đạt được môn kia ngũ xúc thôn khí pháp một dạng, khó mà đến được nơi thanh nhã, cùng tự thân tu hành thực khí pháp càng là hơn trên lệnh rất xa. Cũng khó trách người này tại cảm nhận được tự thân thuần chính thảo mộc chi khí sau biết nói ra một tiếng chính thống thực khí pháp, rốt cuộc thảo mộc chi khí đâu đâu cũng thấy, tu hành càng dễ, nhưng oán hận chi khí lại là do nhân tâm sinh. Chẳng qua cửa này thực khí pháp nếu là đặt ở Lam Đình, có thể thật có thể có một phen hành động, nhưng bản này thực khí pháp trong nhưng cũng có chỗ thích hợp, cũng tỉ như lúc trước người này thi triển hồn hóa chi thuật này thuật có chút xảo diệu, có thể mượn trong bụng chi khí đem thân thể thay đổi thành cùng loại với hồn phách hư hóa trạng thái, từ đó tránh né sắp đến công kích. Nay thuật quyết điểm ngược lại cũng rõ ràng, chính là kéo dài thời gian hơi ngắn, nếu là như Hoàng Sóc như vậy, lấy nồng hậu dày đặc địa khí bao trùm một phía, liền không chỗ có thể trốn. Nhưng này thuật đối với vật lý công kích mà nói, lại là chắc chắn thần kỹ. Cũng không biết chính mình mượn dùng thảo mộc chi khí thi triển thuật này có thể hay không thành công. Hoàng Sóc chuẩn bị trở về sau thật tốt thí nghiệm một phen. Đem thư tịch thu hồi sau đó, Hoàng Sóc lại nhìn một chút trong tay oán hồn châu, này châu do oán khí ngưng kết, nhưng khi Hoàng Sóc nắm trong tay thời điểm, lại chỉ có thể cảm nhận được hạt châu thân mình lạnh buốt, mảy may không cảm giác được bên trong oán khí. Hơi suy nghĩ một chút, Hoàng Sóc cũng không đem nó vứt bỏ, đầu ngón tay lật một cái, liền đem hạt châu cùng nhau để vào đến túi dạ dày trong. Làm xong những thứ này, Hoàng Sóc cũng không đội vã rời khỏi, quay người cất bước đi về phía gian kia không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ. Nay thoạt nhìn là người này tu đạo nơi trốn, bằng không cũng sẽ không từ những tia hồn đống trong ngưng tụ ra hồn phách. Mà theo cổ này bỏ mình, trước đó những kia ngưng tụ oán khí hồn phách vậy từng cái biến mất không thấy, không biết là bởi vì thuật pháp biến mất hóa hư vô, hay là chuyển thế đi đâu thay. Đẩy cửa ra nháy mắt, Hoàng Sóc hai mắt liền đã bị một hồi kim quang hấp dẫn. Chỉ thấy bên trong nhà gỗ tấm kia đơn sơ giường gỗ dưới đất, lại chất đống lấy tầm 10 mai tỏa ra ánh sáng lung linh thỏi vàng dòng cùng với một dương mã được chỉnh tề nén bạc. Cái này khiến Hoàng Sóc trong lòng hơi có sợ hãi thán phục, không ngờ rằng trụ sở đơn sơ người này càng như thế giàu có. Có thể nghĩ lại, Hoàng Sóc nhưng lại thoải mái. Người tu đạo, nếu là một lòng vì tiền tài, thủ đoạn vốn nhiều chính là. Tuy nói vậy, có thể Hoàng Sóc cũng là đem những thứ này tiền tài bất nghĩa hết thảy thu vào chính mình túi dạ dày trong, coi như là chuyến này trừ tùy thủ lao tốt. Ngay tại Hoàng Sóc chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt sau khi lại là đột nhiên nhìn thấy cất đặt tại nhà gỗ nhỏ góc bàn phương kia hiện ra kim mang sự vật. Đợi Hoàng Sóc gần mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện là trương thiếp mời. Trên thiếp mời hiện ra lạnh lẽo sáng bóng, giấy biên giới ẩn có nhạt văn lưu chuyển, kia chữ viết càng là hơn dùng kim phân viết, nhìn cũng không phải là tục vật. Hoàng Sóc cầm lấy thiếp mời, chậm rãi triển khai, nhưng này xem xét, Hoàng Sóc hai mắt vẫn không khỏi được hơi híp, trên mặt cũng có được một tia kinh nghi. Sau một lát, Hoàng Sóc đem thiếp mời gấp lên thu vào túi dạ dày trong, quay người bước ra cánh cửa, hướng phía Liêu Khê trấn phương hướng mà đi. Gió đêm bọc lấy mộ phần ở giữa lành ý đánh tới lúc, Hoàng Sóc phần môi tràn ra một câu lẩm bẩm, hiệp dị võ phạm cấm, đường tới thuật thành tà. Tiếng nói lăn lộn nghẹn ngào trong tiếng gió, tại loạn táng sườn núi vùng trời đánh một cái xoáy, liền triệt để tản vào tối tăm mở mịt sắc trời trong. Chương 81, sát chết vùng dậy chương 81, sát chết vùng dậy lao ra, giờ lành muốn tới. Lưu phủ, chính sảnh trong linh đường, ánh đến bọc lấy minh hương hơi khói, đem quan tài ảnh tử kéo được thật dài. Lưu Viên ngoại khô gầy thủ khoác lên quan tài xuôi theo bên trên, ánh mắt nhìn trong quan tài kia mặt mũi quen thuộc, trên mặt lần nữa nổi lên một sợi bi thương cùng không muốn. Một bên, Lưu quản gia rũ thủ, vậy không phải dậy, chỉ là sờ lấy trên trán nô lên, nhưng trong lòng cũng có được mấy phần hoài nghi. Đêm qua hắn không biết như thế nào đột nhiên tại Đông Xương viện bên trong đã ngủ mê man, tỉnh lại đã đến giờ tí. Dưới mắt nhìn thiếu gia quan tài, hắn suy đoán có lẽ là thiếu gia hồi hồn này, mượn nhờ thân thể của mình, đi cho cô gái kia nói xin lỗi đi. Nghĩ đến đây, quản gia trong miệng nói nhỏ, thiếu gia, ngươi đều an tâm đi đi, ta sẽ thế ngươi chiếu cố tốt lao ra. Linh đường cờ trắng còn đang ở trong gió lắc lư, đại sảnh ngoại cũng đã tụ nửa cái đường phố người. Phú biếng tân khách mặc màu trắng quần áo, đem bốn phía chen lấn gió thổi không loạn, góc tường con kia bồn sắt đốt biến thành màu đen, tiền giấy hóa thành cho tàn chất thành núi nhỏ. Cách đó không xa, đám nô buộc nắm chặt dẫn hồn phiên cây gỗ, thỉnh thoảng hướng phía trong đường nhìn quanh chờ đợi lấy giờ lành đến. Nhưng lại tại này tĩnh được phát trầm viên náo trong, nhất đạo áo lam thân ảnh lại là rất nhanh đâm vào trong đám người. Hắn trên ống quần còn dính lấy nê điểm, trên mặt hiện lộ ra một chút mệt mỏi. Áo lam thân ảnh vẫn nhìn một phía, mặt có vội vàng chi sắc, tựa hồ là đang tìm lấy mô đạo thân ảnh. Có thể một vòng tìm tiếp theo, lại là cũng không thu hoạch. Ngay tại hắn nhìn một chút phía trước linh đường, chuẩn bị cất bước vào lúc, một đầu trắng nõn bàn tay rất nhanh đập vào trên vai của hắn. Nghiệp Minh, ngươi xem như quay về. Nhiếp Tuần quay người nhìn lại, liền thấy vừa mới như thế nào đều tìm không được Hoàng Sóc giờ phút này đang đứng ở sau lưng mình. Thấy Hoàng Sóc thân ảnh, Nhiếp Tuần âm thanh khẽ run nói, "Hoàng huynh, ta xem như tìm thấy ngươi." Nhìn tới Nhiếp huynh chuyến này nên là có chút thu hoạch. Nhiếp Tuần sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, "Không sai, ta thăm viếng trong thôn, đầu đôi sự tình đại khái là cha rõ, chỉ là còn có một chút hoài nghi không rõ. Trước không quan tâm những chuyện đó, Hoàng huynh, chúng ta trước đem việc này báo cho biết Lưu Viên ngoại đi." "Tốt." Hoàng Sóc gật đầu một cái, hai người lúc này hướng phía trong linh đường đi đến. Gặp qua Lưu Viên ngoại, nghe thấy bên tai tiếng vang, Lưu Viên ngoại lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy người tới là chính mình mời hai vị cao nhân. Lưu Viên ngoại nét mặt bình tĩnh như trước, hắn giờ phút này lời gì vậy không muốn nhiều lời, càng không muốn để ý tới hai người trước mắt. Nhưng sau đó Nhiếp Tuần lại là mở miệng nói, Lưu Viên ngoại, con trai của ngươi Lưu Chí Nghiệp cũng không mạnh cưới dân nữ. Lời vừa nói ra, Lưu Viên ngoại ánh mắt cuối cùng là có ba động, hắn hướng phía Nhiếp Tuần gửi đi ánh mắt nghi hoặc. Nhiếp Tuần thấy thế cũng là vội vàng giải thích nói, hai ngày này ta thăm viếng vị kia Thúy Nhi cô nương chỗ thôn xóm, điều tra quê nhà, lúc này mới biết được vị kia Thúy Nhi cô nương phụ mẫu trước kia song vong, toàn bộ nhờ hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu tiếp tế. Làm sao hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu tuổi tác khá lớn, một năm trước đó hai người liền song song qua đời, bởi vì trong nhà túng quẫn, Thúy Nhi cô nương trên người lại không tiền bạc là hai người hạ táng. Đúng vào lúc này quý công tử Du Ngoạn đến đây, nghe nói việc này sau đó liền hào phóng giúp đỡ vị kia Thúy Nhi cô nương mai táng song thân. Sau đó hai người hình như có liên hệ, cũng không lâu lắm trong thôn liền chuyển đến quý công tử muốn cưới vị kia Thúy Nhi cô nương sự tình. Việc này trong thôn không ít người đều đã biết được, nghe nói còn có người trông thấy hai người bơi chung chơi, quan hệ cực tốt dáng vẻ. Nghe nói sự kiện quá trình sau đó, Lưu Viên ngoại đáy mắt bi thương trong mình tạc một tia mờ mịt, nói như vậy là ta hoan uổng Chí Nghiệp. Nhiếp Tuần trần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói, căn cứ dưới mắt điều tra tình huống đến xem, quý công tử cũng không mạnh cưới dân nữ, hai người chính là tình đầu ý hợp. Lưu Viên ngoại sắc mặt khẽ giật mình, lúc này nhìn về phía trước quan tài khóc lớn nói, hu hu hu, Chí Nghiệp à, là vì phụ không tin ngươi, là cha sai à. Thấy Lưu Viên ngoại như thế bi thương, Nhiếp Tuần đồng dạng than nhẹ lên tiếng, nhưng sau đó hắn liền nắm chặt nắm đấm, nhấc vừa nói, Lưu Viên ngoại, vị kia Thúy Nhi cô nương tự sát sự tình, trong đó chỉ sợ cũng có kỳ quặc, theo ý ta, việc này làm cẩn thận điều tra, còn đắt hơn công tử một cái trong sạch mới là. Lưu Viên ngoại tiếng khóc liền ngừng, trong mắt của hắn đồng dạng tản ra hy vọng sát thái, nhưng khi hắn quay đầu trông thấy trước người quan tài sau đó, ánh mắt lại là phút chốc cảm đạm xuống, lập tức lắc đầu, đa tạ thiếu hiệp hảo ý, chỉ là tiểu nhi đã chết, cha không thanh, lại có quan hệ gì đâu. Thấy Lưu Viên ngoại lòng như cho nguội, cũng không chuẩn bị điều tra đưa ra trong trận tướng, Nhiếp Tuần không khỏi nhíu nhíu mày, lúc này liền muốn khuyên nhủ một phen. Đông. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên từ trong linh đường trong quan mộ xô ra tới. Mới đầu mọi người chỉ coi là phong phát động bàn thờ bên trên đồ đồng, không để trong lòng, mãi đến khi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba liên tiếp vang tặng, mọi người lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, ánh mắt thẳng vào nhìn phía trước chiếc kia quan tài. Đông đông đông. Tiếng vang ngày càng mật, càng ngày càng nặng, nắp quan tài lại đi theo từng cái đi lên ủi, tựa như có đồ vật gì muốn theo trong quan mục chui ra ngoài đồng dạng. Trông thấy cảnh này, trong linh đường khí tức đột nhiên ngưng lại, sau một khắc, nô bộc cùng niệm kinh đám thợ cả liền sôi trào, tiếng thét gào bên tai không dứt, sát chết vùng dậy á. Mọi người chạy mau a. Đang khi nói chuyện, rất nhiều thân ảnh liên tục không ngừng xông ra linh đường bên ngoài, chỉ có chút ít gan lớn nô bộc trốn ở cột trụ hành lang về sau, cẩn thận nghiêng mắt nhìn lấy quan tài tình huống bên này. Lưu Viên ngoại cương ngay tại chỗ, trên mặt bi thương còn chưa chút bỏ hết, liền bị kinh hoàng khét mặt mũi tràn đầy, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi. Lẽ nào con hắn thật sự sát chết vùng dậy? Có thể chí nghiệp bỏ mình thời điểm, hắn rõ ràng có dò xét qua hơi thở, còn sơ soạn tim, kia rõ ràng lạnh tấu a dưới mắt thấy vách quan tài không ngừng ra bên ngoài chấn động, nhường hắn cũng là không biết được như thế nào cho phải. Ở sau lưng hắn, Nhiếp Tuần trong mắt đồng dạng viết đầy kinh ngạc. Có thể lúc trước trải nghiệm nữ quỷ một chuyện về sau, lại là nhường trong lòng của hắn giá trị ngưỡng tùy theo đề cao mấy phần, dưới mắt trông thấy lần này tình hình, cũng không khiến cho hắn lưu lại. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Mọi người ở đây kinh hoàng thất thố, không biết như thế nào cho phải lúc, nhất đạo nặng nề thanh âm đàm thoại lại là rất nhanh từ nắp quan tài khe hở bên trong truyền ra. "Cha, đây là nơi nào a? Mau thả ta ra đây, ta rất sợ hãi." Nghe thấy này thanh âm quen thuộc, Lưu Viên ngoại sắc mặt khẽ giật mình, nhưng sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh, "Chí Nghiệp, là Chí Nghiệp âm thanh." Thời khắc này Lưu Viên ngoại cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này kêu gọi cách đó không xa nô bộc nói, "Nhanh, đến mấy người, đem quan tài mở ra, lao ra ta có thưởng thức." Nguyên bản còn lòng có e ngại, không dám lên trước nô bộc nghe thấy lời này sau đó, lúc này lấy hết dũng khí, rất mau tới đến quan tài bốn phía. Theo mấy người cùng nhau phát lực, đắp lên nghiêm nghiêm thật thật nắp quan tài rất nhanh bị chuyển đến một bên. Nắp quan tài dịch chuyển khỏi trong nháy mắt, mấy người liền đã bị sợ tới mức cuống quýt hướng đằng sau thối lui. Tại mấy người thối lui thời điểm, Lưu Chí Nghiệp thân ảnh đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Hắn ánh mắt mở mịt đảo qua trong linh đường cờ trắng cùng bàn thờ, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hai mắt đỏ bừng Lưu Viên ngoại, lập tức gãi đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, "Cha, đây là có chuyện gì a? Ta như thế nào nằm trong quan tài?" Thấy Lưu Chí Nghiệp từ trong quan tài kinh ngồi mà lên, Lưu Viên ngoại lúc này nhào tới trước. Tại đụng chạm đến Lưu Chí Nghiệp nhảy lên mạch đập cùng với mang theo nhiệt độ thân thể sau đó, Lưu Viên ngoại lúc này mới lên tiếng khóc lớn, "Chí Nghiệp con ta, ngươi không chết thật sự là thật tốt quá." Chương 82, phục sinh chương 82, phục sinh quản gia cùng mặt khác nô bộc thấy thế cũng là sôi nổi xuống tới, trong miệng la lên, "Công tử, thật tốt quá, ngươi không chết." "Nhanh, còn đứng ngây đó làm gì, đem công tử lấy ra a." Cách đó không xa, Nhiếp Tuần khuôn mặt ngốc trệ, vừa mới rút ra trường kiếm rất nhanh thu về. Rốt cuộc trước đây hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lưu Chí Nghiệp bị tiên nữ quỷ hoán khí giết chết, thật không nghĩ đến lại còn năng lực khởi tử hoàn sinh, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn truy tra việc này đến tiếp sau, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hiển nhiên là không nhiều phù hợp. Rốt cuộc người ta vừa mới từ trong quan tài ra đây. "Hoàng huynh, chúng ta đi trước đi, chờ ngày mai chúng ta lại đến tìm hiểu một chút việc này trải qua." "Được." Hoàng Sóc gật đầu đáp lại. Không bao lâu, hai người liền đã đi tới Lưu phủ bên ngoài. Ra Lưu phủ, Nhiếp Tuần trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ suy tư, chần chờ một chút, hắn lúc này mới nói ra nghi ngờ trong lòng, "Hoàng huynh, người chết thật có thể phục sinh sao?" Nghe thấy Nhiếp Tuần hỏi, Hoàng Sóc trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười khẽ. "Người chết há có thể phục sinh?" Lúc trước hắn ra tay ngăn cản lão giả kia, chỉ là bởi vì mong muốn dò xét hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cho nên tồn tại một sợi thảo mộc chi khí tại Lưu Chí Nghiệp trong thân thể, đồng thời giúp đỡ tạo ra giả chết chi tượng. Như việc này thực sự là Lưu Chí Nghiệp gây nên, kia lọn thảo mộc chi khí liền sẽ tùy theo tàn đi, nhưng nếu không phải, này lọn thảo mộc chi khí liền sẽ hóa thành một sợi sinh cơ, giúp đỡ tỉnh lại. Sở dĩ cảm thấy việc này có ẩn tình, tự nhiên là vì Hoàng Sóc sớm đã thông qua nguyên mâu, dò xét một phen Lưu phủ tình huống. Lưu phủ cũng không xây dựng vào hung địa chi thượng, cho dù là uổng mạng người, cũng khó có thể hóa thành quỷ hồn lấy mạng. Bằng không thiên hạ chết oan người rất nhiều, phương này thế giới sớm đã lộn xộn. Tiếp theo, hắn quan việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, lúc này mới lựa chọn mặc cho sự việc tiếp tục phát triển, bằng không kia cổ nải chưa chắc sẽ bởi vậy hiện thân. Chỉ là đáng tiếc những kia chết tại cổ nải trong tay oan hồn. Nhưng hắn lực lượng ít ỏi, nhưng cũng không làm được quá nhiều chuyện. Thấy Nhiếp Tuần còn đắm chìm trong việc này trong, Hoàng Sóc chậm rãi mở miệng nói, "Có thể người chết thật có thể phục sinh đi, bằng không Lưu Chí Nghiệp như thế nào lại từ quan tài trong tỉnh lại?" Nhiếp Tuần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngược lại hỏi, "Hoàng huynh, bây giờ có thời gian rỗi, không bằng đi trong nhà của ta ở hai ngày, ta hai người cũng tốt." Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh cũng đã không thấy Hoàng Sóc bóng dáng. Đợi hắn bốn phía tìm nhìn đến lúc, bên hai mới bay tới Hoàng Sóc thanh đạm âm thanh, "Nhiếp huynh, chuyện chỗ này, người ta hữu duyên tạm biệt." Nhiếp Tuần nao nao, "Việc này không phải chưa điều tra hiểu rõ sao? Như thế nào Hoàng huynh cứ thế mà đi?" Với lại lấy hắn võ lâm cao thủ thân phận, lại chưa từng phát giác được Hoàng Sóc lúc rời đi bước chân. Tất nhiên là vừa bận chính mình quá mức chuyên tâm suy nghĩ chuyện đi. Hồi tưởng lại lần này trải nghiệm, Nhiếp Tuần trong lòng cũng là cảm thán rất nhiều. Không ngờ rằng phương này thế giới đúng là kỳ diệu như vậy, đáng tiếc là trước đây chưa kịp hỏi vị cao nhân nào địa chỉ, cao nhân hành tung bất định, hiện tại sợ là không tìm được. Đợi lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải thật tốt tập võ, đem thể nội cố kia cất giấu lực lượng kích phát ra tới. "Chí Nghiệp, ngươi nghỉ ngơi thêm, có việc chúng ta ngày mai lại nói." "Ừm, cha, ngươi vậy sớm đi đi nghỉ ngơi đi." Trong phòng, theo vài vị nô bộc cùng Lưu Viên ngoại rời đi, Lưu Chí Nghiệp thì là lặng lặng nằm ở trên giường. Ý thức đang trong hôn mê, một trận gió đột nhiên đem cửa sổ thổi ra. Nhìn cửa sổ khe hở bên trong lóe lên kia xóa thân ảnh màu xanh lục, Lưu Chí Nghiệp lúc này từ trên giường ngồi dậy, hướng phía bên cửa sổ đến gần đồng thời, trong miệng la lên, "Thúy Nhi, là ngươi sao?" Có thể chờ hắn đẩy ra cửa sổ, gió đêm trong chỉ còn trong viện bóng cây chập chờn, lại không mảy may thân ảnh quen thuộc. Lưu Chí Nghiệp nhìn qua vắng vẻ ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn im lặng không lên tiếng khép lại cửa sổ, có thể chỉ nhọn vừa chạm đến song cửa sổ, lại là đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, một tấm rất quen khuôn mặt đội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử này ngày thường ngoan ngoãn, mặt mày mềm mại, tiểu xảo thân hình giống mới rút liễu mầm. "Thúy Nhi, thật là ngươi?" Đón lấy Lưu Chí Nghiệp nhiệt liệt ánh mắt, Thúy Nhi cúi thấp đầu, trong miệng ấy này nói: "Công tử, Thúy Nhi có lỗi với ngươi." Công tử đợi Thúy Nhi ân trọng như núi, ta lại lấy oán trả ơn. "Thúy Nhi, ta không trách ngươi, ta biết, chuyện này tội không ở đây ngươi, là ta quá qua nóng lòng một chút." Thấy Lưu Chí Nghiệp lên tiếng như vậy, Thúy Nhi lắc đầu, "Không phải như vậy, Thúy Nhi chẳng qua một giới bình dân nữ tử, công tử đem ta cưới vào cửa, Thúy Nhi cao hứng còn không kịp đâu, có thể bái đường thành hôn hôm đó, chuyện làm, thực sự không phải ý muốn của ta, việc này chính là..." Nghe xong Thúy Nhi giải thích, Lưu Chí Nghiệp như bị sét đánh. Hắn còn tưởng rằng ban đầu là hắn quá mức vội vàng, lúc này mới khiến bi kịch phát sinh, có thể lại không nghĩ rằng đúng là như vậy nguyên nhân. "Thúy Nhi, việc này ngươi là sao lại biết?" "Là công tử phụ thân mời tới vị kia hoàng tiên sinh đêm qua nói cho ta biết, nếu không phải hoàng tiên sinh, công tử chỉ sợ cũng cùng Thúy Nhi giống nhau." "Hoàng tiên sinh?" Lưu Chí Nghiệp nao nao, nhưng sau đó lại là không thèm để ý nói, "Không sao, Thúy Nhi, sự việc không phải đã qua sao? Ta sau đó đều nói cho cha, lại đem ngươi cưới vào cửa, cha ta hắn nhất định sẽ đáp ứng." Dứt lời, Lưu Chí Nghiệp vội vàng hướng phía Thúy Nhi cổ tay chụp tới, nhưng lại bắt hụt. Lưu Chí Nghiệp toàn thân đột nhiên cứng đờ. Thúy Nhi thanh âm hơi run, trong lời nói mang theo nồng đậm không ngừng nói, "Công tử, Thúy Nhi chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp ân tình của ngài, mong rằng công tử chớ niệm." Lời còn chưa dứt, Thúy Nhi thân ảnh càng thêm đạm bạc, cho đến biến mất không thấy gì nữa. "Thúy Nhi, Thúy Nhi, ngươi đừng đi." Lưu Chí Nghiệp trong miệng la lên, đột nhiên từ trên giường giật mình tỉnh lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, lại phát hiện thiên đã trong suốt, tựa như Thúy Nhi thân ảnh chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể trong đầu ký ức nhưng lại như vậy rõ ràng. "Chí Nghiệp, ngươi làm sao vậy?" Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lưu Viên Ngoại thân ảnh từ ngoài cửa bước vào. "Cha, ta không sao." Lưu Chí Nghiệp nét mặt thảm đạm, lắc đầu. "Không sao là được." Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Lưu Chí Nghiệp, Lưu Viên Ngoại trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Cha, vị kia hoàng tiên sinh đâu?" Lúc này, Lưu Chí Nghiệp dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng hỏi. "Hoàng tiên sinh? Vị kia hoàng tiên sinh chính là cha ngươi mời về trong phủ vị cao nhân nào?" Lưu Viên Ngoại nghe xong sững sờ, trong đầu không khỏi hiện ra hoàng sóc thân ảnh, nhưng sau đó lại nhíu mày. Rốt cuộc vị kia hoàng tiên sinh thấy thế nào đều không giống như là cao nhân bộ dáng. Lúc trước nếu không phải hắn ra tay ngăn cản vị kia chân chính cao nhân, Chí Nghiệp cũng sẽ không bởi vậy bỏ mình. Có thể thấy được Lưu Chí Nghiệp sắc mặt vội vàng, Lưu Viên Ngoại hay là mở miệng hồi đáp, "Vị kia hoàng tiên sinh đã sớm đi rồi, Chí Nghiệp ngươi hỏi hắn làm gì?" "Cha, ngươi có chỗ không biết, vị này hoàng tiên sinh mới thật sự là cao nhân a, nhi tử cái mạng này, vậy toàn nắm vị kia hoàng tiên sinh phúc." Thấy Lưu Chí Nghiệp như vậy ngôn ngữ, Lưu Viên Ngoại triệt để ngơ ngẩn. Dưới mắt cẩn thận hồi tưởng lại, trong đó là có rất nhiều không đúng. Như vị kia hoàng tiên sinh chỉ là người bình thường, lại có thể nào ngăn cản vị cao nhân nào thi triển pháp thuật? Với lại Chí Nghiệp khởi tử hoàn sinh, không cũng là bởi vì vị kia hoàng tiên sinh bước vào linh đường sau mới phát sinh sự tình sao? Ý niệm tới đây, Lưu Viên Ngoại cũng là vội vàng mở miệng nói, "Chí Nghiệp ngươi đừng nội, ta hiện tại cũng làm người ta tìm hiểu vị kia hoàng tiên sinh tung tích, khẳng định có thể tìm thấy." Không bao lâu, quản gia vào cửa thông bẩm, "Lão gia, Nhiếp lão gia đến nhà thăm, nói là đến thăm viếng một chút công tử." Lưu Viên Ngoại nghe xong sửng sốt. "Nhiếp Nguyên Minh, hắn tới làm gì?" "Đúng rồi lão gia, vị kia Nhiếp lão gia cũng không phải là một người mà đến, tới còn có Nhiếp gia vị thiếu gia kia, tựa như gọi là Nhiếp Tuần, nói đến, người này cùng hai ngày trước vào phủ trừ túy người kia có chút giống nhau." Nghe thấy lời ấy, Lưu Viên Ngoại lần nữa hồi tưởng lại. Khó trách hắn cảm thấy trung niên nam tử kia khuôn mặt có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Hiện đang hồi tưởng lại đến, không phải là cùng vị kia Nhiếp lão gia có mấy phần tương tự sao? Nghĩ đến Nhiếp Tuần cùng vị kia hoàng tiên sinh tựa như mười phần giao hảo bộ dáng, Lưu Viên Ngoại vội vàng nói, "Nhanh, mau mời." Chương 83, tìm tới cửa chương 83, tìm tới cửa cao nhân. "Cái gì cao nhân?" Trong chính sảnh, Nhiếp Tuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "À, ngươi nói hoàng huynh à, hắn là ta nửa đường kết giao hảo hữu, cũng không phải gì đó cao nhân, chỉ là hiện tại ta cũng không biết hoàng huynh đi đâu." Lưu Viên Ngoại mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy Nhiếp Tuần vẻ mặt thành thật, đến tiếp sau lời nói nhưng cũng nuốt trở về trong bụng. Liệt Nhật bỏ qua cửa ngõ đền thờ lúc, ngày đã đè vào nhô lên cao. Huyên náo phố xa trong, vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Có đó không này tiếng người huyên náo trong, nhất đạo quát lớn thanh lại là rất nhanh từ góc đường Bách Thảo đường trong truyền ra. "Ra ngoài ra ngoài, đây là tiệm thuốc, ăn xin đến đường phố đi." Nương theo lấy quát lớn âm thanh, nhất đạo hơi có chút quẳng lưng lão giả thân ảnh rất nhanh bị tiệm thuốc làm thuê đánh ra đây. Lão giả mặt như tiểu tụy, có thể bị hoanh đuổi ra ngoài trên mặt hắn lại là cũng không hoàng khí, chỉ là nhìn tiệm thuốc phía trên quầy hàng trưng bày rất nhiều dược liệu, trong miệng phát ra nhất đạo thở dài bất đắc dĩ. Nhưng sau đó lão giả lại sờ lên dấu ở trong ngực kia nửa bức dược liệu, trên mặt nhiều một tia vui mừng, đem vạt áo bó lấy về sau, lão giả lúc này mới kéo lấy ảnh tử, hướng phía đường phố đi ra ngoài. Đi ngang qua quán trà thời điểm, bên hai trò chuyện thanh lại là nhường lão giả không tự chủ được dừng bước. "Chậc chậc chậc, nghe nói không?" Lưu phủ công tử Lưu Chí Nghiệp hai ngày trước đúng là khởi tử hoàn sinh, sống lại. Việc này thật chứ? Ôi, ta lừa ngươi làm gì, làm ngày ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy, kia Lưu phủ công tử đều bị bỏ vào trong quan tài hai ngày, có đó không ngày thứ ba lúc, Lưu phủ công tử đột nhiên bóc quan mà lên, một tay liền đem vách quan tài tung bay ra, đem linh đường mọi người sợ tới mức mất hồn mất vía, chàng diện kia, các ngươi là không có trông thấy. T, lẽ nào là hóa thành cương thi? Dĩ nhiên không phải, nghe Lưu phủ tin tức truyền đến, nói là ngày xưa vị kia Lưu công tử từng đụng phải một vị lạc phách ăn mày, hắn lòng tốt thưởng mấy lạng bạc, tên ăn mày kia trà sát cho hắn một khoản nê hoàn, nhét vào vị kia Lưu công tử trong bụng, ai có thể nghĩ, vị kia ăn mày đúng là một vị đi khắp thế gian cao nhân, chính là bởi vì trước đây viên kia nê hoàn, lần này vị kia Lưu công tử mới có thể khởi tử hoàn sinh a. Quả nhiên là chuyện lạ a. Trong quán trà ngồi vây quanh mấy người, nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quán trà ngoại, nghe thấy lần này trò chuyện lão giả thân hình hơi ngừng lại. Mặc dù chuyện xưa truyền vô cùng kỳ diệu, có thể tự mình đi hướng qua Lưu phủ hắn lại là biết được, việc này chỉ sợ cũng không phải là như là trong truyền thuyết như vậy, mà là người kia gây nên. Hồi tưởng lại hoàng sóc thân ảnh, lão giả cúi thấp đầu lâu, bước chân lại vội vàng mấy phần. Tại vòng qua mấy cái đường đi, đi ra Liễu Khê trấn về sau, lão giả nhịp chân lúc này mới chậm lại. Lại đi rồi ước chừng thời gian đốt một nén hương, một tòa lủi bại nhà bằng đất cuối cùng xuất hiện ở trước mắt, nhà bằng đất bên cạnh mấy, gì, về ruộng rau dọn dẹp chỉnh tề, non xinh xinh rau quả trên còn dính lấy chưa từng rút đi sương sớm. Lão giả đi thẳng tới trước cửa, nâng lên bàn tay khô gầy, đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng. Theo một hồi giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên về sau, đóng chặt cửa gỗ lúc này mới chậm rãi lộ ra cái khe hở. Trong khe hở, dẫn đầu xuất hiện chính là một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, quay trò chuyện. Nhìn thấy ngoài cửa đạo thân ảnh quen thuộc kia sau đó, cửa gỗ lúc này mới kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Sau một khắc, một người mặc vải thô tiểu sam nữ đồng liền hướng phía lão giả trong ngực nào qua, dùng đến giòn tan giọng nói vui vẻ nói, "Gia gia, ngươi có thể tính quay về." "Hay nhi, chờ lâu lắm rồi đi. Nhìn xem, gia gia lần này mang cho ngươi cái gì?" Nói xong, lão giả khô gầy thủ liền từ trong cửa tay áo lấy ra chuỗi đường hồ lô, phía trên khỏa đầy bóng ánh vỏ bọc đường. Trông thấy kẹo hồ lô trong ngáy mắt, nữ đồng hai mắt sáng lên, "Cảm ơn gia gia." Thấy nữ đồng trên mặt đầy tràn hoan hỉ, lão giả mặt như tiểu tụy trên mặt nhiều vẻ mỉm cười. Chỉ là trông thấy nữ đồng kia trắng xanh lại không có chút nào màu máu khuôn mặt cùng non mịn cánh tay, lão giả trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng đắm chát. Hắn luốt luốt nữ đồng đỉnh đầu, "Hạnh Nhi ngoan, ở chỗ này ăn kẹo hồ lô, ra ra đi cho ngươi sắt thuốc, có được hay không?" "Được." Nữ đồng gật đầu một cái, chợt ngẩng mặt lên, "Đúng rồi ra ra, buổi sáng có vị đại ca ca đến nhà chúng ta, trả lại cho ta mang theo bánh ngọt, ta không dám ăn, tất cả đều đặt lên bàn." Nghe thấy nữ đồng ngữ điệu, lão giả trong lòng đột nhiên trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mấy túi dùng đến đẹp đẽ giấy gói kẹo bọc lại bánh ngọt chính đặt ở trên bàn gỗ. Nữ đồng trên mặt thuận theo, có thể ánh mắt xéo qua lại là nhịn không được hướng trên bàn bánh ngọt lướt tới, kia giấy gói kẹo che phủ tinh xảo, thực sự để người nóng mắt. Lão giả cương ép kềm chế bất an trong lòng, ra vẻ thoải mái mà hỏi, "Hạnh Nhi ngoan, ngươi nói người kia, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào?" Nữ đồng nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhón chân lên, đem ngón tay hướng chỗ cao so, vị kia đại ca ca khoảng lớn lên cao như vậy, hắn mặc màu trắng quần áo, nhìn nhưng dễ nhìn, cùng ra ra cho lúc trước ta nói người đọc sách không sai biệt lắm, hắn nói là tìm đến ra ra, ta nói cho hắn biết ra ra không có ở, hắn liền đi. Nghe xong nữ đồng miêu tả, lão giả trong lòng cảm giác nặng nề, hay là tìm tới cửa sao? Lúc trước hắn đi Lưu phủ trừ túy thời điểm, cũng là thấy trong mấy người cũng không người tu đạo, lúc này mới lựa chọn ra tay, cũng không liệu bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu, người này ẩn tàng rất sâu, đúng là nhường hắn không hề phát giác. Nguyên nhân chính là như thế, phía sau hắn mới vội vàng rời đi, thật không nghĩ đến, hiện tại vẫn là bị người này tìm tới cửa. Lão giả nắm nắm ống tay áo, nhẹ nói, "Hạnh Nhi, ta không phải từng nói với ngươi, những người khác gõ cửa lời không thể mở sao?" "Ra ra, Hạnh Nhi đương nhiên không có mở cửa, Hạnh Nhi là cách lấy cánh cửa nói chuyện cùng hắn." Chờ hắn đi xa, Hạnh Nhi mới trộm liếc một cái, qua rất lâu, ta mới đem bánh ngọt cầm vào trong phòng, nhưng mà không ăn à, ra ra, Hạnh Nhi thông minh à. Hạnh Nhi thật thông minh. Lão giả cười lấy vuốt vuốt nữ đồng đỉnh đầu, có thể khỏe mắt đường vân lại là càng thêm nhíu chặt. Ánh mắt của hắn đảo qua góc phòng tường đất, trong mắt có một chút do dự cùng bất an. Có thể suy nghĩ hồi lâu, lão giả nhưng trong lòng thì phát ra nhất đạo thở dài bất đắc dĩ thanh. Tất nhiên đã bị người tìm được theo hầu, hắn cho dù hiện tại mang theo Hạnh Nhi tránh, cũng có thể tránh đi chỗ nào đâu. Chương 84, Lục Đinh Lục Giáp phủ chương 84. Lục Đinh Lục Giáp phủ lão giả giơ tay lên trong nửa bức dược liệu, chậm rãi đi ra nhà bằng đất, đi vào ngoài viện, liền muốn nhóm lửa sắt thuốc. Nhưng khi hắn chống lên lò lửa, chuẩn bị tốt bình gốm thời điểm, nhất đạo trắng thuần thân ảnh lại là đột nhiên xâm nhập trong tầm mắt. Đó là một cái thanh niên mặc áo trắng, giờ phút này thanh niên chính đạp trên tà dương quang huy, không nhanh không chậm hướng phía nhà bằng đất đi tới. Lão giả toàn thân cứng đờ, trong tay dược liệu từ giữa ngón tay tốc tốc trượt xuống. Hắn sớm đoán được hoàng sóc sẽ lần nữa tìm tới, thật không nghĩ đến đúng là đến mức như thế nhanh chóng. Đã tránh cũng không thể tránh, lão giả hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, cũng là rất nhanh nên đón tiếp lấy. Tùy tiện quay dậy, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cách mấy bước xa, Hoàng Sóc đã chắp tay hành lễ, giọng nói thanh nhuận như suối, lại mang theo vài phần sáng ngời. Lão giả không dám chút nào thờ ơ, vội vàng đáp lễ lại, "Các hạ quá khiêm lượng, lão hủ chẳng qua hương giả khô cốt, chỗ nào xứng đáng tiền bối hai chữ." "Lão hủ họ Phó, nếu là các hạ không ngại, bảo ta phó lao đầu là được." "Giao tiền bối, không mời ta vào trong ngồi một chút sao?" Hoàng Sóc cũng không để ý, chỉ là nhạt vừa cười vừa nói. Phó lao đầu nghe vậy vội vàng đưa tay, "Mời." Hai người vừa bước vào trong viện, Trong phòng nữ đồng liền đã từ nhà bằng đất trong chuyển ra một cái băng ngồi nhỏ, đặt ở hoàng sóc trước người. Quay người rời đi lúc, còn băng tới một cái quỷ linh tinh quái nụ cười. Phó lao đầu nhíu mày, thấp giọng khiển trách, không phải để ngươi ở trong phòng đợi sao? Ra đây làm gì? Gian dậy xong, phó lao đầu một tay lấy nữ đồng kéo lại bên cạnh, quay đầu cười lấy giải thích nói, đây là lao hủ cháu gái, nhũ danh hành nhì, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng các hạ chớ trách. Nhìn nữ đồng bưng tới ghế đầu, hoàng sóc vừa cười vừa nói, tại hạ đa tạ còn đến không kịp đâu, như thế nào trách móc? Lúc này, một bên hạnh nhi giật giật phó lao đầu góc áo, nhỏ giọng nói ra, ra ra, buổi sáng tới chính là cái này đại ca ca. Ừm, ra ra hiểu rõ, ngươi đi vào nhà ăn kẹo hồ lô đi, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Hạnh nhi lắc đầu, ta ngay tại bên ngoài chơi, ra ra các ngươi nói các ngươi chính là. Dứt lời, hạnh nhi liền hướng phía góc sân nhún nhảy một cái đi tới, sau đó ngồi xổm ở con kia bốn bang cầu bên cạnh, tay nhỏ khuấy động lấy viên cầu, làm viên cầu lăn xuống thời điểm, trầm muộn sàn sạt thanh ở trong viện nhẹ vang lên. Phó lao đầu thấy thế trên mặt có một tia vẻ bất đắc dĩ. Một bên, hoàng sóc chậm rãi mở miệng, tiền bối cháu gái ngược lại là hoạt bát đáng yêu cực kỳ, chỉ là ta quan hạnh nhi sắc mặt trắng bệnh, thân thể như có chỗ khó chịu, không biết ra sao nguyên do. Phó lao đầu nghe vậy thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng, hạnh nhi đứa nhỏ này từ nhỏ có mắc cẩn tật, khó mà trị liệu, chỉ có bằng vào dược liệu mới có thể giữ được tính mạng, nhường các hạ chê cười. Dứt lời, phó lao đầu ngược lại hỏi, buổi sáng lúc đa tạ các hạ lễ vật, chỉ là không biết các hạ lần này tới trước hàn xá, có chuyện gì quan trọng? Thấy phó lao đầu thẳng vào chủ đề, hoàng sóc cũng là không còn đi vòng, lúc này mở miệng hỏi, lúc trước tại lưu phủ trong, ta quan tiền bối cách dùng phù lục trong, cũng không khí cơ tồn tại, tại hạ này tới là nghị xin hỏi một chút giao tiền bối, là làm sao có thể lấy tầm thường lực lượng kích phát phù lục. Đối với điểm ấy, hoàng sóc quả thực có mấy phần tò mò. Kia phù lục bí lực, hắn cũng có chứng kiến thấy thức, phó lao đầu cuối cùng chỗ xuất ra lá bùa kia, cùng pháp thuật cũng không kém nhiều, nhưng hắn cũng không tại trên người phó lao đầu cảm nhận được đặc thù khí cơ, cái này cũng đại biểu cho hắn cũng không tu hành thực khí pháp. Thấy hoàng sóc vì thế mà đến, phó lao đầu sớm có đoán trước, nhưng cũng không vội vã trả lời hoàng sóc vấn đề, chỉ là hỏi ngược lại, y đi theo các hạ ánh mắt, lão hủ bây giờ tuổi linh hình học. Hoàng sóc ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút phó lao đầu, thấy hắn mặt như tiểu thụy, tóc trắng phơ, giống ngưng xương, lúc này mới chậm rãi nói, theo tại hạ đang nhìn, giao tiền bối đã qua giáp tử chi niên. Phó lao đầu lắc đầu, lão hủ năm nay chẳng qua 40 có hai thôi. Hoàng sóc trong mắt hơi kinh, phó lao đầu thì là tiếp tục giải thích nói, lão hủ cách dùng phù lục tên là lục đinh lục giáp phù, cửa này phù lục là trong nhà tổ truyền, nghe lão hủ phụ thân năm đó lời nói, cùng này phù lục còn có một quyển phối hợp hô hấp pháp cửa, chỉ là kia pháp môn theo lão hủ phụ thân mất tích mà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Có thể lão hủ phía sau ngẫu nhiên được biết, này phù lục cũng không phải là nhất định phải phối hợp hô hấp pháp cửa mới có thể, nếu là có thể lấy thuần dương chi huyết kích chi, cũng là có thể phát huy ra tương ứng uy lực, chỉ là như vậy vừa đến, lại là sẽ để cho người sử dụng tuổi thọ rất giảm bớt. Thuần dương chi huyết. Nghe đến đây, hoàng sóc không khỏi kinh ngạc lên tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang chơi đùa hạnh nhi. Phó lao đầu thở dài nói, lão hủ cũng không đoán dâu, hạnh nhi chính là năm đó du lịch tứ phương thời điểm, tại trong sông nhặt được hạnh nhi, sau đó liền tại đây liếu khê chấn rơi xuống nhà, chỉ là đáng tiếc. Hoàng sóc quét mắt bốn vách tường hở nhà bằng đất, hơi có khó hiểu nói, lấy tiền bối phụ lục chi thuật, hơi ra tay, nên không đến mức trôi qua như thế túng quân đi. Phó lao đầu khổ cười vài tiếng, lão hủ lúc tuổi còn trẻ, cũng tự khoe là trừ yêu bắt ma cao nhân đắc đạo du lịch tứ phương thời khắc, cũng quả thực xuất thủ tương trợ qua không ít gia đình giàu có, đoạt được tương đối khá, chỉ là lúc đó trẻ tuổi, không hề tiết chế, đến mức thọ mệnh đại giảm vẫn không tự biết, bây giờ miễn cưỡng có thể thúc đẩy phụ lục, có thể lại dùng xuống dưới, chỉ sợ là tuổi thọ không nhiều. Dứt lời, phó lao đầu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang chơi đùa hạnh nhi, trong mắt có một tia không muốn. Nghe đến đây, hoàng sóc lúc này đã hiểu nguyên do trong đó, cũng đã hiểu trước đó phó lao đầu tại lưu phủ biết được chân tướng sự tình sau rõ ràng đối với lưu trí nghiệp có chỗ khinh thường, có thể do dự một phen sau lại như cũ chuẩn bị xuất thủ duyên cớ. Nghĩ đến là trong nhà túng quẫn, nghe nói lưu phủ sự tình sau mong muốn trừ túy, sau khi chuyện thành công tiện thể từ lưu phủ trong được chút ít kim ngân, mua chút ít dược liệu. Bất quá mấu chốt thời khắc, nhưng lại bị tự mình ra tay ngăn lại. Bây giờ nghĩ đến, cũng thực sự có chút trùng hợp. Thời có suy tư về sau, hoàng sóc lần nữa mở miệng nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, chẳng qua tại hạ lần này tới trước còn có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể hay không đem kia lục đinh lục giáp phủ cấp cho tại hạ nhìn qua. Nghe thấy hoàng sóc đề xuất, phó lao đầu không chút nào cảm bất ngờ. Lúc trước hắn đi hướng lưu phủ lúc cũng không bóc trần hai vị kia giả cao nhân, một mặt là vì tiền tài, mặt khác thì là vì tránh họa. Hắn điểm ấy dựa vào giảm thọ chỗ đổi phù lục thủ đoạn tại thường nhân nhìn tới quả thực không tầm thường, nhưng nếu là tình cờ gặp chân chính cao nhân, lại không tính là cái gì. Nếu là lưu phủ có cao nhân tiến về, nhìn thấy trong tay hắn phù lục, không chừng liền sẽ dẫn xuất cái gì tai họa. Có thể cho dù hắn cẩn thận như vậy, cái kia tới kiếp số hay là không có né tránh. Phó lao đầu không có lại do dự, rất nhanh liền từ trong ngực lấy ra một quyển do tờ giấy màu xanh đóng sách địa, còn dính lấy chưa từng chủ tịnh hoàng thổ. Đây cũng là nhà ta tổ truyền lục đinh lục giáp phù, vật này Vu lão hủ đã vô dụng, đưa cho các hạ là được. Dứt lời, phó lao đầu không chậm trễ chút nào đem sách trong tay đưa cho hoàng sóc. Lời tuy thoải mái, có thể phó lao đầu nhưng trong lòng như cũ có một tia không ớn. Rốt cuộc vật này là tổ truyền vật, mình càng là hơn ý nghĩa phi phạm. Nhưng hắn đồng dạng đã hiểu, từ hoàng sóc tìm tới cửa thời khắc đó, chính mình bản này tổ truyền phù lục cũng đã giữ không được. Phù lục mặc dù bất phàm, nhưng lại chỉ là ngoại vật. Có thể mượn vật này bảo vệ hắn hai ông cháu cái tính mạng, liền đã là đại hạnh. Cái khác, hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Dưới mắt hắn chỉ hy vọng Hoàng Sóc tại cầm tới vật này sau lựa chọn rời đi, không làm khó dễ bọn hắn ông cháu hai người là được. Chương 85, cứu chữa chương 85, cứu chữa nhìn đưa tới sách, Hoàng Sóc lại là cũng không đem nó đó lấy. Hắn chuyến này mà đến, quả thực có nhìn qua cuốn sách này ý nghĩ. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là muốn từ phó lao đầu trên người hoặc là thư tịch trong, nhìn xem có thể hay không tìm đến một chút đến tiếp sau con đường tu hành. Về phần phó lao đầu lúc trước sử dụng phụ lục, mặc dù có mấy phần bất phàm, nhưng lại không tại Hoàng Sóc nhu đồ trong. So với ngoại vật, hắn càng để ý tự thân tu hành. Hoàng Sóc nhẹ nhàng thôi hồi đưa tới sách, giọng nói bình thản nói, ta nghĩ giao tiền bối là hiểu lầm. Tại hạ lần này tới trước chỉ là vì mượn sách nhìn qua, cũng không cái khác mục đích. Tại phó lao đầu ngu ngơ ánh mắt bên trong, Hoàng Sóc đối với góc sân nữ đồng vây vây tay, Hạnh Nhi, ngươi qua đây. Sớm đã vụng trộm theo dõi bên này tình huống, Hạnh Nhi cũng là vội vàng chạy tới, chỉ sợ ra ra nhận bắt nạt. Hoàng Sóc cũng không nói lời nào, lúc này vận chuyển trong bụng chi khí, hướng phía Hạnh Nhi thân thể trong dũng mãnh lao tới. Làm Hoàng Sóc thân thể bên trong thảo mục chi khí tràn ra thời điểm, bình tĩnh trong miệng trong nháy mắt nhiều một tia sinh cơ. Thật là ấm áp. Thời khắc này Hạnh Nhi trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc. Cảm nhận được trong viện biến hóa, phó lao đầu thần sắc giật mình, rất nhanh liền đã hiểu Hoàng Sóc ý nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu nói, vô dụng, Hạnh Nhi là tiên sinh bệnh hiểm nghèo, không tầm thường thủ đoạn có khả năng chữa khỏi, trước đây cũng là có một vị cao nhân tự mình từng điều tra, nhưng lại cũng không cách. Tuy nói vậy, có thể phó lao đầu trong ánh mắt nhưng cũng có một tia chờ mong. Không bao lâu, Hoàng Sóc lúc này mới rút về tự thân thảo mục chi khí. Hắn nhíu mày, chậm rãi nói ra, quả thực có chút khó khăn. Phó lao đầu trong miệng thở dài một tiếng, dường như sớm đã dự liệu được loại kết quả này. Cũng không vào phó lao đầu mở miệng, Hoàng Sóc lại là cười hai tiếng, chẳng qua ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tại phó lao đầu kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hoàng Sóc vô vô bên hông túi dạ dày, đồng chủ y. Nghe được kêu gọi, đồng chủ y rất nhanh từ túi dạ dày trong chui ra, nhưng nhìn thấy trước mắt xa lạ lão giả cùng nữ đồng sau đó, đồng chủ y lại vội vàng núp ở Hoàng Sóc sau lưng. Phó lao đầu trông thấy đồng chủ y sau đó, trên mặt càng là hơn kinh dị vô cùng. Lâu dài mua dược liệu hắn, tự nhiên một chút đều nhận ra vật trước mắt. Mà ở trông thấy cái này, nhân sâm không chỉ mọc ra tứ chi cùng mơ hồ ngũ quan, còn có tự thân ý thức sau đó, rất nhanh liền ý thức đến, cái này nhân sâm chỉ sợ đã trở thành tinh quái. Thảo mục tinh quái hiệu dụng, hơn nữa còn là nhân sâm, chỉ sợ thật có thể chữa khỏi Hạnh Nhi trên người bệnh hiểm nghèo. Cái này khiến phó lao đầu trong mắt lần nữa bắn ra một tia hy vọng. Một bên, khi biết Hoàng Sóc phải dùng chính mình cứu chữa vị kia nữ đồng thời điểm, đồng chú ý lắc đầu liên tục từ chối. Chỉ là dùng ngươi một cái sợi rễ thôi, ngươi nhìn xem, ngươi lần trước cái kia sợi rễ không phải cũng mọc ra sao? Đồng chủ ý nhìn một chút cái kia mới mọc ra sợi rễ, vẫn như cũ lắc đầu. Mặc dù sợi rễ tại nó tác dụng không lớn, có thể vậy cũng đúng bảo bối của nó. Nhưng không giống nhau đồng chủ ý từ chối, Hoàng Sóc đã một tay lấy hắn nắm trong tay, theo đầu ngón tay khẽ bóp, một cái thật nhỏ như cùng sợi tóc sợi rễ liền bị gãy tiếp theo. Cái này khiến đồng chủ ý đau lòng không thôi, vội vàng chui vào túi dạ dày trong, không dám ra tới. Vào tay sợi rễ Hoàng Sóc cũng không do dự, lúc này nhường nữ đồng đem sợi rễ nuốt vào trong bụng, lập tức lần nữa điều động tự thân thảo mộc chi khí. Tuy chỉ là sợi rễ, có thể dược lực đồng dạng cường đại, người tầm thường miễn cưỡng có thể loại thu được, nhưng đối với mấy tuổi hài đồng mà nói, cùng kịch độc không khác. Vừa mới điều tra, hắn đã biết được nữ đồng sở hoạn gì tật. Kinh mạch tứ lấp, khí huyết phù phiếm, màu da nhợt nhạt, cốt trưng lao nhiệt và nhiều loại bệnh trạng, cho dù là trước đó phó lao đầu chỗ lấy dược liệu, cũng bất quá là kéo dài tính mạng kế hoa binh, thời gian một lúc lâu, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ hắn lấy ôn hòa thảo một chi khí khơi thông, lại tá lấy nhân sâm sợi dễ ôn dưỡng, đủ để cho nữ đồng chuyển chết mà sống. Một bên, phó lao đầu chăm chú mà nắm nuốt trong tay sách, trong mắt viết đầy thấp thỏm. Thời gian qua một lát sau đó, Hoàng Sóc lúc này mới thu khí tức, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, Hạnh Nhi bệnh tình đã có chuyển biến tốt, chẳng qua nàng thân thể yếu đuối, khoảng sau một tháng mới có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Thời khắc này Hạnh Nhi đã mơ màng thiếp đi, cường đại dược lực ở tại trong bụng tồn tại, đồng thời chậm chạp bị hấp thu. Thoáng nhìn cháu gái trắng xanh khuôn mặt nhỏ tỏa ra điểm này đỏ nhạt, phó lao đầu toàn thân chấn động, lúc này tự mình bắt mạch lên. Cảm nhận được Hạnh Nhi bình hòa mạch tượng cùng với hòa hoãn hô hấp sau đó, phó lao đầu trong cổ siết chặt, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Mừng như điên qua đi, phó lao đầu đội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Sóc, lúc này ôm Hạnh Nhi quỳ xuống đất nói cảm tạ, đa tạ hoàng tiền sinh ân cứu mạng. Cũng không và hắn hai đầu gối rơi xuống đất, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đã xem hắn ngăn cản. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến Hoàng Sóc nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, giao tiền bối không cần như thế. Phó lao đầu rất nhanh nghĩ tới điều gì, đội vàng đem trong tay sách lần nữa đưa tới, tiên sinh tri ân, lão hủ không thể báo đáp, mong rằng hoàng tiền sinh nhận lấy cuốn sách này. Lần này, phó lao đầu trên mặt lại không bất luận cái gì không muốn liên tới chứ xưng hô cũng theo đó chuyển đổi. Này lục đinh lục giáp phù mặc dù mình có chút ý nghĩa, có thể nếu là có thể đổi lấy Hạnh Nhi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại là không thể tốt hơn sự tình. Trên thực tế trước đây hắn đã từng sinh ra loại ý nghĩ này, đó chính là lấy tổ chuyển phù lục đổi lấy cao nhân ra tay. Làm sao chân chính cao cũng không có nhiều người thấy, hắn khổ kiếm hồi lâu, như cũng chưa từng tìm được. Ngoài ra, nếu là tình cờ gặp tâm thuật bất chính người, đừng nói chữa khỏi Hạnh Nhi bệnh tình, đến lúc đó chỉ sợ là ngay cả ông cháu hai người tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Lần này, Hoàng Sóc đồng dạng không có lại từ chối. Hắn tiếp nhận sách, lập tức cẩn thận lật xem. Một bên, phó lao đầu thì là nhìn chằm chằm Hạnh Nhi ngủ yên khuôn mặt, trong lòng hoan hỉ không lời nào có thể diễn tả được. Xác định Hạnh Nhi an ổn chìm vào giấc ngủ sau đó, phó lao đầu lúc này mới đem Hạnh Nhi ôm đến nhà bằng đất trong. Tại đóng cửa kỹ càng về sau, phó lao đầu lúc này mới đi ra. Lúc này, Hoàng Sóc đã khép lại quyển sách trên tay sách, nét mặt hơi có suy nghĩ. Trong này cũng không hắn mong muốn nội dung, dựa theo Phó Lao Đầu lời nói, kia thực khí chi pháp cùng với các nội dung nên tại đây bản phụ lục phối hợp một quyển sách khác sách chi thượng mới là. Thấy Phó Lao Đầu ra đây, Hoàng Sóc cầm trong tay xem hết sách đưa trở về. Có thể Phó Lao Đầu lại lắc đầu liên tục, giọng nói khẩn thiết nói, "Hoàng tiên sinh, cuốn sách này sách trong chỗ ghi lại phụ lục, lão hủ sớm đã nhớ kỹ, lưu tại trong tay chẳng qua chỉ là cái niệm tưởng, có thể Hoàng tiên sinh trạch tâm nhân hậu, vật này đối với Hoàng tiên sinh mà nói, càng hữu dụng chỗ, mong rằng Hoàng tiên sinh cần phải nhận lấy." Hoàng Sóc do dự một lát, không có từ chối nữa. Mặc dù sách này sách trong cũng không phương pháp tu hành, có thể trong đó phụ lục quả thực có mấy phần ảo diệu. Lúc trước hắn nhận lấy thì ngại, dưới mắt lại là không thẹn lương tâm. Chương 86, thiếp mời chương 86, thiếp mời tại hạ vừa mới nghe giao tiền bối lời nói, tiền bối lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch tứ phương, nếu là không ngại, tiền bối có thể cho ta nói một chút trước đây du lịch sự tình sao? Phó Lao Đầu cười bằng nói, chuyện nào có đáng gì? Hoàng tiên sinh muốn nghe, ta tự nhiên giảng thuật ra đây, nói là du lịch tứ phương, có thể kỳ thực tình cờ gặp cũng bất quá chỉ là một ít cô hồn dã quỷ vụn vặt việc nhỏ thôi, Hoàng tiên sinh không chê là được. Dứt lời, Phó Lao Đầu liền chậm rãi giảng thuật lên trước đây du lịch sự tình. Giảng đến thích thú lúc, Phó Lao Đầu tiểu tụy trên mặt tươi cười rạng rỡ, ngay cả đục ngầu trong hai mắt cũng tách ra một tia sáng ngời, giống như trong lúc đó, hắn tựa như về tới trước đây lúc tuổi còn trẻ, kia khí phách phong hoa bộ dáng. Hoàng Sóc cũng không phải dậy, chỉ là ở bên lặng lặng lắng nghe, đồng thời ngẫu nhiên nối liền một câu sau đó thì sao nhường những tia cũ nát thời gian không đến mức đoạn trong gió. Hoàng hôn thấm núi xa, tà dương chiếu thổ lư. Màu quýt quang bọc lấy Liêu Khê trấn khói bếp tràn qua đỉnh đầu, đem hai người thân ảnh kéo đến thật dài. Trong lúc vô tình, thời gian liền đã đi tới hoàng hôn. Chuyện xưa kết thúc công việc lúc, Phó Lao Đầu trong mắt kia chút điểm sáng ngời cũng theo dần dần rơi xuống ánh hoàng hôn cùng nhau chìm xuống dưới, cuối cùng biến mất trong bóng chiều, chỉ còn lại một tiếng nhẹ nhàng than thở, triệt để tiêu tán tại gió đêm trong. Phó Lao Đầu bình phục hạ cao thấp phập phồng tâm tư, hay này nói ra, tiểu lão nhân hồi lâu chưa từng đàm luận lên chuyện cũ, nhường Hoàng tiên sinh chê cười. Hoàng Sóc mặt mày ôn hòa, không người thi lễ một cái, nghe tiền bối chi ngôn, nhường tại hạ được lợi rất nhiều. Văn bối còn có một việc muốn thỉnh giáo một phen tiền bối, không biết tiền bối nhưng có biết Liêu Khê trấn phụ cận có gì người tu hành? Phó Lao Đầu hơi có suy tư, lập tức chậm rãi hồi đáp, lão hủ năm đó đã từng gặp qua một hai vị như là Hoàng tiên sinh loại người tu hành, chỉ là bọn hắn thường thường dạo chơi tại danh sơn đại xuyên, hay là thâm tàng tại trong phố xá, người tầm thường khó tìm tung tích, lão hủ năm đó cũng là hữu duyên vô phận. Chẳng qua nếu nói đến cao nhân, Hoàng tiên sinh có thể đi hướng Liêu Khê trấn phía bắc, ước chừng ngoài 50 dặm Tùng Vân Sơn, chỗ đỉnh núi có một tòa đạo quán, tên là Bạch Vân quán, trong quán có một đạo trưởng, gọi là Bạch Vân đạo trưởng, vị đạo trưởng này đã từng du lịch tứ phương, bốn phía thi thiện, mặc dù đường núi xa hơn một chút, có thể ngày thường cũng không ít thôn trấn người tiến về nơi đây thắp hương cầu phúc. Hoàng Sóc nghe xong ánh mắt ngưng lại, lập tức đứng dậy chắp tay, đa tạ giao tiền bối chỉ điểm, sắc trời đã tối, văn bối đều không ở chỗ này dừng lại. Phó Lao Đầu yết hầu khẽ nhúc nhích, có lòng muốn lưu lại Hoàng Sóc ăn xong cơm tối lại đi, cũng thấy khám phá bại nhà bằng đất cùng chống rông bại gạo, cuối cùng vẫn là thật không có ý tứ mở miệng. Hoàng Sóc dường như không quan sát loại, trực tiếp hướng về phương xa đi đến. Mờ nhạt trong bóng đêm, Hoàng Sóc thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Phó Lao Đầu mắt thấy Hoàng Sóc thân ảnh đi xa, lập tức quay người đi vào nhà bằng đất. Nhìn đầu giường đặt gần lò sưởi hạnh nhi quần tại cũ trong chăn bông bình yên chìm vào giấc ngủ bộ dáng, Phó Lao Đầu lông mi cũng theo đó giãn ra, nhưng vào lúc này, một bên trên bàn gỗ nhỏ vụn ngân mang lại là đột nhiên đụng vào trong tầm mắt của hắn. Phó Lao Đầu đáy lòng giật mình, lúc này ngẩng đầu nhìn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn gỗ, đến vòi trắng bóng ngân lượng tại mở tối nhà bằng đất trong lóe ra nhàn nhạt sáng ngời. Phó Lao Đầu thân thể chấn động, vội vàng chạy về phía ngoài phòng, đáng nhìn bên trong, Hoàng Sóc thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Phó Lao Đầu sắc mặt phức tạp, mong muốn nói cái gì, có thể lại bị nuốt không có ở trong cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể đối với gió đêm, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, chúc Hoàng tiên sinh lên đường bình an. Bóng đêm như mực, chậm rãi bó tay nhiễm lên núi trong rừng. Rời khỏi Liễu Khê trấn Hoàng Sóc đi tại đường núi bên trên, tay áo bị gió đêm vén phải bay dương, bước chân lại ổn giống đính vào trên mặt đất. Trước người cũng không đèn đuốc bao phủ, có thể Hoàng Sóc màu vàng xanh lá đồng tử lại là thấy rõ. Đi tới một chỗ rừng rậm vờn quanh trên sườn núi lúc, Hoàng Sóc bước chân đột nhiên dừng lại. Xuân ý rạo rào, nồng đậm thảo mộc chi khí đập vào mặt liên đối lấy trong bụng chi khí cũng yên lặng bắt đầu vận chuyển. Hoàng Sóc ngẩng đầu nhìn nhìn lại, ảm đạm dưới ánh trăng, một khối không lớn thanh thạch đứng trước tại chỗ cao. Ngược lại là cái tu hành nơi tốt. Hoàng Sóc trong miệng lẩm bẩm, thân hình rất nhanh rơi vào trên tảng đá. Theo đỉnh đầu yếu ớt ánh trăng rơi xuống, rất nhanh liền tại Hoàng Sóc đỉnh đầu lóe lên một tia nhàn nhạt huỳnh quang. Có thể Hoàng Sóc cũng không đội vã tu hành thực khí pháp, mà là từ túi dạ dày trong tay lấy ra nhiễm lấy rất nhiều kim phấn thiếp mời. Này thiếp mời chính là lúc trước tại cô nại trong nhà gỗ phát hiện tia phong. Hoàng Sóc từ từ mở ra thiếp mời, nội dung bên trong tùy theo hiện hiện ở trước mắt, cần phụng tam thanh pháp chỉ, nhận huyền môn cựu lệ, mộ tại cốc vũ sau 3 ngày đêm, sẽ tại thanh minh sơn ngọc hành quan, tập đồng đạo cùng tham khảo thực khí thông huyền chi chỉ, phân biệt pháp môn huyền diệu, luận trường sinh thật cơ. Các hạ vừa thông thực khí chi thuật, chính là cung đường, giám phái thanh loan truyền tiếp, trông mong đến lúc đó bất chút thì giờ, mang theo sở nộ mà đến, cùng chứng kiến đại đạo. Thanh minh sơn ngọc hành quan, huyền thành tử, khấu đầu. Xem hết tiếp mời nội dung về sau, Hoàng Sóc mặt có suy nghĩ. Thiếp mời nội dung đơn giản, chính là vị kia tên là Huyền Thành Tử người phát ra, mời người tiến đến Thanh Minh Sơn tham đạo tâm ý này thiếp mời vốn nên là phát cho cô nại, chẳng qua xem ra, cô nại dường như còn chưa từng phát giác. Thiếp mời trong, cũng không nói rõ cô nại thân phận, điều này đại biểu lấy Hoàng Sóc đồng dạng có thể cầm phần này thiếp mời, tiến đến tham đạo. Từ thiếp mời nội dung đến xem, vị kia huyền thành tử nên là vị chân chính người tu đạo, bằng không quả quyết sẽ không nói ra thực khí thông huyền ngữ điệu. Làm Hoàng Sóc mở ra phần này thiếp mời thời điểm, trong lòng liền đã yên lặng làm ra quyết định, hắn chuẩn bị cầm phần này thiếp mời, thay thế cô nãi, tiến đến kia Thanh Minh Sơn một chuyến. Con đường tu hành còn không mặt mày, có thể này đại hội luận đạo, có thể làm cho hắn có chút thu hoạch. Nếu là có thể kết giao vài vị cùng chung chí hướng người, tự nhiên càng tốt hơn. Ngược lại là kia Thanh Minh Sơn, Hoàng Sóc tạm thời không biết được ở nơi nào. Chẳng qua dưới mắt khoảng cách Cốc Vũ không sai biệt lắm còn có một tháng tả hữu thời gian, nghĩ đến đầy đủ hắn tìm thấy nơi này. Mà ở tiến về Thanh Minh Sơn trước đó, Hoàng Sóc hay là chuẩn bị đi đầu đi hướng kia Bạch Vân quán một chuyến, gặp một lần vị kia Bạch Vân đạo trưởng. Trong lòng có kế hoạch sau đó, Hoàng Sóc không nghĩ nhiều nữa, mà là thủ kết Thanh Linh Ấn, chuẩn bị tu hành Thanh Linh Thực Khí Quyết. Có thể ngay lập tức, Hoàng Sóc nhưng lại ngừng lại, hắn cúi đầu trầm tư, luôn cảm thấy nơi nào có chút ít không dễ chịu. Suy nghĩ một chút, Hoàng Sóc rất nhanh hiểu rõ đến. Theo trên người tấm kia túi da cởi ra, một con chồn thân hình lúc này hiện hiện mà ra. Lộ ra nguyên hình, Hoàng Sóc thỏa mãn gật đầu một cái, như vậy là được rồi. Mặc dù thân người làm việc thuận tiện, có thể trải qua mấy ngày nay tu hành về sau, hắn phát hiện tu hành trạng thái lúc, hay là hoàng tử lang thân thể càng thêm phù hợp, đồng thời bất luận là tại tu hành thực khí pháp, hay là hấp thụ ánh trăng lúc, hiệu quả đều sẽ so với người thân càng tốt hơn một chút. Tại Hoàng Sóc tu hành thời điểm, túi dạ dày trong rất nhanh chuyển đến tiếng động. Và ban ngày còn có một chút tức giận đồng chú ý tại cảm nhận được nồng đậm thảo mộc chi khí tụ đến lúc, cũng là vội vàng từ túi dạ dày trong chui ra, tại Hoàng Sóc bên cạnh trong đất cắm rễ. Tức giận thì tức giận, cơm vẫn là phải ăn. Bằng không nó mất đi sợi rễ, lúc nào mới có thể mọc trở lại. Chương 87, Bạch Vân quán chương 87, Bạch Vân quán xương sớm quấn lấy ngọn cây, cành lá bên trên hạt xương ngưng ra mảnh sáng thủy châu, cách đó không xa trong rừng, chim sẻ ngô tiếng kêu từ trong xương mù chui ra. Nghe lấy bên tai truyền đến thanh thúy tiếng kêu, Hoàng Sóc chậm rãi từ trên tảng đá đứng thẳng mà lên, lập tức run run người trên cũng không tồn tại hạt xương. Theo một miếng da túi che lấp, trên tảng đá hoàng tử lang thân ảnh không còn, tùy theo mà đến là một người mặc áo trắng văn nhược thanh niên. Một bên, cắm rễ ở dưới đất đồng chủ ý cũng là rất nhanh từ trong tu hành thoát ly. Nó nhìn chung quanh, lại đặt vô hình ánh mắt nhìn về phía Hoàng Sóc. Hừ. Nương theo lấy nhất đạo tiếng hừ nhẹ, đồng chủ ý rất nhanh chui vào Hoàng Sóc bên hông túi dạ dày trong. Hoàng Sóc thấy thế khẽ cười một tiếng, lại là không tiếp tục để ý, chỉ là đạp trên chậm rãi nhịp chân, hướng phía phương bắc đi đến. Đường xa trong, Hoàng Sóc trong tay rất nhanh nhiều một quyển màu xanh sách. Đây chính là quyển kia ghi chép lục đinh lục giáp phụ sách. Sách vào tay bóng loáng, giống một tấm trải qua vô số năm tháng túi da, phía trên thấm lấy một tầng mịn nhắn men quang chất liệu rất. Hoàng Sóc mở ra quyển sách, xem xét tỉ mỉ lên trong đó ghi chép phù lục tới. Theo trong sách chỗ giới thiệu, lục đinh lục giáp phù chính là đạo giáo triệu mời sáu đinh, âm thần cùng với lục giáp, dương thần, hai vị hộ pháp thần tướng phù lục, tổng cộng 12 vị thần tướng. Theo thứ tự là đinh sửu, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, giáp tử, giáp dần, giáp thìn, giáp ngọ, giáp thân, giáp tuất. Này 12 vị thần tướng có bài trừ tà túy, cầu phúc giữ mình, triệu thần sai khiến rất nhiều tác dụng. Lúc trước tại lưu phủ thời điểm, phó lao đầu chỗ xuất ra chính là giáp tỵ phù. Này phù có càn quét yêu khí, bình định rất tà, bài trừ tà túy chi năng. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt, bị Hoàng Sóc ngăn lại rừng, này mới khiến hắn không thể phát huy ra phù lục chi uy. Chẳng qua lấy phó lao đầu trạng thái, như thật đem tờ phù lục này kích phát ra đến, chỉ sợ sẽ làm cho hắn vốn cũng không nhiều tuổi thọ lần nữa hao tổn. Này 12 vị thần tướng, cần sử dụng chu sa, khói mặc họa tại lá phù chi thượng, lại phối hợp khẩu quyết cùng với nhịp chân, tạo thành hoàn chỉnh phù lục, như thế mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Mà mong muốn sử dụng những đùa chú này, cái thứ nhất nan để chính là chuẩn bị đầy đủ vật liệu đem những đùa chú này hoàn chỉnh vẽ ở lá phù chi thượng. Vẽ phù vật liệu Hoàng Sóc trong tay ngược lại là có chút, đó là trước đó hắn từ kia gậy còm nam tử túi dạ dày trong đoạt được, dùng để khắc họa cấm thần phù. Vẽ phù kinh nghiệm Hoàng Sóc cũng không nhiều, với lại so với đơn giản cấm thần phù, này lục đinh lục giáp phù độ khó lớn hơn. Theo phó lao đầu lời nói, hắn học hội những đùa chú này trọn vẹn tốn mấy năm mới có thể miễn cưỡng vẽ ra. Chẳng qua Hoàng Sóc ngược lại là cảm thấy mình ở phương diện này hơi có thiên phú, nên không được bao lâu mới là. Mà nhất làm cho Hoàng Sóc lo lắng là, hắn không xác định chính mình có thể hay không kích phát phù lục uy lực. Thứ nhất tầm phù này cũng không phối hợp thực khí pháp. Thứ hai, máu của hắn không biết có đủ hay không thuần. Từ những đùa chú này miêu tả đến xem, này lục đinh lục giáp phù nên là chính thống phù lục, là dùng để hàng yêu trừ ma. Nhưng hắn thân làm tinh quái thân thể, vốn là thuộc về yêu loại, đến lúc đó cũng không biết kích hoạt tầm phù này sau đó có thể hay không phản phệ tự thân. Huống chi dùng tinh huyết kích phát phù lục còn có thể hao tổn tuổi thọ. Mặc dù Hoàng Sóc đã sinh linh trí, thân thể cũng phải thảo một chi khí bẩn dưỡng, tuổi thọ vượt xa đồng loại, khoảng cùng người bình thường không khác. Có thể sử dụng phù lục giảm thọ sự tình, hắn vẫn còn có chút không muốn. Rốt cuộc không ai hy vọng chính mình bẩn mệnh, huống chi hay là chủ động bẩn mệnh. Dưới mắt không tưởng nhưng cũng vô dụng, Hoàng Sóc chuẩn bị trở về sau đem này phù vẽ ra, thí nghiệm một phen liền biết. Nếu là trước đây cùng kia cổ nại đấu pháp thời điểm, năng lực có này lục đinh lục giáp phù tương trợ, giải quyết cũng sẽ càng thêm nhanh chóng một ít. Chẳng qua đương sơ sở dĩ dây dưa lâu như thế, cũng có được Hoàng Sóc mong muốn thí nghiệm tự thân pháp thuật, cũng không ban đầu liền lấy ra đại ấn mảnh vỡ nguyên nhân. Hoàng Sóc một bên đi đường, một bên liếc nhìn trong tay đồ sách, đầu ngón tay ngẫu nhiên tại trang sách trên dừng lại chốc lát. Và Hoàng Sóc lại ngẩng đầu nhìn lúc, ngày đã qua giữa bầu trời. Bất chi bất giác, lại đến buổi trưa. Hoàng Sóc bước chân dừng lại, dương mắt nhìn hướng trước người, một tòa coi như tuấn tú đỉnh núi nằm ngang ở trước mắt. Trên đỉnh núi đứng thẳng một tòa đạo quán, Mái quang ẩn tại mây nhàn nhạt trong sương mù, nhìn rất có vài phần thanh tĩnh. Hoàng Sóc híp híp mắt, nhìn tới nơi đây chính là kia Tùng Vân Sơn. Tính toán canh giờ, thường nhân từ Liều Khê trấn đi tới, khoảng cần 2-3 người chừng canh giờ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Sóc cũng không thi triển pháp thuật, vẫn luôn chậm rãi tiến lên nguyên nhân, bằng không lấy Hoàng Sóc tốc độ, nửa canh giờ đủ để đến nơi đây. Hoàng Sóc thu hồi ánh mắt, cầm trong tay sách thả lại túi dạ dày trong, lập tức bước lên núi đường lát đá. Nhưng khi Hoàng Sóc đem ghi chép lục đinh lục giáp phù sách thả lại túi dạ dày trong lúc, nguyên bản trốn ở túi dạ dày bên trong đồng chú ý lại là rất nhanh đem sách lật ra, đồng thời xem xét tỉ mỉ lấy nội dung bên trong, lại thỉnh thoảng rỗi ra tự thân sợi rễ trên không trung miêu tả một phen. Đường xa trong, Hoàng Sóc một bên quan sát lấy cảnh sắc chung quanh, một bên yên lặng cảm ứng đến trong núi chi khí. Nếu là người trong tu hành, nên là có thể cảm nhận được một chút đặc biệt khí cơ mới lạ. Đi tới nửa đường, Hoàng Sóc nhìn thấy mấy vị lên núi khách hành hương. Trong đó có mặt lộ hy vọng tuổi trẻ vợ chồng, cũng có mang theo nô bộc, đầu đầy mồ hôi phú thương, còn có nhìn qua lo lắng nông phu. Dưới mắt cũng không phải là ngày Tết, nhưng như cũng có không ít thắp hương người, từ đó có thể thấy đạo quán này hương hòa coi như cường thịnh. Cái này khiến Hoàng Sóc trong lòng khẽ nhúc đích, có thể tại đây Bạch Vân quán, chính mình vẫn đúng là có thể có chút thu hoạch. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã đi tới đạo quán trước cổng chính. Bạch Vân quán ba chữ to treo ở cạnh cửa, chữ rắc trong lúc đó thấm lấy 5 tháng ngân sâu, nhìn tới nơi đây đạo quán thành lập đã có chút ít thời gian. Đạo quán tường biện là than trì gạch đá, trên đầu tường bò vài gốc đằng mạ, tại đạo quán hai bên còn đứng thẳng 2 tôn thạch sư, mặc dù không cao lớn lắm, có thể thạch sư giữa lông mày nhưng lại có sâu thẳm cổ ý mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy quan trong mái con vệnh lên rác, phía trên che ngói xanh, ngói khe hở trong dài ra một chút cỏ bịa. Gió lướt qua, dưới mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên, giống như nói cho đạo quán có khách hành hương tới cửa. Hoàng Sóc cước trình ở chỗ nào vài vị khách hành hương chi thượng, tại mấy người còn chưa đến đạo quán thời điểm, liền đã bước vào trong đạo quán. Bước vào đóng cửa, đối diện là đầu đá xanh đường hành lang, con đường hai bên trồng vài cọng bách thụ. Vòng qua đường hành lang, liền đi đến đạo quán chủ điện. Từ xa nhìn lại, Hoàng Sóc liền đã xuyên thấu qua cửa lớn khe hở, nhìn thấy 3 tôn thánh tượng. Bên trái nhất pho tượng thân mang màu son triều phục, khuôn mặt tung hòa, cầm trong tay quyển trụ. Trên bàn ống thẻ trong cắm quá nửa thăm chúc, hiển nhiên là cầu phúc sử dụng. Ở giữa pho tượng thì là thân xuyên thanh bảo, nét mặt nghiêm túc, tay nâng ngọc hốt, như trước lư hương tích lấy giày sám, cạnh góc còn dính lấy chưa từng đốt sạch tiền giấy. Bên phải pho tượng lấy màu đen pháp y liễu, mặt mày bình thản, tay nâng tịnh thủy bu, bu bên cạnh treo lấy vài buộc lại dây đỏ lá phủ. Chương 88, dạo chơi chương 88, dạo chơi. Hoàng Sóc ngưng thần một chút, đã nhìn ra nơi đây đạo quán chỗ cung phụng chính là 3 quan thánh tượng. Trong đó thiên quan chúc phúc, địa quan xá tội, thủy quan giải ách. 3 tôn thánh tượng từ trái đến phải, theo thứ tự sắp xếp, trong đó lấy thiên quan vi tôn, địa quan kém hơn, thủy quan cư mạn. Hoàng Sóc chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đã đi tới trong chủ điện, khoảng cách gần mà quan sát này 3 tôn thánh tượng. Trong tầm mắt cũng không bất cứ gì thường nào, nơi đây đạo quán cho Hoàng Sóc cảm giác đồng dạng ôn tĩnh bình thản. Tựa hồ là nghe thấy được đại điện ngoại tiếng bước chân, điện bên cạnh kia phiến nửa đẩy cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái thân mặc vải xám đạo bào tuổi trẻ đạo đồng rất nhanh từ đó chui ra. Nhìn thấy vào điện Hoàng Sóc sau đó, đạo đồng đội vàng liễm bước chân, đi đến thùng công đức bên cạnh, không người thở dài nói, vị này cư sĩ thế nhưng đến dâng hương. Bản quán cung phụng chính là 3 quan thánh tượng, cư sĩ có thể đốt dâng một nén nhang, bái nhất bái 3 quan lớn đế, cầu phúc giải ách. Nghe thấy đạo đồng hỏi, Hoàng Sóc khẽ lắc đầu, tại hạ trước chuyến này đến, là nghĩ tìm Bạch Vân đạo trưởng và luận đạo giao lưu một phen, không biết quý quán đạo trưởng giờ khắc này ở nơi nào. Nghe nói Hoàng Sóc ngữ điệu về sau, đạo đồng trên mặt điểm này nhạt nhẽo ý cười thoáng chốc tan hết. Tất nhiên không phải tới dâng hương, tự nhiên cũng không có tiền công đức. Hắn lại liếc qua tuổi quá trẻ Hoàng Sóc, đáy mắt khắp khai vẻ khinh bỉ. Mời hắn sư phụ giúp đỡ thì giúp một tay, còn nói cái gì luận đạo hai chữ, cũng không sợ để người nghe chê cười, phải biết sư phụ hắn nhưng là chân chính cao nhân đắc đạo. Mấu chốt là mời hắn sư phụ ra tay, cũng không biết đốt nén nhang, như thế không thức thời người, hắn hay là lần đầu thấy. Suy nghĩ tàn đi, đạo đồng trong giọng nói mang theo chút ít không kiên nhẫn, sư phụ mấy ngày trước đây ra ngoài đi vân du rồi, không tại quan trong. Hoàng Sóc giống như không quan sát, chỉ là tiếp tục hỏi, không biết Bạch Vân đạo trưởng khi nào trở về. Không biết, có thể là 3 năm ngày, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Cư sĩ nếu là không thắp hương lời nói, còn xin tự tiện. Hai người nói chuyện thời điểm, lúc trước lên núi Phú Thương cũng tại nô bộc nâng đỡ thở hồng hộc đi tới đại điện trước cửa. Thấy Phú Thương thân xuyên cẩm y liễu, dương nhẫn ngọc tại hương đến hạ hiện ra nhuận quang đạo đồng sắc mặt thoáng chốc hoạt phiêu đến, khóe mắt đuôi lông mày đều chất đống ý cười, sau đó vội vàng nên đón tiếp lấy, cư sĩ mời vào bên trong. Thấy đạo đồng như vậy hoàn toàn khác biệt thái độ, Hoàng Sóc cũng không nóng giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý hắn nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng đến chỗ này là quán, có thể trừ mấy vị kia lên núi khách hành hương bên ngoài, cũng không phát hiện những người khác thân ảnh. Như thế nhìn tới, đạo đồng này lời nói cũng không hư giả, vị kia Bạch Vân đạo trưởng quả thực không tại quan trong. Hoàng Sóc do dự một lát, lại ngẩng đầu nhìn phía trước 3 tôn thánh tượng, lúc này bước ra cửa điện, hướng phía đi ra ngoài điện. Hắn không bái này 3 tôn thánh tượng cũng không phải là không nỡ một chút tiền hương dầu. Chỉ là thần quỷ sự tình, nơi này phương thế giới cũng không phải là hư giả, bây giờ Hoàng Sóc thân làm tình quái thân thể, cho dù là chính thống đạo quán, hắn cũng không muốn tùy ý tham viếng, để tránh rước lấy sự cố. Chẳng qua đến cũng đến rồi, hắn cũng không định đều như vậy rời đi. Tất nhiên vị kia Bạch Vân đạo trưởng không tại quan bên trong, vậy hắn dứt khoát ngày ở chỗ này chờ mấy ngày tốt. Vừa vận đạo quán này ở vào đỉnh núi, thảo mộc chi khí coi như nồng đậm, hắn thời gian cũng không chặt gót, vừa lúc ở nơi đây tu hành một quãng thời gian. Tại Hoàng Sóc rời đi thời điểm, trong điện Phú Thương đã cầm trong tay tam chú cao hương, cử đính lễ bái nói: "Thiên quan chúc phúc, thánh quân tại thượng, Kim Bác dụ kinh doanh thương chuyện, hôm nay thành tâm lễ bái, cầu thánh quân bảo hộ phô trong hàng thông Nam Bắc, khách đến như mây, tài nguyên ổn thuận, không dám quên tích thiện lợi tha, nguyện lấy đoạt được cứu tế quê nhà, mong rằng thánh quân giật dây." Dứt lời, cao hương vững vàng chèn trên bàn lư hương, hơi khói mang theo đàn hương lượn lờ dâng lên. Nhưng lại tại phú thương lên xong hương ngay mắt, đã đi đến điện dưới thềm hoàng sóc lại là đột nhiên quay người. Hắn hoàng con ngươi màu xanh lục trong hiện lên một vòng màu xanh nhạt lưu quang, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trong điện cảnh tượng. Mãi đến khi kia phú thương hướng phía một bên trong hòm công đức ném vào mấy khối bạc vụn, phát ra len ken tiếng vang, hoàng sóc này mới thu hồi ánh mắt, trong con mắt dị sắc cũng theo đó tản đi. Thấy bạc vụn rơi vào trong hòm công đức, một bên đạo đồng đấy mắt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng không người thở dài, cư sĩ tâm thành, nhất định có thể được thánh quân giật dây, mong muốn tất cả thành. Chỉ là đáng tiếc nhà ta sư phụ đi Vân Du rồi, nếu không thân là cư sĩ cầu phúc, nhất định có thể phù hộ cư sĩ làm ăn hưng thịnh. Tiểu đạo trưởng khách khí. Ra đại điện, hoàng sóc chậm rãi tại trong quan bắt đầu đi dạo. Bạch Vân quán không lớn, trừ ra một tòa cung phụng ba quan chủ điện bên ngoài, chỉ còn lại hai tòa thiền điện, trong đó một tòa thiền điện chính là nhà bếp cùng với mấy gian một mạc phòng ngủ, thoạt nhìn là vị kia Bạch Vân đạo trưởng cùng với đạo đồng chỗ ở. Về phần một tòa khác thiền điện thì là trưng bày hương đến loại hình tạp vật, nhìn hồi lâu chưa thu thập. Như thế nhìn tới, chỉ có tòa này chủ điện có thể cung cấp khách hành hương tế bái. Tùy ý dạo qua một vòng về sau, hoàng sóc bước đi thong thả xuất quán cửa, đi vào đạo quán bên ngoài. Gió núi mang theo vân khí sát qua gò má, ngày treo ở vân một bên, đem vân sợi thô nhuộm thành kim hồng hai màu, tại ánh nắng chiếu rọi, tòa này đạo quán đảo có một phen đặc biệt phong cảnh. Hoàng sóc tại đạo quán bên cạnh tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lập tức đem túi dạ dày bên trong sách đưa ra, lần nữa quan sát lên trong đó phụ lục. Thoáng nhìn cách đó không xa dùng để cúng người nghỉ ngơi bàn đá sau đó, hoàng sóc tâm niệm vừa động. Trái phải vô sự, hắn chuẩn bị tự thân lên thủ nếm thử một phen vẽ phù. Không bao lâu, mấy tờ tốt nhất màu vàng lá phù cùng với chu sa, khói mặc liền đã cùng nhau bày ra tại trên bàn đá. Mặc dù kia gầy còm nam tử nói được không được tốt lắm, có thể hắn chuẩn bị vẽ phù vật liệu cũng không tệ. Này bùa vàng chính là cứng rắn giấy vàng, cũng gọi là hoàng tỷ, chu sa đỏ thẫm, cũng là thượng phẩm, khói mặc đồng dạng là do lỏng khói chế thành tùng liên mặc. Nhưng khi hoàng sóc xuất ra trước đó vẽ phù sử dụng bút lông sói lúc, hai đầu lông mày nhưng lại có một tia chần chờ. Theo phó lao đầu lời nói, vẽ phù vật liệu trọng yếu giống vậy, nhất là bút lông sói, nếu là có thể lấy tốt nhất bút lông sói chế thành phù bút, cũng là sẽ làm ít công to. Suy nghĩ một lát sau, hoàng sóc đưa tay vươn hướng tự thân trong quần áo. Không bao lâu, hơn 10 cây sắc trạch kim hoàng, bôi chân mà mang theo có dán bút lông sói liền đã xuất hiện tại hoàng sóc trong tay. Bút lông sói, chỗ lấy dùng chính là hoàng thử lang tinh hoa nhất lông đuôi, nếu là lấy sinh ra linh trí, đã có thành tựu hoàng thử lang lông đuôi, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Đối với người thường mà nói, vật này khó mà thu hoạch. Nhưng này đối với bản thân liền là hoàng thử lang thành tinh hoàng sóc mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Trên người mình hảo, dùng đến cũng yên tâm. Đem nguyên bản bút lông sói thay thế sau đó, hoàng sóc trong tay phủ bút lập tức rực rỡ hẳn lên. Lóe ra kim hoàng quang trạch phủ bút bên trên, càng là hơn mang theo một tia phi phàm linh khí. Tất cả vật liệu chuẩn bị sau khi hoàn thành, hoàng sóc cầm trong tay sách lật đến mấy tờ cuối cùng. Này mấy tờ trang sách trong ghi chép phù lục cũng không phải là lục đinh lục giáp phù, mà là trước đó phó lao đầu sử dụng tầm thường phù lục, mặc dù so ra kém lục đinh lục giáp phù, nhưng cũng có phá huế trừ túy chi dụng. Trọng yếu hơn là, những bữa chú này hội họa lên càng thêm đơn giản, hoàn toàn có thể coi như luyện tập chi dụng. Đợi vẽ phù độ thuần thục có trô dâng lên sau đó, vẽ tiếp lục đinh lục giáp phù cũng không muộn.